Chương 1, tạo ra bí cảnh hệ thống đinh. Đao Loan hoàn tất tạo ra bí cảnh hệ thống trói chặt thành công, xác nhận ký chủ, Liễu Nguyên. Ngài có thể bằng vào chính mình suy nghĩ, đến tạo ra các loại bí cảnh, chỉ cần bí cảnh có thể cho người ta mang đến rung động, liền có thể thu hoạch được đại lượng điểm chấn kinh. Thu hoạch được điểm chấn kinh, có thể tạo ra bí cảnh, cũng có thể mua sắm trong khu mua sắm đồ vật. Tân thủ đại lễ bao đã cấp cho, mời nhanh chóng kiểm tra và nhận. Tạo ra bí cảnh hệ thống vì ngài phục vụ. Thiên Cơ Thần Châu, Đông Thần Vương Chiêu, Linh Nam Quận, trên phố một chỗ nhà sách bên trong. Nghe lấy trong đầu truyền đến không chứa bất luận cái gì tình cảm băng lãnh máy móc âm, Liễu Nguyên rốt cục hơi khẽ thở phào một cái này đao loạt thời gian nhưng có đủ dài a. Vượt qua đến cái này huyền huyễn thế giới, hắn mỗi ngày đều đang đợi hệ thống đao loạt hoàn tất. Kết quả vẹn vẹn 100 đao loạt dẫn, nó thì đao loạt một tháng. Nói cách khác, đây là Liễu Nguyên vượt qua huyền huyễn thế giới ngày thứ 30. Tạo ra bí cảnh hệ thống sao? Mở ra đến bí cảnh cho thế nhân trong tâm linh rung động, hoặc là nói là tâm hồn chấn kinh, liền có thể thu hoạch được điểm chấn kinh. Mà điểm chấn kinh có thể mua sắm đồ vật, có thể dùng đến tạo ra bí cảnh. Liễu Nguyên trong lòng âm thầm tính toán, tiếp trước làm sao cũng là nhìn qua mấy trăm hơn ngàn tác phẩm mạng, đối với loại này xáo lộ, hắn tự nhiên là trong lòng biết rõ. Lúc hắn vượt qua đến cái thế giới này, thì biết mình nắm giữ một cái hệ thống. Bởi vì cái kia hệ thống theo hắn vừa mới vượt qua đến ngày đầu tiên, liền bắt đầu tiến hành đao loạt trạng thái. Chỉ là hắn cho tới hôm nay lúc này, mới biết được cái hệ thống này kêu cái gì, mới biết được nó đến tột cùng có thể làm gì. Tạo ra bí cảnh. Bí cảnh. Nếu như đem cái thế giới này làm thành một cái trò chơi, bí cảnh dùng làm trò chơi thuật ngữ chuyển đổi xưng hô, liền có thể xưng là phó bản. Mang theo suy tư tự mình lẩm bẩm, Liễu Nguyên bỗng nhiên linh quang nhất hiện, suy nghĩ mờ ảo trong nháy mắt quét sạch sành sanh, thay vào đó là bừng tỉnh đại ngộ. Tạo ra phó bản, cái này hắn am hiểu a, bởi vì hắn vượt qua trước công tác cũng là nhà phát hành game, mà lại hắn là chuyên môn phụ trách phó bản phương diện khai phát, lại thêm tiếp trước nhìn qua nhiều như vậy điện ảnh, cùng nhiều như vậy tiểu thuyết mạng, nhiều như vậy anime, chẳng lẽ còn chơi đùa không ra một cái có thể chấn kinh người bí cảnh sao? Coi như mình suy nghĩ không quá đủ dùng, chẳng lẽ mình không thể hơi chút tham khảo một chút sao? Hết thảy đều sau khi nghĩ thông suốt, Liễu Nguyên thật giống như mở ra tân thế giới cửa lớn một dạng. Trong đầu dần dần toát ra từng cái kỳ quái ý nghĩ cùng suy nghĩ, đủ loại lớn mật suy nghĩ hiện lên ở não hải. Bất quá đầu tiên chính mình vẫn là muốn nhìn xem, tân thủ đại lễ bao bên trong có cái gì. Dù sao kiến thiết tạo ra bí cảnh, là cần phải hao phí điểm chấn kinh, đúng lúc. Hắn hiện tại một cái đều không có. Liễu Nguyên do dự một chút, thử nghiệm tại nội tâm mặc niệm một tiếng mở ra tân thủ đại lễ bao. Ngài thành công mở ra tân thủ đại lễ bao, chúc mừng ký chủ thu hoạch được phía dưới khen thưởng. Khen thưởng, điểm chấn kinh 1000. Khen thưởng, 7 vé giảm giá khu mua sắm 1. Khen thưởng, dài 1000 bao quát 1000 cao 1000, đơn vị M, không gian 1. 1000 điểm chấn kinh, một chương 7 vé giảm giá khu mua sắm, một cái 1 tỷ mét khối thể tích không gian. Cái này tân thủ đại lễ bao bên trong khen thưởng, không khỏi có chút quá khủng bố đi. Điểm chấn kinh, vé giảm giá, hai cái này còn tương đối bình thường. Nhưng là cái kia dài 1000 bao quát 1000 cao 1000 thể tích không gian, quả thực là đem Liễu Nguyên kinh hãi một chút. Dài, rộng cao, các khía cạnh 1000 M không gian, thể tích có thể không phải liền là 1 tỷ sao? Nếu như ta không có đoán sai lời nói, cái này 1 tỷ mét khối không gian, hẳn là cho ta tạo ra bí cảnh không gian a. Liễu Nguyên không khỏi âm thầm líu lưỡi, thủ bút này thật to lớn a. Hắn nhịn không được thử nghiệm hướng hệ thống tiến hành hỏi thăm, làm như thế nào tạo ra bí cảnh. Quen thuộc máy móc gầm vang lên, xin hỏi phải chăng tiếp thu hệ thống sách hướng dẫn sử dụng? Còn có sách hướng dẫn? Làm sao không nói sớm? Liễu Nguyên tâm lý yên lặng đậu đen rau muốn một câu, hắn gật gật đầu, trong đầu cho trả lời chắc chắn, tiếp thu. Rất nhanh. Quá như thế nào tạo ra bí cảnh, như thế nào tiến vào hệ thống khu mua sắm, như thế nào sử dụng điểm chấn kinh chờ một chút nói rõ, toàn bộ quán thâu nhập Liễu Nguyên trong đại não. Để hắn tại không đến một phút đồng hồ thời gian bên trong, hoàn toàn giải cái hệ thống này hết thảy. Muốn khai mở một cái bí cảnh đi ra, hắn cần tại một cái vô chủ không gian bên trong, trải đại lượng đồ vật. Tỷ như thiết lập bên trong quái vật, bảo vật, hoa cỏ cây cối, địa hình, khí trời. Sau đó lại thiết trí một cái tiến vào bí cảnh cửa vào. Sau cùng đem vô chủ không gian tìm một chỗ ném một cái mới bí cảnh thì không sai biệt làm xong. Bất quá hoa cỏ cây cối, bí cảnh quái vật các loại đều cần phí tổn điểm chấn kinh. Thí dụ như diện tích là 1 hecta rừng rậm, hắn cần phải hao phí 2 điểm chấn kinh trải. Tạo ra bí cảnh hoàn tất về sau, nghĩ biện pháp hấp dẫn huyền huyễn thế giới tu sĩ đi vào, sau đó để bọn hắn ở bên trong nhìn thấy để bọn hắn vô cùng chấn kinh sự vật, liền có thể từ trên người bọn họ hấp thu điểm chấn kinh. Những thứ này điểm chấn kinh đã có thể dùng tại tiếp theo tạo ra bí cảnh, cũng có thể dùng cho tại hệ thống thương thành bên trong mua sắm để cho mình mạnh lên đồ vật. Dù sao tại huyền huyễn thế giới bên trong, không có thực lực sẽ chỉ là một cái cừu non. Đặc biệt là Liễu Nguyên một thế này, không phải đại gia tộc nào phế vật thiếu gia, cũng không có bị thiên tài vị hôn thê từ hôn, càng không có bị người đào đi xương cốt. Chương 2, tạo ra bí cảnh. Một thế này, Liễu Nguyên không cha không mẹ, một thân một mình, đoạt xá thân thể này, lại kế thừa một nhà kinh doanh không tốt nhà sách, cũng có thể gọi là tiệm sách. Cũng may mắn có một nhà sách chống đỡ, để hắn không đến mức tại hệ thống đao loạt quá trình bên trong chết đói. Căn cứ trong đầu trí nhớ, Liễu Nguyên biết, chính mình đi vào cái cao võ thế giới. Địa phương mà hắn đang ở, gọi là Đông Thần Vương Triều, là Thiên Cơ Thần Châu trên 100 cái vương triều một trong. Mà nhà sách vị trí thì là Đông Thần Vương Chiêu quốc thổ, Vũ Đại quận 1 trong Lĩnh Nam quận 1 tòa thành trì bên trong. Cái thế giới này phi phàm người gọi là tu sĩ, cụ thể Liễu Nguyên cũng không phải biết nhiều. Bởi vì hắn chỉ là người bình thường, hắn đối với tu sĩ nhận biết giới hạn tại thư tịch phía trên đôi câu vài lời, chỉ biết là cường đại tu sĩ có thể rời núi lấp biển, một bước 10.000 mét, có thể xưng lục địa thần tiên. Cho dù là nhỏ yếu tu sĩ, cũng là thực lực không tầm thường, không phải người bình thường có thể chọc được. Tu sĩ theo yếu đến mạnh phân chia cảnh giới, theo thứ tự là Hậu Thiên, Tiên Thiên, Trúc Đỉnh, Kết Đan, Hóa Nguyên, mỗi cái cảnh giới lại phân làm 10 tầng. Có điểm giống tu chân tiểu thuyết, dựa theo thường quy thao tác, Hóa Nguyên đằng sau khẳng định còn có càng cao. Liễu Nguyên hồi tưởng lại trong trí nhớ có quan hệ với tu sĩ tư liệu, hắn cho rằng Hóa Nguyên cũng không phải là tu sĩ đỉnh phong. Có thể là bởi vì tiểu thuyết nhìn nhiều nguyên nhân, luôn cảm thấy Hóa Nguyên phía trên tất nhiên còn có cảnh giới cao hơn. Mà ta chỉ là một người bình thường, tùy tiện đến cái Hậu Thiên nhất trọng thiên tu sĩ, đều có thể đánh 10 cái ta. Liễu Nguyên lắc đầu, thật ra loại ý tưởng cổ quái này, hắn cũng không phải là loại kia ưa thích gây chuyện người, dưới tình huống bình thường, không tồn tại có tu sĩ tìm hắn để gây sự. Chớ nói chi là sẽ có cái gì Hậu Thiên nhất trọng thiên tu sĩ qua tới thu thập hắn một trận. Dù sao nhà sách sinh ý không được tốt lắm, cả ngày đều không có mấy cái khách nhân. Liễu Nguyên chậm rãi đem cửa tiệm sách đóng lại, liền xem như hôm nay sớm đóng cửa ngừng kinh doanh. Bởi vì hắn muốn chuẩn bị tay khai mở một cái bí cảnh đi ra. Căn cứ hệ thống sách thuyết minh bên trong thao tác trình tự, Liễu Nguyên hơi hơi tâm thần thoát động. Trong nháy mắt, thân hình hắn theo nhà sách bên trong biến mất không thấy gì nữa. Làm hắn lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, đã tại Tân Thủ Đại Lễ Bao mở ra cái kia, trọn vẹn 1 tỷ mét khối vô chủ không gian bên trong. Hỗn độn không gian một mảnh u ám, tràn ngập tĩnh mịch u ám bầu không khí. Không có không khí, không có nguồn nước, không có hoa cỏ, không có đất ai, không có cái gì. Mà Liễu Nguyên ở cái này vô chủ cự đại không gian bên trong, cũng là như là tạo hóa đồng dạng tồn tại. Chỉ cần hắn nói phải có ánh sáng, nơi này liền sẽ có ánh sáng. Cái này 1000 không chủ hỗn độn không gian, các ngõ ngách toàn bộ đều tại Liễu Nguyên trưởng khống bên trong, hắn có thể hoàn toàn thao túng cái không gian này. Dù cho trong này không có không khí, nhưng Liễu Nguyên lại rất là kỳ lạ có thể hô hấp. Giống như là tại bên trong vùng không gian này, hắn chính mình là một cái vô địch tồn tại. Phải có mặt trời. Liễu Nguyên đếm thử tính phun ra 3 chữ, trong đầu của hắn cũng bắn ra hệ thống nhắc nhở. Phải trang phí tổn 50 điểm chấn kinh chế tạo một khỏa đang thiêu đốt lấy hàng tinh huyễn cảnh. Giả tạo một khỏa bình thường thiêu đốt hàng tinh huyễn cảnh, muốn 50 điểm chấn kinh sao? Vâng. Liễu Nguyên không có cái gì do dự, hắn đã có chính mình một cái quy hoạch. Đột nhiên, hỗn độn vô chủ không gian bên trong hôi vụ điên cuồng phun trào. Chói mắt ánh sáng từ từ bay lên, đem bóng đêm vô tận quét sạch sẽ. Một vầng mặt trời chói chang treo thật cao. Liễu Nguyên vô cùng rõ ràng, chính mình cái này 1000 điểm chấn kinh, thực tạo không ra cái gì quá lớn bức cách bí cảnh, hắn làm ra đến mặt trời chỉ là huyễn cảnh thôi. Chờ ngày nào điểm chấn kinh đủ nhiều, hắn thậm chí có thể làm ra tránh thức mặt trời. Hiện tại nha, huyễn cảnh hơi chút thích hợp một chút cũng kém không nhiều. Lại đến 9 cái mặt trời huyễn cảnh. Vô chủ không gian bên trong, 10 vòng chói mắt mặt trời gay gắt treo thật cao, mà hắn cũng phí tổn 500 điểm chấn kinh. Sau đó đem bí cảnh bên trong thể cảm giác nhiệt độ điều lên tới 100, tu sĩ nha, 100 cần phải gánh vác được a. Điều chỉnh nhiệt độ cũng không đắt lắm, cho dù là điều đến 100, cũng chỉ cần 10 điểm chấn kinh. Ngay sau đó, đủ loại cảnh tượng dần dần xuất hiện tại vô chủ không gian bên trong. Nóng rực không khí, nước ra mặt đất, khô cạn lòng sông, cẩm cung nam nhân. Mà lại tại khô cạn lòng sông bên kia, Liễu Nguyên còn làm ra đến một đống minh họa. Minh họa nội dung, liền tựa như chuyện tranh nhưng lại tràn ngập nồng hậu dày đặc lịch sử cảm giác. Chủ yếu giảng thuật không biết bao nhiêu kỷ nguyên trước đó, trên trời có 10 cái mặt trời, theo thứ tự là 10 cái thái cổ kim ô vân vân. Như thế vẫn chưa đủ, Liễu Nguyên muốn để cái này bí cảnh bên trong cảnh sắc toàn bộ đều động lên. Thí như không trung 10 vầng mặt trời thỉnh thoảng hóa thành tam túc kim ô quanh quẩn trên không trung. Mặt đất cầm cung nam nhân cải tên kéo dây cung, mỗi một mũi tên bắn ra, đều trời đất sụp đổ. Đều sẽ có một vầng mặt trời chói chang dập tắt, đều sẽ có một cái kim ô vỡ lạc. Sau cùng còn lại 100 điểm chấn kinh, Liễu Nguyên để lòng sông bên kia bích họa biến đến đặc thù một chút, tỉ như trông thấy bích họa người, đem sẽ phải chịu khó có thể chịu đựng tinh thần trùng kích, giống như bị người dùng thiết truy hung hăng nện một chút đầu mở dạng. Mà lại cầm cung nam nhân mặt, bích họa bên trong mặt người, kim ô mặt, đều bị hắn làm rất mơ hồ, rất là thần bí, cho người ta một loại không thể nhìn thẳng thần cảnh cáo. Chương 3, 10 cái kim ô 10 vầng mặt trời treo trên cao tại bầu trời, thỉnh thoảng hóa thành tam túc kim ô, thỉnh thoảng biến trở về chói mắt mặt trời. Mặt đất khô héo thực vật bắt đầu bốc cháy lên, mặt đất nứt ra, lòng sông khô cạn. Một tên tay cầm thần cung nam nhân căm tức nhìn trời xanh, cài tên kéo dây cung, một tiếng bắn ra. Trong một chớp mắt trời đất sụp đổ. Bí cảnh bắt đầu điên cuồng run rẩy, giống như động đất cấp 10. Làm bí cảnh ngừng run lúc, trên trời cao 10 vầng mặt trời có một vòng hóa thành một cái tam túc kim ô, đồng thời hung hăng hướng xuống đất rơi xuống, như hỏa cầu khổng lồ đồng dạng rơi xuống phía dưới. Trên bầu trời còn thừa 9 vầng mặt trời chói chang 10 phần phẫn nộ. Vô tận hỏa diễm sắp thôn vẹn mặt đất, nhưng cầm cung nam nhân lại càng hơn một bậc, 3 mũi tên liên sạc, lại là 3 cái kim ô vẫn lạc. Thẳng đến chỉ còn lại sau cùng một cái tam túc kim ô thời điểm, cầm cung nam nhân mới mặt không biểu tình rời đi nơi đây. Dưới đất là 9 cái tam túc kim ô thi thể, mỗi một cái tựa như núi cao to lớn. Làm cảnh tượng dần dần biến ảo đến nơi đây thời điểm, đột nhiên bí cảnh vỡ nát, chấm 2-3 cái hô hấp thời gian, lại lần nữa phát ra trở lên những hình ảnh kia. Ta cảm giác ta có thể đi được ảnh. 360 không góc chết quan sát thể nghiệm, thậm chí còn có thể cảm giác nhiệt độ. Liễu Nguyên tự rêu giống như cười cười, chỉ tiếc thiên cơ thần châu bên trong cũng không có rạp chiếu phim. Đây là một cái huyền huyễn thế giới, một cái không có thần minh xuất hiện huyền huyễn thế giới. Tuy nhiên có quan hệ với thần minh truyền thuyết cũng không phải là không có, nhưng những truyền thuyết kia số lượng thật sự là quá ít. vậy thành một câu chuyện này sách đều miễn miễn cưỡng cưỡng. Mà Liễu Nguyên làm ra đến cái này hư hư thực thực không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên trước đó thần minh di tích, tuyệt đối có thể trong cái thế giới này mặt dẫn phát sự vang dội hiệu quả, mà lại hệ thống tặng cho vô chủ không gian, có được không cách nào phá hư đặc tính. Cái thế giới này những tu sĩ kia căn bản là không có cách phá hư cái này bí cảnh không gian, như thế tới nói liền để nó bức cách biến đến càng thêm nữa hơn cao. Đáng tiếc Liễu Nguyên trung quy là điểm chấn kinh không đủ nhiều, nếu không cái này sẽ động hậu nghệ xạ nhận hình ảnh thì không chỉ có mấy phút, chỉ phải kinh sợ điểm đầy đủ lời nói. Nghi hóa ra tránh thức tam túc kim ô lại có làm sao, hiện tại cái kia làm cũng là đem nó tìm phù hợp một điểm địa phương để tốt. Liễu Nguyên tâm niệm hơi động một chút, phương biên mấy trăm vạn dặm đường kính 3D mô phỏng địa đồ cứ như vậy xuất hiện tại hắn trước mắt. Liễu Nguyên dự định đưa nó đặt tại tu sĩ ẩn hiện số lần nhiều nhất địa điểm. Đông Thần Vương Triều là thiên cơ thần châu bài danh có thể tới trước 40 vương triều, mà vương triều bên trong ngũ đại quận một trong, Lĩnh Nam quận bên trong Ô Tứ Thành cũng là Liễu Nguyên hiện đang ở địa phương. Ô Tứ Thành phụ cận có không ít tu sĩ tông môn san sát, đương nhiên mạnh nhất tu sĩ tổ chức vẫn là Đông Thần Vương Triều. Bất quá Đông Thần Vương Triều tu sĩ đều tại trong thành trì phát triển, trong thành cũng không quá thích hợp đặt bí cảnh, như thế tới nói thì còn lại sau cùng một lựa chọn, cái kia chính là cách Ô Tứ Thành hơn 100 cây số có hơn địa phương, nơi đó là một cái tu sĩ tông môn phụ trách. Liễu Nguyên nói tu sĩ kia tông môn gọi là Ngự Kiếm Tông, một cái như cỏ bên đường danh tự, nhưng là nghe nói tông chủ là một vị kết đan cảnh giới cường giả. Phải biết Ô Tứ Thành thành chủ cũng mới một năm trước vừa mới kết đan mà thôi, mà lại Ngự Kiếm Tông phụ cận cách đó không xa địa phương có thêm 3-4 cái tông môn khác, khả năng bởi vì vị trí kia linh khí dư giả, cho nên những tông môn kia thì ở nơi đó đóng quân. Liễu Nguyên sẽ không đần độn đem bí cảnh đặt ở cái nào cái tông môn phụ trách phạm vi nội bộ, hắn không dám hứa chắc cái kia cái tông môn có thể hay không đối bí cảnh chuyện tiến hành tử thủ bí mật. Hắn cần là đủ nhiều tu sĩ đi vào bí cảnh bên trong cho hắn cung cấp điểm chấn kinh, mà không phải chuyên môn nhìn chằm chằm một cái tông môn đi bắt lông cừu. Một con cừu lông cừu cũng không đầy đủ hắn bắt, cho nên hắn lựa chọn là khoảng cách Ngự Kiếm Tông phụ trách phạm vi đại khái 10 cây số mở bên ngoài một chỗ trong rừng rậm. Nghe nói rừng rậm kia có đại lượng yêu thú ẩn hiện, là các tu sĩ lịch luyện chỗ tốt nhất, liền quyết định là nơi này. Phiến rừng rậm này không chỉ sẽ có tông môn tu sĩ đi qua lịch luyện, tu sĩ tán tu, vương triều tu sĩ cùng một ít gia tộc tu sĩ cũng sẽ ở nơi đây lịch luyện. Liễu Nguyên tại trong phiến rừng rậm này tùy tiện tìm đến một nơi vị trí xem ra không tệ, sau đó đem vừa mới chế tạo mở ra đến bí cảnh hướng vị trí này ném một cái. Đáng tiếc trừ đất hai bích họa cùng không khí là chân thật bên ngoài, cái khác đều là huyễn cảnh mà thôi, không phải vậy lời nói còn có thể làm ra tràng diện càng lớn, bước cách càng cao bí cảnh đi ra. Đến tại bình thường bí cảnh bên trong khẳng định sẽ có bảo vật, mà Liễu Nguyên cái này cái gì đều không có. Dùng nguyên thoại đến nói là, cho các ngươi nhìn miễn phí điện ảnh đã đủ ý tứ, còn muốn cái gì xe đạp. Cái này đoán chừng là toàn bộ Đông Thần Vương Triều bên trong, keo kiệt nhất một cái bí cảnh đi. Trừ bùn đất, không khí, bích họa, không còn cái gì khác. Chương 4, thiếu nữ cùng nha hoàn một giờ trước. Theo một tiếng rên rỉ tại rậm rạp núi rừng bên trong vang lên, tinh hồng huyết dịch hất lên đất mặt cỏ dại, đem xanh nhạt sắc cỏ dại nhiễm một cái đỏ bừng. Đạm mạc mùi máu tươi bắt đầu tràn ngập, nặng nề thân thể chậm rãi ngã xuống đất. Ngay sau đó, vui sướng thanh âm vang lên, chết, chết. Tiểu thư thật lợi hại. Đây chính là hậu tiên ngũ trọng thiên yêu thú nha, vậy mà một kiếm liền giết chết. Một đạo giống như chim hoàng oanh hót thanh thúy, êm hai thanh âm cũng theo vang lên, so với trước kia còn kém xa lắm đây. Tiểu thư ngươi nhất định có thể một lần nữa trở thành Lăng gia đệ nhất thiên tài. Nhất định. Đừng nghĩ loại chuyện này, trước tranh thủ thời gian thu thập con yêu thú này sừng thú, miễn cho mùi máu tươi dẫn tới cường đại yêu thú. Ai? Chẳng lẽ chúng ta không muốn cỗ thi thể này sao? Hậu thiên ngũ trọng thiên yêu thú thi thể, có thể bán không ít tiền đâu. Không muốn, thi thể quá lớn, ta túi chứa vật chứa không nổi. A, đáng tiếc. Chỉ thấy, trong rừng rậm, một vị nha hoàn trang phục thiếu nữ mặt mũi tràn đầy đáng tiếc móc ra một cây dao găm, sau đó ngồi xổm xuống phí bú sữa sức lực, đem dưới chân yêu thú thi thể một đôi sừng cắt mất. Nha hoàn trang phục thiếu nữ khuôn mặt xinh đẹp, mặc dù không đến mức quynh quốc quynh thành, nhưng cũng là một vạn chọn một. Hơn nữa còn có loại cổ linh tinh quái khí chất, càng là cho nàng thêm không ít điểm. Nha hoàn đằng sau thì là đứng bước thân mang váy trắng thiếu nữ. Thiếu nữ sắc mặt hơi có vẻ lạnh lùng, hình dạng làm cho người không gì so sánh được kinh diễm, trắng nón da thịt cùng tìm không ra bệnh vật ngũ quan phối hợp cùng một chỗ, tuyệt đối được xưng tụng là khuynh quốc khuynh thành. Chỉ là nàng khí chất vô cùng lãnh đạm, chứ sẽ đối với cái này tên nha hoàn lộ ra nụ cười bên ngoài. Tựa hồ đối với người khác đều là một bộ mặt không biểu tình bộ dáng. Loại này lạnh lùng như hoa sen đồng dạng khí chất, cho người ta một loại nhưng là đứng xa nhìn mà không thể khinh nhẫn cảm giác. Đem trường kiếm trong tay phía trên huyết dịch hất ra, thiếu nữ đem trường kiếm trở về trong vỏ kiếm. Mà lúc này, nha hoàn kia cũng đem một đôi sừng thú dùng vải cho bọc lại. Sau đó, nàng đứng lên, quay người đối với áo trắng thiếu nữ cười nói, "Tiểu thư, giải quyết đã." Áo trắng thiếu nữ gật gật đầu, khoe miệng mỉm cười, giống như băng sơn hòa tan một góc, "Ừm, tiếp theo còn kém sau cùng một vị chủ dược, căn cứ được đến tin tức, trăm năm hòa nguyệt thảo chắc là ngay ở phía trước cách đó không xa vùng đất." Nàng ngẩng đầu mắt nhìn sát trời, tiếp tục nói, "Thừa dịp trước khi trời tối, chúng ta đến mau chóng tìm tới cái kia cây thảo dược, nếu không trời tối thì phiền phức." Nha hoàn trang phục thiếu nữ trùng điệp gật đầu, nàng tuy nhiên là lần đầu tiên theo tiểu thư ra đến rèn luyện, nhưng cũng biết yêu thú xâm lâm nguy hiểm. Ban ngày còn tốt, dưới tình huống bình thường, đại bộ phận yêu thú ban ngày đều không thế nào ẩn hiện. Thế nhưng là một khi đến tối lời nói, vậy coi như phiền phức. Đến tối thời điểm, thậm chí có thể sẽ xuất hiện tiên tiên kỳ yêu thú. còn tốt nơi này là yêu thú xâm lâm bên ngoài khu vực, nếu không thậm chí sẽ xuất hiện trúc đỉnh kỳ yêu thú. Trúc đỉnh kỳ yêu thú a, nghe nói lão già cũng chỉ có trúc đỉnh 10 tầng tu vi a. Nha hoàn trang phục thiếu nữ nghĩ tới đây về sau, ánh mắt cảnh giác không ngừng đánh giá xung quanh, sợ thật đến một cái trúc đỉnh kỳ yêu thú. Sáo Nhi, đừng lo lắng, đuổi theo sát ta, tại yêu thú xâm lâm bên trong gặp nhau, nhưng là liền không tìm được ngươi. Áo trang thiếu nữ thanh âm truyền vào bên hai, tên là Sáo Nhi nha hoàn nhanh chóng ứng một tiếng, sau đó cùng đi lên. Hai người tại yêu thú xâm lâm bên trong không ngừng tìm kiếm lấy một vị gọi Hoa Nguyệt Thảo thảo dược, mà lại là trăm năm. Cây thảo dược này, đối áo trắng thiếu nữ tới nói phi thường trọng yếu. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, ngay tại mặt trời sẽ phải xuống núi thời điểm, nha hoàn Sáo Nhi cái kia mang theo thanh âm vui mừng, đống nhiên vang lên, "Tiểu thư ngươi nhìn, đây có phải hay không là Hoa Nguyệt Thảo? Mà lại không chỉ một gốc, có 5-6 gốc." Nghe vậy, áo trắng thiếu nữ theo tiếng kêu nhìn lại, quả nhiên, khoảng cách Sáo Nhi cách đó không xa một vùng, vài quặng Hoa Nguyệt Thảo xuất hiện tại chỗ ấy. Áo trắng thiếu nữ hơi hơi thở phào, nàng còn tưởng rằng hôm nay tìm không thấy vị này thảo dược. Nàng đi qua, quan sát một phen, xác định nói, 6 cây đều là trăm năm. Bất quá Hoàng Nguyệt Thảo không thể mạo muội ngắt lấy, nhất định phải cẩn thận, không thể gây mất một đầu sợi rễ, nếu không nó dược hiệu liền sẽ chảy vào đất đai bên trong. Áo trắng thiếu nữ nhìn như dạy bảo học sinh hướng về nha hoàn Sáo Nhi nhắc nhở một chút. Sau đó nàng cầm lấy dụng cụ phù hợp, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí đào xới. Nha hoàn Sáo Nhi cũng xuất ra công cụ, theo nàng cùng một chỗ khai quật. Làm 6 cây Hoàng Nguyệt Thảo toàn bộ khai quật hoàn tất về sau, áo trắng thiếu nữ thu hồi công cụ, ngẩng đầu nhìn xem bầu trời sắc, đột nhiên, nàng biểu lộ hơi đổi, không tốt. Thời gian trì hoãn quá lâu, mặt trời đã hạ xuống. Sau khi nghe xong, Sáo Nhi cũng sửng sốt, hoảng hốt vội nói, "Cái kia, vậy bây giờ nhanh đi về đi, không thể trở về đi, bây giờ đi về mà nói, còn không có ra ngoài yêu thú xâm lâm, trời thì tối, như thế càng thêm nguy hiểm." Áo trắng thiếu nữ lắc đầu, quả quyết nói ra, "Chỉ có thể tìm một chỗ ngốc một đêm, chúng ta muốn tìm sơn động qua một đêm, may mắn ta mang che bị phấn, có thể che giấu chúng ta mùi vị." Sáo Nhi a một tiếng, ánh mắt đánh giá xung quanh, đột nhiên kinh ngạc nói, "Tiểu thư ngươi nhìn, chỗ ấy giống như thì có sơn động." Áo trắng thiếu nữ khẽ giật mình, quay đầu nhìn lại, trong mắt đẹp đồng tử hơi hơi co rụt lại. Làm sao có thể? Nàng vừa mới nhìn lấy chỗ đó, rõ ràng thứ gì đều không có. Vì sao lại rất là kỳ lạ xuất hiện một cái sơn động? Nàng nói một mình giống như lẩm bẩm vài câu, tựa hồ tại cùng người nào nói chuyện với nhau một dạng. Sau đó, nàng nghiêng tai lắng nghe vài giây đồng hồ, giống như được đến một cái trả lời chắc chắn. Nàng kinh ngạc nhìn lấy cái sơn động kia, tựa như là cái bí cảnh. Cái này trả lời chắc chắn, để áo trắng thiếu nữ kinh ngạc không thôi. Chương 5, Lăng Nhược Băng bí cảnh cái từ này, áo trắng thiếu nữ cũng không xa lạ gì. Bởi vì nàng tổ gia gia cũng là từng tại một chỗ bí cảnh bên trong, đạt được đại lượng thiên tài địa bảo, mới trở thành cường đại tu sĩ. Đồng thời sáng lập đại danh đỉnh đỉnh Lăng gia, đến mức Lăng gia tại Ô Tứ thành bên trong, một lần hành động trở thành số một số hai đại gia tộc. Tuy nhiên không đến mức là lớn nhất đại gia tộc, nhưng cũng có thể đứng vào Ô Tứ thành trước năm. Mà nàng thì là Ô Tứ thành Lăng gia gia chủ con gái một, đã từng đại danh đỉnh đỉnh Lăng gia thiên tài đại tiểu thư. Tại năm gần 14 tuổi thời điểm, cũng đã là hậu thiên thất trọng thiên tu vi tuyệt thế thiên tài. Nhưng là 14 tuổi năm đó lại là đột nhiên gặp biến cố. Theo thiên tài thần đàn rơi xuống, hậu thiên thất trọng thiên tu vi biến thành hậu thiên nhất trọng thiên. Về sau vô luận nàng cố gắng tu luyện như thế nào, vô luận nàng hao phí bao nhiêu thiên tài địa bảo, tu vi thủy chung đều là cố định tại hậu thiên nhất trọng thiên, căn bản là không có cách tấn thăng bất luận cái gì cảnh giới. Thẳng đến năm nay nàng 17 tuổi, mới ngẫu nhiên đến lại tu luyện từ đầu cơ hội, trong thời gian một năm này, từ hậu thiên nhất trọng thiên bay thẳng tiến nhanh bước đến hậu thiên ngũ trọng thiên. Cái này cái tu luyện tốc độ có thể nói cấp tốc không gì so sánh được, mà lại nàng so tầm thường hậu thiên ngũ trọng thiên tu sĩ càng mạnh. Đây chính là trước đó nàng vì sao có thể một kiếm chém giết một cái hậu thiên ngũ trọng thiên yêu thú nguyên nhân. Đương nhiên nàng có thể lại tu luyện từ đầu chuyện này. Áo trắng thiếu nữ cũng không có nói cho người khác biết, chỉ có phụ thân nàng, mẫu thân, cùng tùy thân nha hoàn Sáo Nhi mới biết được chuyện này. Nơi này vậy mà lại có một cái bí cảnh. Thế nhưng là vừa mới chỗ ấy rõ ràng thứ gì đều không có, có lẽ là bởi vì ta, hoặc là bởi vì Sáo Nhi làm chuyện gì phát động cái kia bí cảnh mở ra. Khả năng này cũng không phải là không có. Áo trắng thiếu nữ khuôn mặt mang theo vẻ do dự, nàng dùng chỉ có chính mình mới có thể nghe thấy thanh âm, lẩm bẩm nói, "Tiền bối, bí cảnh bên trong sẽ gặp nguy hiểm sao?" Chợt, một đạo vũ mị thanh âm truyền vào nàng bên tai, "No." Dưới tình huống bình thường, bí cảnh đều sẽ có không ít nguy hiểm. Vũ mị thanh âm giọng nói vừa chuyển, tiếp tục trả lời, "Bất quá có nguy cơ đồng thời, cũng có kỳ ngộ." "Kỳ ngộ?" Áo trắng thiếu nữ gật gật đầu, lẩm bẩm nói, "Vậy liền đi vào tìm tòi hư thực đi." Nghe vậy, vũ mị thanh âm mang theo kinh ngạc, "A, ngươi không sợ bên trong nguy hiểm sao?" Áo trắng thiếu nữ lắc đầu, nói ra, ở bên ngoài có khả năng sẽ càng thêm nguy hiểm, yêu thú xâm lâm trời vừa tối, cho dù là bên ngoài khu vực biên giới cũng sẽ có tiên thiên kỳ yêu thú ẩn hiện, ta chỉ có thể mạo hiểm như vậy. Dạng này a, cũng đúng, yên tâm đi, gặp nguy hiểm lời nói ta sẽ kéo ngươi một cái. Đa tạ tiền bối. Ừm. Áo trắng thiếu nữ móc ra một cái túi tiền, đem trong bao vải bột phấn đổ ra một chút xíu, sau đó bôi lên tại chính mình trắng nõn như ngọc giống như trên bàn tay, tiếp lấy đem túi đưa cho nha hoàn Sáo Nhi, cũng dặn dò, thoa lên người chỗ nào cũng được, chỉ cần bôi một chút xíu là được, thứ này có thể che giấu chúng ta mùi vị. Sáo Nhi gật gật đầu, cũng học áo trắng thiếu nữ bộ dáng, đem bột phấn đổ ở lòng bàn tay. Hai người nhìn cách đó không xa cái sơn động kia, áo trắng thiếu nữ thở phào, nói ra, đi theo ta, theo sát một chút, cái động kia không phải bình thường sơn động. Nàng cũng không có nói hang động kia là bí cảnh, dù sao nói ra quá khiến người hoài nghi, bởi vì nàng căn bản không có đi vào qua, làm sao biết là một cái bí cảnh đâu. Mà vị tiền bối kia tồn tại cũng không thể tiết lộ ra ngoài, cho nên áo trắng thiếu nữ chỉ có thể để xảo nhi cẩn thận một chút. Hai người tới cái sơn động này phía trước, áo trắng thiếu nữ do dự một giây, nhưng vẫn là tính thử một chút bước chân đi vào, mà nha hoàn xảo nhi mà liền bận bịu đi theo vào. Chỉ là các nàng đều không có chú ý tới là, trong lúc các nàng đi vào trong sơn động không gian xung quanh, tựa hồ xuất hiện một chút gợn sóng. Điều này đại biểu lấy sơn động chỉ là một cái cửa vào mà thôi. Nó là một cái dị không gian cửa vào. Ô Tứ Thành, Liêu thị nhà sách, chính đang chuẩn bị lấy tối nay cơm tối Liêu Nguyên, bỗng nhiên lòng có cảm giác, hắn kinh ngạc lẩm bẩm nói, nhanh như vậy đã có người tiến vào bí cảnh sao? Là, chỉ cần có bất kỳ một cái nào trí tuệ sinh vật bước vào bí cảnh, vô luận là nhân loại, cũng hoặc là yêu thú, hoặc là chủng tộc khác trí tuệ sinh vật, Liêu Nguyên đều có thể cảm giác được. Mà hắn hiện tại cảm giác được, giống như có hai người tiến vào bí cảnh này. Hắn tâm niệm nhất động, trong đầu thì xuất hiện một cái thượng đế thị giác. Hắn có thể đem toàn bộ hậu nghệ xạ nhật bí cảnh nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Mỗi một ngóc ngách đều không thể gạt được hắn tinh thần cảm giác. Hai cái nữ hài tử, khí thế bất phàm, xem ra đều là tu sĩ a. Quần áo màu trắng chắc là thực lực mạnh nhất, cái kia nha hoàn tựa hồ cũng không yếu. Liêu Nguyên trên mặt lộ ra kinh diễm chi sắc, vô luận là áo trắng tiểu nữ, cũng hoặc là cái kia tiểu nha hoàn, đều là khó gặp mỹ nữ. Đây là cái nào tông môn tu sĩ sao? Hoặc là địa phương nào tán tu? Làm sao cảm giác? Thiếu nữ mặc áo trắng kia khá quen bộ dáng. Chính mình trước kia gặp qua thiếu nữ mặc áo trắng này sao? Liêu Nguyên cẩn thận nhớ lại trong não ký ức. Đột nhiên, trong mắt của hắn mang theo ngạc nhiên, Ô Tứ Thành một trong năm đại gia tộc, Lăng gia đại tiểu thư. Lăng Nhược Băng. Trải qua rất giống Tiêu Viêm Lăng gia đại tiểu thư. Chương 6, hậu nghệ xạ nhật. Liêu Nguyên quả thực là không nghĩ tới, tiến vào bí cảnh bên trong người. Lại là Lăng gia đại tiểu thư, trong truyền thuyết trải qua rất giống Tiêu Viêm Lăng Nhược Băng, vì cái gì trải qua rất giống Tiêu Viêm? Đó là bởi vì nàng 14 tuổi từng là tuyệt thế thiên tài, sau đó rất là kỳ lạ tu vi sụt giảm. Tiếp lấy những cái kia A Duôn định hót người thì đối nàng kính sợ tránh xa. Tuy nhiên bởi vì nàng đều phụ thân là Lăng gia gia chủ nguyên nhân, cho nên không có người nào dám ngay trước mặt nàng nói xấu. Nhưng là sau lưng nhưng lại không ít người hạ thấp nàng. Loại kinh nghiệm này chẳng lẽ cùng vị kia còn không giống chứ? Nếu không phải là bởi vì chưa nghe nói qua vị này Lăng gia đại tiểu thư có cái gì vị hôn phu lời nói, Liễu Nguyên còn thật sự cho rằng nàng cũng là một cái nữ bản Tiêu Viêm. Bởi vì loại kinh nghiệm này cùng hắn trong ấn tượng người nào đó thật sự là quá tương tự. Còn kém một vị hôn phu cho nàng phát một phần thư bỏ vợ. Bất quá xem ra nàng giống như không có vị hôn phu. Đến mức cái kia nha hoàn thiếu nữ, có lẽ là nàng tiếp thân nha hoàn. Bất quá xem ra nàng không giống như là cái phế vật a, không giống như là tu vi ngã xuống hậu thiên nhất trọng thiên a. Tu vi ngã xuống hậu thiên nhất trọng thiên lời nói, nàng dám tiến vào vùng rừng rậm này a. Liêu Nguyên rất nhanh liền phát hiện ra chỗ không hợp lý, nói cách khác Lăng Nhược Băng thực tu vi đã khôi phục. Liền xem như tu vi còn không có hoàn toàn khôi phục, hẳn là cũng khôi phục cái 7-8 phần. Đến mức trong thành cũng không có tin tức này lưu truyền nguyên nhân, có thể là bởi vì Lăng gia bảo mật công tác làm rất tốt. Đối với có tu sĩ tiến vào chính mình cái thứ nhất chế tạo bí cảnh bên trong, Liễu Nguyên trong nội tâm thực vẫn ôm chờ mong cảm giác. Hắn không rõ ràng chính mình thiết kế bí cảnh sẽ với cái thế giới này người tạo thành cái dạng gì trùng kích, là sẽ tâm linh rung động, vẫn là thờ ơ. Nếu như Lăng Nhược Băng lời nói cái kia thì có chút ý tứ, nàng rời đi bí cảnh trở lại Ô Tứ Thành về sau, đoán chừng sẽ đem chuyện này báo cho phụ thân nàng, cũng chính là Ô Tứ Thành Lăng gia gia chủ. Lăng Tiêu. Liễu Nguyên sờ lên cằm, Tiên Lặng Vân tích nói, đến lúc đó Lăng gia khẳng định sẽ phái người điều tra, đây cũng là một nhóm điểm chấn kinh. Những gia tộc chú ý Lăng gia động tác, khả năng cũng sẽ phát hiện không hợp lý, sau đó cùng tới. Tiếp lấy cũng phát hiện bí cảnh này, dạng này bí cảnh tin tức liền có thể lặng yên không một tiếng động tại Ô Tứ Thành thượng tầng xã hội lưu truyền ra tới. Bởi như vậy, Lăng Nhược Băng cái này Lăng gia đại tiểu thư, giống như thật là một cái tốt đồng đội a. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là nàng sẽ không đối phụ thân nàng giấu giếm chuyện này, mà nàng đối phụ thân giấu giếm chuyện này khả năng tựa hồ cũng không phải đặc biệt cao. Cùng lúc đó, bí cảnh bên trong, Lăng Nhược Băng nắm thật chặt trường kiếm vỏ kiếm, ánh mắt cảnh giác đánh giá xung quanh, mà phía sau nàng thì là theo chân một dạng tay cầm trường kiếm nha hoàn xảo nhi. Tuy nhiên nàng còn chưa trông thấy hậu nghệ xạ nhật huyễn cảnh hình ảnh, nhưng vẫn như cũ cảm giác được bốn phía nhiệt độ không khí vô cùng cao, giống như là thân ở tại một cái sắp bạo phát miệng núi lửa chỗ một dạng. Dù cho hiện tại là hậu thiên ngũ trọng thiên tu vi Lăng Nhược Băng, lúc này trên trán nàng cũng tràn ra một chút mồ hôi dịt, mà tu vi chỉ có hậu thiên tam trọng thiên xảo nhi, giờ phút này cũng sớm đã đổ mồ hôi đầm địa, thỉnh thoảng dùng tay nhỏ cho khuôn mặt quặn gió, đáng tiếc đập tới đến tất cả đều là gió nóng. Làm sao lại nóng như vậy? Lăng Nhược Băng đôi mi thanh tú nhẹ nhàng nhíu lên, mang theo vô tận nghi hoặc cùng vô tận lòng hiếu kỳ, nàng tính thử một chút tiếp tục thâm nhập sâu sơn động. Mà nha hoàn xảo nhi dù cho lại thế nào nóng, cũng chỉ có thể nhanh chóng theo sau. Khi hai người bọn họ vào sâu trong sơn động 200-300 mét, chỉ có thể mượn nhờ cây châm lửa chiếu sáng thời điểm. Đột nhiên, chói mắt ánh sáng tỏa ra chung quanh hết thảy, trước mắt tất cả cảnh sắc trong nháy mắt biến ảo thành một mảnh không có bất kỳ cái gì sinh cơ đất vàng đại địa. Khô nước mặt đất, khô héo cây cối, khô cạn lòng sông, trên bầu trời treo lơ lửng 10 vầng mặt trời. Hết thảy đều bị Lăng Nhược Băng cùng nha hoàn xảo nhi cảm giác không gì so sánh được lạ lẫm. Bên ngoài rõ ràng đã là tới gần đêm tối buông xuống thời gian. trong sơn động lại còn là bầu trời trong xanh, giống như là có khác một phương thiên địa. Lăng Nhược Băng cho dù tính tình lạnh nhạt đi chăng nữa, cho dù gặp chuyện gì cũng giữ tỉnh táo, giờ này khắc này, nàng cũng là không khỏi hơi hơi mở ra cái miệng nhỏ nhắn, chấn kinh nhìn xung quanh cảnh sát. Nhiệt độ không khí đã thăng cấp đến mức cực hạn, nha hoàn xảo nhi mỏng manh y phục đã bị đổ mồ hôi ướt nhẹp. Thì liền Lăng Nhược Băng cái này hậu thiên ngũ trọng thiên tu sĩ, lúc này cũng là nóng quá sức. Loại cảm giác này giống như là trên trời 10 vầng mặt trời, là chân thật tồn tại mặt trời một dạng. 10 cái mặt trời. Nha hoàn xảo nhi ngóc lên cái đầu nhỏ, trợn mắt hốt mồm, nàng hoài nghi mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Trong sơn động tại sao có thể có mặt trời? Mà lại, hơn nữa còn là trọn vẹn 10 cái mặt trời. Ngay lúc này, nha hoàn xảo nhi nghe thấy Lăng Nhược Băng thanh âm, đây cũng là một chỗ bí cảnh, là một cái độc lập thành lập một phương tiểu thế giới, cụ thể có bao nhiêu cổ xưa thì không rõ lắm. Bí cảnh. Xảo nhi suy nghĩ cái từ này, nàng cũng đã được nghe nói bí cảnh nghe đồn. Chờ chút, chính mình cùng tiểu thư tiến vào một cái bí cảnh bên trong. Xảo nhi nghiêm trọng hoài nghi mình hiện tại cũng là đang nằm mơ. Trong truyền thuyết, những cái kia viễn cổ tu sĩ lưu lại bí cảnh, cơ hồ là mấy trăm năm khó gặp một lần. Kết quả chính mình cùng tiểu thư hôm nay đụng phải một cái. Loại cảm giác này cũng quá sai lệch đi. Chương 7, quái điểu. Kim ô. Nơi này nhiệt độ cao không hợp thói thường, mà lại trên trời lại có 10 cái mặt trời. Tiền bối, ngài biết đây là cái gì bí cảnh sao? Lăng Nhược Băng thấp giọng tự lẩm bẩm, hướng về trong miệng nàng tiền bối tiến hành hỏi thăm. Rất nhanh, vũ mị thanh âm lại một lần nữa vang lên, trả lời nàng các vấn đề, rất kỳ quái bí cảnh, ta cũng nhìn không ra bất luận cái gì nội tình, bí cảnh này tự thành một phương tiểu thế giới, nhất định là đại năng nào đó còn sót lại. Đại năng? Lăng Nhược Băng hơi kinh hãi, nàng biết không phải là tu sĩ gì, đều có thể được xưng là đại năng. Thì liên hóa nguyên cảnh giới tu sĩ, đều sẽ không có người gọi bọn họ là đại năng. Rất đơn giản, hóa nguyên kỳ tu sĩ, không xứng đáng gọi là đại năng. Chỉ có hóa nguyên phía trên cảnh giới tu sĩ mới có tư cách này. Vũ Mị thanh âm hơi trầm lại, tiếp tục nói, ta không cảm giác được bất kỳ khí tức nguy hiểm nào, cái này rất có thể là loại kia vô cùng hiếm có bí cảnh. Thiên Cơ Thần Châu phía trên đại bộ phận bí cảnh đều rất nguy hiểm, nhưng có một ít lại không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, nhưng là loại này vô cùng thưa thớt, không có nguy hiểm bí cảnh. Chẳng lẽ là một vị khá nho nhã hiền hòa đại năng sao? Lăng Nhược Băng nhịn không được dâng lên dạng này một cái suy đoán. Nho nhã hiền hòa đại năng? Vũ Mị thanh âm cười khẽ một chút, nói ra, có thể trở thành đại năng người, từng cái đều là nhân vật hung ác, hắn lưu lại một cái không có nguy hiểm bí cảnh, có lẽ là có mưu đồ khác cũng có nói. Tiền bối ngài giống như rất hiểu, chẳng lẽ ngài lúc còn sống cũng là hóa nguyên phía trên cảnh giới tồn tại sao? Lăng Nhược Băng có chút kinh ngạc, nàng càng thêm nghĩ đến cái này tiền bối, thật giống như chuyện nào đều biết một chút. Vũ Mị thanh âm hồi đáp, xem như thế đi, nếu là ta còn sống, hóa nguyên kỳ, một ngón tay thì nghiền chết. Lăng Nhược Băng rơi vào trầm mặc, một ngón tay nghiền chết hóa nguyên kỳ cường giả. Cái này cần là dạng gì tồn tại mới có thể làm đến bước này? Ngay tại nàng rơi vào trầm mặc thời điểm, chói hai lại tràn ngập uy áp cảm giác kêu gọi, đột nhiên tại bí cảnh bên trong vang lên. Để Lăng Nhược Băng, nha hoàn xảo nhi cùng vị kia tiền bối đều vì thế mà kinh ngạc. Các nàng nhanh chóng theo tiếng nâng đầu nhìn về hướng bầu trời. Trong nháy mắt tất cả mọi người đồng tử chăm chú co rụt lại, trên mặt tràn ngập không thể tưởng tượng thân sắc. Chỉ thấy trên trời 10 vòng chói mắt mặt trời, vậy mà liên tục ngao ngoe hóa thành một cái lại một cái quái điểu. Rất hiển nhiên Thiên Cơ Thần Châu cũng không có tam túc kim ô cái này khái niệm. Quái điểu toàn thân bị mặt trời liệt diễm quanh quẩn, loáng thoáng có thể nhìn thấy bọn chúng lại có 3 cái chân. 10 cái to lớn quái điểu tại trên bầu trời càng không ngừng kêu gọi, lượn vòng lấy. Bí cảnh bên trong nhiệt độ không khí tựa hồ biến đến càng ngày càng cao, mặt đất khô một vậy mà bắt đầu tự tiêu lên. Đó là cái gì yêu thú? Vừa mới cái kia 10 vầng mặt trời hóa thành yêu thú, hoặc là nói là yêu thú hóa thành mặt trời. Lăng Nhược Băng chấn kinh nhìn lên trên trời 10 cái tam túc kim ô, nàng phát giác mình bây giờ trông thấy đồ vật đã vượt qua bản thân nhận biết phạm vi. Vũ Mị thanh âm tại nàng não hải vang lên, ta cũng không biết, bọn họ tựa hồ cũng không phải là vật sống, nếu như bọn họ còn sống lời nói, căn bản là không có cách tưởng tượng loại sinh vật này còn sống thời điểm là khủng bố cỡ nào. Loại kia thẳng tới sâu trong linh hồn cảm giác áp bách, giống như là tựa như là đối mặt trong truyền thuyết thần minh một dạng. Vũ Mị thanh âm cũng là mang theo chấn kinh, đây hết thảy vượt qua tất cả người nhận biết. Nàng tuy nhiên từng là hóa nguyên phía trên cảnh giới đại năng cường giả, nhưng chưa từng thấy qua trước mắt cảnh tượng như thế này. Hóa thành mặt trời quái điểu, thân điểu, tiểu thư, nhanh, mau nhìn chỗ ấy, chỗ ấy có phải hay không có người? Đó là người a? Nha hoàn xảo nhi thanh âm bỗng nhiên chuyển vào Lăng Nhược Băng bên hai. Lăng Nhược Băng cố nén trong lòng loại kia rung động, quay đầu hướng xảo nhi chỉ phương hướng nhìn lại. Nhìn qua lúc này nàng lại đột nhiên sửng sốt, bởi vì bên kia xác thực có một người. Tuy nhiên khoảng cách xa hơn 100 mét, nhưng nương tựa theo tu sĩ ngũ giác, Lăng Nhược Băng vẫn là có thể rõ ràng trông thấy, đó là một người nam nhân, một cái nửa người trên không mặc gì, nửa người dưới dùng một đầu da báo che khuất tư ẩn vị trí nam nhân. Trong tay nam nhân nắm lấy một thanh cự hình trường cung, sau lưng thì là lưng có một cái bao được tên. Hắn ngẩng đầu nhìn trên bầu trời 10 cái quái điểu. Đối với cái kia 10 cái quái điểu trợn mắt nhìn, chỉ thấy hắn một tay nắm lấy cung lớn, một cái tay khác lấy ra một mũi tên, cài tên kéo dây cung, nhắm ngay trên đỉnh đầu bầu trời, bắp thịt cả người tựa hồ cũng tại căng cứng, từng cái như rễ cây giả giống như gân xanh bao quanh hết cánh tay. Hiu, mũi tên ở trong chớp mắt xé mở không khí, thanh âm chói tai để Lăng Nhược Băng cùng nha hoàn xảo nhi mảng nhĩ một trận rung rung, bốn phía không gian bắt đầu điên cuồng rung chuyển. mặt đất xuất hiện từng cái to lớn vết rách, toàn bộ mặt đất đều đang run lên bần bật. Nam nhân kia mặt đất dưới chân đã hóa thành một vùng dung nham, nhưng hắn vẫn như cũ an ổn đứng yên tại chỗ đó, mặt không thay đổi tiếp tục cài tên kéo dây cung. Ly. Trên trời cao, một cái bay tròn quái điểu rên rỉ một tiếng, trên thân quanh quần liệt diễm dần dần dập tắt, to lớn vô cùng thân thể, như mất đi khống chế giống như thẳng tắp rơi xuống. Còn lại chín trích quái điểu thấy thế, phẫn nộ ánh mắt thả tại trên người nam nhân kia. Vô tận liệt diễm đốt cháy một mảnh bầu trời, trước mắt hết thảy đều bị ngọn lửa bao trùm. Khủng bố uy áp cảm giác khiến lòng người dâng lên hoảng sợ. Toàn bộ bí cảnh liền tựa như một cái hỏa diễm hình thành thế giới. Chương 8, một vùng lửa đỏ cháy rực che khuất bầu trời, ánh lửa khiến Lăng Nhược Băng có chút mở mắt không ra, nóng dục khí tức tại bí cảnh bên trong tàn phá bừa bãi lấy, xung quanh thân thể nhiệt độ rốt cục đạt đến 100. Cảm thụ lấy loại này khủng bố nhiệt độ cao, Lăng Nhược Băng nhấp nhấp phấn nộn cánh môi. Loại tình huống này nói không hoảng loạn, không sợ đều là giả. Ngập trời liệt diễm có loại sẽ phải bao phủ mặt đất báo hiệu. Cái này khiến nàng dâng lên rút lui suy nghĩ, có lẽ tiến vào nơi này là cái sai lầm. Cái này chỗ nào gọi không có nguy hiểm. Thế mà ngay lúc này, ngập trời liệt diễm bị cứ thế mà xé mở ba cái khe lớn, ba mũi tên đâm rách đỏ thấm liệt diễm, không gian lại một lần nữa bắt đầu chấn động, ba mũi tên tinh chuẩn trúng đích trên bầu trời ba cái ba chân quái điểu. Theo từng nhánh mũi tên không ngừng bay ra, từng cái quái điểu phát ra rên rỉ rơi xuống mặt đất. Tựa như núi cao hình thể nện xuống tại mặt đất đều vì đó run rẩy không thôi. Thẳng đến trên trời cao còn sót lại sau cùng một cái ba chân quái điểu về sau, nắm lấy cung lớn nam nhân mới thu hồi cung lớn, mà không biểu tình nhìn chăm chú lên trên bầu trời sau cùng một trích quái điểu. Sau đó quay đầu rời đi, thân hình hắn thì cái dạng này, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Ngập trời liệt diễm sớm đã không còn hiện ra, còn sót lại một mảnh xanh thẳm bầu trời. Cùng một vòng lóa mắt mặt trời treo thật cao ở trên không. Bí cảnh bên trong nhiệt độ bắt đầu dần dần khôi phục bình thường. Kết thúc. Lăng Nhược Băng cảm giác mình hiện tại có chút mất nước, miệng đắng lưỡi khô cảm giác đánh tới. Nàng hơi có vẻ ngốc trệ, lại còn sót lại chấn kinh ánh mắt, ngắm nhìn chung quanh đánh giá. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, nàng nhìn về phía bên cạnh nha hoàn Sảo Nhi, dò hỏi: "Sảo Nhi, ngươi không sao chứ?" Rõ ràng bị vừa mới tràng diện hù đến Sảo Nhi, đến bây giờ còn có chút khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Vừa mới cái kia ngập trời liệt diễm tại bầu trời không ngừng bao phủ thời điểm, nha hoàn Sảo Nhi còn cho là mình hôm nay muốn chết ở chỗ này. Thằng đến Lăng Nhược Băng vị đại tiểu thư này gọi nàng một tiếng, Sảo Nhi rồi mới từ hoảng sợ bên trong lấy lại tinh thần, nàng âm thầm nuốt ngụm nước bọt, ngữ khí hơi có vẻ run rẩy trả lời: "Được, giống như không có việc gì, tiểu thư, vương triều bên trong bí cảnh đều nguy hiểm như vậy sao?" Lăng Nhược Băng há hốc mồm, lại không biết trả lời thế nào, bởi vì nàng đối với cái này cũng không rõ ràng. Ngay lúc này, vũ mị thanh âm tại Lăng Nhược Băng não hải vang lên: "Bí cảnh này xác thực không có nguy hiểm, vừa mới đại bộ phận đều là huyễn cảnh hình ảnh." "Huyễn cảnh? Hình ảnh?" Theo tiền bối trong miệng biết được hai cái này từ ngữ về sau, Lăng Nhược Băng không khỏi ngơ ngơ ngẩn ngẩn, lẩm bẩm hỏi: "Vừa mới đều là giả?" Ngay vậy, vũ mị thanh âm trầm mặc một lát, chợt hồi đáp: "Quái điểu, người cầm cùng trên trời lửa cháy, những thứ này hẳn là giả. Nhưng vừa mới phát sinh chẳng cảnh, có thể là thật, hoặc là nói là đã từng phát sinh qua." "Đã từng phát sinh qua?" Tiền bối ngài ý là? Lăng Nhược Băng có chút phản ứng không kịp. "Ta ý là, bí cảnh này so ta tưởng tượng bên trong thêm thần bí, nó hoặc là có lẽ là vô số kỷ nguyên trước đó bí cảnh, ghi chép đoạn thời gian đó phát sinh sự tình." Nghe thấy cái này trả lời chắc chắn về sau, Lăng Nhược Băng rốt cục kịp phản ứng, trong thời gian đó cũng là không khỏi hít sâu một hơi. "Tại vô số cái kỷ nguyên trước đó, Thiên Cơ Thần Châu phát sinh qua vừa rồi chẳng cảnh sao? Nói cách khác, đã từng là Thiên Cơ Thần Châu có 10 cái mặt trời. Mặt trời đều là loại kia ba chân quái điểu hóa thành. Cái kia có thể bắn rơi mặt trời nam nhân, cũng là chân thật tồn tại. Viễn cổ thời kỳ tu sĩ. Thế nhưng là tu sĩ cảnh giới đến mức độ nào, có thể bắn rơi mặt trời? Đây chính là mặt trời a. Hơn nữa còn bắn rơi 9 cái. Tựa hồ có thể đoán ra Lăng Nhược Băng trong lòng nghi hoặc cùng chấn kinh, ký sinh ở trên người nàng cái kia nữ tính tàn hồn, có chút không quá chắc chắn giải thích một câu, hoặc là, vừa nãy cái kia nam nhân, bao quát cái kia 10 trích quái điểu, bọn họ đều là thần. Thần? Thật tồn tại sao? Thiên Cơ Thần Châu có quan hệ với thần minh hết thảy, đều chẳng qua là một số truyền thuyết, mà lại tương tự truyền thuyết vô cùng ít ỏi, thậm chí đại đa số đều là không đầu không đuôi, nghe xong cũng là nói vừa đi ra. Thế nhưng là vừa mới phát sinh cái kia hình ảnh, thật sự là khiến người ta không thể không hoài nghi. Thiên Cơ Thần Châu phía trên là có hay không tồn tại có thần minh, hoặc là nói viễn cổ thời kỳ đã từng tồn tại qua thần minh. T. Cái này, đây cũng quá không thể tưởng tượng. Tiểu thư, nếu không chúng ta mau chóng rời đi nơi này a. Ta cảm giác nơi này, bí cảnh này không phải hai người chúng ta có thể đối phó được. Nha hoàn Sảo Nhi cũng không biết uống bao nhiêu tùy thân mang theo nước ngọt, mới rốt cục đỡ được một chút xíu. Nàng yếu ớt hướng Lăng Nhược Băng đưa ra đề nghị: "Chúng ta có thể nói cho gia chủ, để gia chủ phái người đến dò xét nơi này." Lăng Nhược Băng lắc đầu, hồi đáp: "Yên tâm đi, vừa mới cái kia đều là ảo tưởng." Nói xong, nàng tại bốn phía chậm rãi đi tới, thẳng đến đi đến cái kia hư hư thực thực thần linh thần bí nam nhân, đứng tại địa phương. Không có bất luận cái gì địa phương đặc thù, xem ra vừa mới xác thực đều là huyễn cảnh, hoặc là nói là viễn cổ thời kỳ còn sót lại hình ảnh. Ừm. Lăng Nhược Băng đôi mắt đẹp trong nháy mắt bị một dạng đồ vật hấp dẫn, nàng kinh ngạc nhìn lấy phía trước khô cạn lòng sông trên vách hiện đầy từng khối bích họa. Chương 9, không thể nhìn thẳng vào đinh. Chúc mừng ký chủ theo Nguyệt Sảo Nhi trên thân thu hoạch được điểm chấn kinh 100. Đinh. Chúc mừng ký chủ theo Nguyệt Sảo Nhi trên thân thu hoạch được điểm chấn kinh 500.
Đinh.
Chúc mừng ký chủ theo Lăng Nhược Băng trên thân thu hoạch được điểm chấn kinh 999.
Đinh.
Chúc mừng ký chủ theo Cơ Phi trên thân thu hoạch được điểm chấn kinh.
Đinh.
Chúc mừng ký chủ theo Lăng Nhược Băng. Từ khi Lăng Nhược Băng, Nha Hoàn Sảo Nhi hai người bước vào bí cảnh về sau, Liễu Nguyên liền đã quên, cuối cùng là lần thứ mấy bắn ra thu hoạch được điểm chấn kinh nhắc nhở. Chỉ có thể nói bí cảnh bên trong tất cả mọi thứ đều cho các nàng mang đến to lớn rung động. Có điều, cái kia Cơ Phi là ai? Bí cảnh bên trong không phải chỉ có hai cái sao? Liễu Nguyên chú ý tới Lăng Nhược Băng vị này Lăng gia đại tiểu thư, giống như thỉnh thoảng mà thấp giọng cùng người tiến hành trò chuyện với nhau. Thế nhưng là nàng cũng không phải là cùng Nha Hoàn kia Nguyệt Sảo Nhi nói chuyện với nhau, giống như là cùng một cái vô hình người nói chuyện với nhau một dạng, cho Liễu Nguyên cảm giác giống như là nàng tại cùng một cái tùy thân lão gia gia nói chuyện với nhau. Chờ chút, cái này gọi Cơ Phi người sẽ không phải là Lăng Nhược Băng tùy thân lão gia gia a? Bất quá nghe, tựa như là cái nữ hải tử tên, hẳn không có nam hải tử gọi là Cơ Phi đi. Nói như vậy hẳn là gọi tùy thân lão nãi nãi. Vốn là Liễu Nguyên đã cảm thấy nàng trải qua rất giống cái nào đó họ Tiêu người xuyên biệt, hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái tùy thân lão nãi nãi, dạng này Liễu Nguyên cũng cảm giác nàng càng giống. Trùng hợp sao? Không thể không nói, cái này Lăng Nhược Băng, cái này Lăng gia đại tiểu thư, khẳng định là có nhân vật chính bừng sáng. Đến mức đối phương nhân vật chính bừng sáng mạnh bao nhiêu, đây chính là Liễu Nguyên tri thức điểm mù.
Đinh.
Chúc mừng ký chủ theo Cơ Phi trên thân thu hoạch được điểm chấn kinh 999.
Đinh.
Chúc mừng ký chủ theo Lăng Nhược Băng trên thân thu hoạch được điểm chấn kinh 999.
Đinh.
Chúc mừng ký chủ theo Cơ Phi trên thân thu hoạch được.
Đinh.
Chúc mừng ký chủ theo. Liễu Nguyên phát hiện, Lăng Nhược Băng, Nguyệt Sảo Nhi, Cơ Phi ba người đã phát hiện khô cạn lòng sông trô những cái kia bích họa, đồng thời còn một mặt chấn kinh nhìn lấy những cái kia bích họa. Bích họa nội dung đơn giản là địa cầu đông đảo truyền thuyết thần thoại một trong hậu nghệ sản nhật. Giảng thuật không biết bao nhiêu kỷ nguyên trước đó hồng hoang đại địa phía trên, có 10 cái kim ô hóa thành 10 vầng mặt trời, cho nhân tộc mang đến vô tận khó khăn. Một nhân tộc cài tên kéo dây cung, bắn rơi 9 cái kim ô, từ đó mặt đất khôi phục, hết thảy tỏa ra sự sống. Bích họa phía trên mặc dù không có văn tự, nhưng là bích họa nội dung vô cùng kỹ càng đến không cần văn tự miêu tả, đều có thể đại khái nhìn hiểu cái này không biết bao nhiêu kỷ nguyên trước đó sự tích. Đồng thời, nơi này còn nâng lên cái kia 10 cái tam túc kim ô, là một nam một nữ con nối dõi. Đến tột cùng là ai có thể sinh được ra loại này tồn tại? Những cái kia kim ô cũng có thể hóa thành mặt trời a? Mà sinh hạ bọn họ người chẳng phải là T. Quả thực là khó có thể tin. Bí cảnh bên trong, Nguyên Sảo Nhi đầu cọ sát lấy bích họa, nàng nghi hoặc mà rung động ánh mắt, nhìn chăm chú lên bích họa phía trên những cái kia viễn cổ thời kỳ mặt người, những cái kia mặt toàn bộ đều rất mơ hồ, căn bản thấy không rõ bọn họ tướng mạo. Thì liền cái kia 10 cái kim ô mặt chim đều vô cùng mơ hồ, căn bản thấy không rõ lắm. Nguyên Sảo Nhi đang muốn tỉ mỉ nhìn một chút bọn họ mặt lúc, đột nhiên, nàng náo hải đột nhiên một ngộng. Thật giống như có người cầm lấy truy sát lớn, hung hăng nện nàng cái hốt một dạng. Mãnh liệt cảm giác hôn mê cùng cảm giác đau đớn trong nháy mắt đánh tới, để Nguyệt Sảo Nhi còn chưa kịp rên lên một tiếng, liền không nhịn được mắt trợn trắng lên, sau đó có quắp ngã xuống đất. Đây chính là Liễu Nguyên phí tổn sau cùng tích phần, tại bích họa phía trên làm ra đến tinh thần trùng kích. Chỉ cần có người muốn nhìn kỹ bích họa phía trên những người kia mặt, thì sẽ phải gánh chịu đến tinh thần trùng kích tinh thần đập vào. Loại kia cảm giác, sợ là thì liền tiên tiên cảnh giới cũng sẽ không dễ chịu, dù sao chỉ có đến chúc đỉnh cảnh giới thời điểm, các tu sĩ tinh thần lực mới có rõ rệt biến hóa. Huống chi Nguyệt Sảo Nhi tu vi chỉ có hậu thiên tam trọng thiên, kết quả là nàng tráng lệ té xỉu, mà không có tìm đường chết đi quan sát tỉ mỉ lấy những cái kia bích họa mặt Lăng Nhược Băng, thì là cũng không có chuyện gì, nhưng nàng chú ý tới té xỉu đi qua Nguyệt Sảo Nhi. Lăng Nhược Băng sắc mặt quýnh lên, vội vàng chạy tới. Nàng chuyện thứ nhất cũng là ngồi xổm xuống sờ sờ Nguyệt Sảo Nhi cái kia trắng non tinh tế cổ. Còn tốt, tựa hồ chỉ là ngất đi. Lăng Nhược Băng hơi hơi thở phào. Nàng không khỏi hướng về tùy thân lão nãi nãi dò hỏi, tiền bối cái này là chuyện gì xảy ra? Tên là Cơ Phi tùy thân lão nãi nãi, trầm mặc vài giây đồng hồ, vũ mị mà ngưng trọng thanh âm vang lên, nàng vừa mới hẳn là nhìn chăm chú bích họa phía trên mơ hồ mặt người. Nhìn mặt người, Lăng Nhược Băng có chút không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại cái này cùng mặt người có liên hệ gì. Cơ Phi hướng Lăng Nhược Băng giải thích nói, ta vừa mới cũng nhìn chăm chú một chút những người kia mặt, sau đó thì cảm nhận được rất rõ ràng tinh thần trùng kích, bên tai truyền đến đủ loại không giống cái này kỷ nguyên điên cuồng nói mớ. Giọng nói của nàng ngưng trọng, cẩn thận nói, giống như là cho chúng ta một loại không thể nhìn thẳng vào cảnh cáo. Không thể nhìn thẳng vào. Lăng Nhược Băng lại một lần nữa bị rung động, tiền bối nàng đã xác định bí cảnh này là thần lưu lại sao? Bích họa phía trên vẽ lấy những người kia, chẳng lẽ tất cả đều là trong truyền thuyết thần minh? Chương 10, tu hành cơ sở vẹn vẹn là Lăng Nhược Băng, Nguyệt Sảo Nhi, Cơ Phi ba người cho Liễu Nguyên điểm chấn kinh, liền đã đạt đến 4800 điểm. Bất quá khi trị số đến nơi đây thời điểm, rõ ràng thẳng tắp rơi xuống. Dù sao các nàng đã bị chấn kinh qua, bị chấn kinh qua về sau, tuy nhiên vẫn như cũ sót lại rung động suy nghĩ, nhưng là điểm này suy nghĩ có thể chuyển đổi thành điểm chấn kinh, không cao hơn 3 chữ số. Thậm chí cũng không lâu lắm liền bắt đầu không cao hơn 2 chữ số. Cuối cùng tổng điểm chấn kinh đột phá 5000 chỉ số về sau, ba người các nàng có thể cho bí cảnh này điểm chấn kinh, cũng chỉ có cái chữ số, thỉnh thoảng có 2 điểm chấn kinh, 8 điểm chấn kinh xuất hiện, bất quá coi như không tệ. Ích lợi vượt qua Liễu Nguyên đoán trước, dù sao thành bản chỉ có 1000 điểm chấn kinh, mà trước mắt tiến vào bí cảnh tu sĩ chỉ có 3 người. Nếu là có 30 người chẳng phải là 40000, 300 người chẳng phải là 40 vạn, bất quá Liễu Nguyên cũng rõ ràng, tại bên trong chính yếu nhất cũng là vị kia gọi Cơ Phi tùy thân lão mãi mãi cường lực trợ công. Nếu không mà nói Lăng Ngược Băng, Nguyên Sảo Nhi hai người, sợ là cống hiến không ra quá nhiều điểm chấn kinh. Bởi vì lấy hai người các nàng nhãn giới, hoặc là rất nhiều nơi căn bản nhìn không hiểu. Nhìn không hiểu địa phương, hoặc là sẽ chỉ có nghi hoặc, chấn kinh tâm tình trên cơ bản không có. Cho nên cái kia gọi Cơ Phi tùy thân lão mãi mãi, có thể nói đánh một đợt hoàn mỹ trợ công. Để lần này điểm chấn kinh lích lợi, nhiều ít nhất 20 cái tỷ lệ phần trăm. Liễu Nguyên căn cứ hệ thống sách thuyết minh thao tác trình tự, ý thức tiến vào tạo ra bí cảnh hệ thống thương thành bên trong, khu mua sắm giao diện nhìn về phía cao hơn. Góc trên bên phải biểu hiện là hắn điểm chấn kinh số dư còn lại là 5036. Một cái hậu nghệ xạ nhật cứ như vậy mãnh liệt, về sau làm ra khoa phụ đổi mặt trời, tinh vệ lớp biển, bản cổ khai thiên, nữ hoa và trời. Thậm chí làm ra phong thần đại chiến, cây du lượng kiếp loại vật này, chẳng phải là điểm chấn kinh có thể đếm tới tay bị chuột rút đây. Liễu Nguyên bắt đầu phán đoán lấy ngày sau những cái kia quy mô to lớn bí cảnh, nhưng là điểm chấn kinh số dư còn lại bắt hắn cho đánh tỉnh. Loại kia quy mô to lớn bí cảnh, 5036 điểm chấn kinh, còn chưa đủ nhét kẽ răng dùng. Có điểm chấn kinh về sau, hắn muốn làm liền là mạnh lên. Tại Thiên Cơ Thần Châu cái này cao võ huyền huyễn thế giới bên trong, người bình thường cùng đợi làm thịt cừu non không hề khác gì nhau. Ngày nào có hai cái cường đại tu sĩ, tại Ô Tứ Thành bên trong đánh lên lời nói, giống hắn loại này nhiều lắm là còn tính là thân thể khỏe mạnh người bình thường, vài phút sẽ bị chiến đấu dư âm tác động đến mà chết. Vì ngăn ngừa loại chuyện này phát sinh, tăng lên tự thân thực lực là rất có cần phải. Mà tạo ra bi cảnh hệ thống thương thành bên trong, cơ hồ cái gì cũng có. Coi như Liễu Nguyên muốn mua một cái máy chơi trò chơi giết thời gian, hệ thống thương thành bên trong cũng có đủ loại máy chơi game. Cái này mẹ nó phong cách cùng huyền huyễn hoàn toàn không đúng a. Nhìn lấy bên trong rực rỡ muôn màu các loại hàng hóa, Liễu Nguyên tâm lý yên lặng đầu đen rau muốn một câu. Tâm niệm nhất động, Liễu Nguyên tại khung sệ ở bên trong đưa vào, hậu thiên cảnh giới cái này từ mấu chốt, sau đó đâm một chút tìm đòi, trong ngáy mắt. Trong đầu hệ thống khu mua sắm, liền xuất hiện một đống lớn có quan hệ với hậu thiên cảnh giới hàng hóa. Hậu thiên cảnh giới 1 đến 10 tầng cơ sở tu luyện pháp. Giá cả, 100 điểm chấn kinh. Hậu thiên cảnh giới giảng buộc đột phá đan. Giá cả, 120 điểm chấn kinh, khỏa. Hậu thiên cảnh giới chuẩn bị trường kiếm. Giá cả, 125 điểm chấn kinh. Làm sao cảm giác có loại không đáng tin cậy bộ dáng. Liễu Nguyên khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút. Hắn điều chỉnh một chút giá cả sắp xếp, để giá cả tối cao đồ vật xếp tại hàng trước nhất. Đến mức những cái kia giá cả hàng thấp nhất chất hàng hóa, liền đến thấp nhất hít bụi đi thôi. Liễu Nguyên mua trước một phần hậu thiên cảnh giới nói rõ, đây là một phần quan tại hậu thiên cảnh giới chi nhớ, mà cũng không phải là cái gì thư tịch. Bên trong bao quát hậu thiên cảnh giới tất cả đan dược dược hiệu, hậu thiên các trọng thiên chú ý hạng mục. Tiếp lấy hắn tiếp thu cái này một phần tri thức chi nhớ, để cho mình đối hậu thiên cảnh giới hết thảy đều biến đến vô cùng hiểu biết. Như thế tới nói, Liễu Nguyên liền biết muốn mua cái gì mới có thể không lãng phí điểm chứng kinh. Cuối cùng, Liễu Nguyên phí tổn 3500 điểm chứng kinh, lại mua sắm 4 kiện hàng hóa. Đây là hắn sử dụng khu mua sắm 7 vé giảm giá nguyên nhân, nếu không mà nói hắn có thể sẽ dùng càng nhiều điểm chứng kinh. Đáng tiếc tấm kia vé giảm giá có thời gian hạn chế, nếu không liền sẽ quá thời hạn, không phải vậy lời nói. Liễu Nguyên còn thật chuẩn bị, phóng tới về sau mua đặc biệt quý đồ vật lại dùng nó. Hậu thiên nhục thể trúc cơ đan một khỏa. Hậu thiên tiên phú trúc cơ đan một khỏa. Hậu thiên cốt cách trúc cơ đan một khỏa. Hậu thiên kinh mạch trúc cơ đan một khỏa. Đã từng với tư cách là xây dựng cơ bản của Ma Chi Quốc một phần tử, Liễu Nguyên rất rõ ràng cơ sở đến tột cùng trọng yếu bao nhiêu, cái này 4 viên thuốc là hắn tuyển chọn tỉ mỉ, toàn chọn đắt nhất mua. Nghĩ muốn chế tạo tốt nhất hậu thiên thân thể, cái này 4 viên thuốc tuyệt đối là chuẩn bị phẩm. Đương nhiên đây cũng là trước đó mua sắm cái kia một phần trí nhớ, cho hắn biết bộ dạng này mua tuyệt đối không có sai. Điểm chấn kinh tuy nhiên tới rất nhanh, thế nhưng là tiêu xài thời điểm không có càng nhanh. Liễu Nguyên không khỏi đi xách một chút miệng, có chút đau lòng tự lẩm bẩm. Tuy nói người bình thường không thể lung tung ăn đan dược, nhưng Liễu Nguyên mua sắm 4 khỏa có giá trị không nhỏ đan dược, đều là thuộc về không tác dụng phụ loại kia, cũng tương tự vô cùng hiếm có. Thậm chí thì liền một ít thánh địa tông môn trưởng lão đều không có cách nào dùng loại đan dược này, vì bọn họ con nối dõi đặt nền móng. Bởi vì quá hiếm có, không tác dụng phụ đan dược tại Thiên Cơ Thần Châu so hóa nguyên cảnh giới phía trên đại năng còn hiếm có. Thế nhưng là những vật này tại hệ thống trong khu mua sắm, chỉ cần có điểm chứng kinh, muốn mua bao nhiêu thì mua bao nhiêu. Chương 11, cho bí cảnh thêm tính năng mua sắm một phần quan tại hậu thiên cảnh giới tri thức chi nhớ, cùng 4 khỏa có giá trị không nhỏ đan dược bên ngoài, Liễu Nguyên chỉ còn lại có 1536 điểm chấn kinh, đồng thời hắn cũng đang suy tư một việc. Hậu nghệ xạ nhật bí cảnh, hắn trước đó nói bởi vì điểm chấn kinh không đủ, cho nên coi nó là thành là một cái thần minh sự tích đến chơi đùa. Nhưng là hiện tại hắn còn có một chút dư ra điểm chấn kinh, phải chăng muốn cho nó đến cái đổi mới. Dù sao một lần nữa mua một cái vô chủ không gian thật sự là quá đắt. Một cái 1000 vô chủ không gian, dựa theo hệ thống thuyết pháp cũng là cần 20000 điểm chấn kinh. Hắn điểm chấn kinh nhiều nhất thời điểm mới hơn 5000, hiện tại chỉ còn lại có hơn 1000, cho nên nói 20000 chịu không được a. Cho nên Liễu Nguyên chỉ có thể ở hậu nghệ xạ nhật bí cảnh trên cơ sở cho nó tiến hành một lần đổi mới. Bởi vì hắn trong tay còn lại tích phân, cũng chỉ đủ hắn cho bí cảnh đánh mấy cái miếng bá nhỏ. Đem một cái bí cảnh làm thành một cái trò chơi phó bản đến chơi vừa lời nói. Nguy hiểm, bảo vật, tràng cảnh, độ thần bí, cái này 4 dạng nhân tố chủ yếu là ắt không thể thiếu. Thiếu bên trong bất kỳ hạng nào đều không phải là hợp cách bí cảnh. Mà hiện tại cái này hậu nghệ xạ nhập bí cảnh tại Liễu Nguyên trong mắt thì là ở vào không thế nào hợp cách cái phạm vi này bên trong. Bởi vì nó thiếu khuyết bốn dạng nhân tố chủ yếu bên trong nguy hiểm cùng bảo vật. Đến mức tràng cảnh cùng độ thần bí, cái này tuyệt đối có thể đánh 90 phần, chưa đầy phân là bởi vì tràng cảnh quá keo kiệt, trừ 10 điểm, nhưng độ thần bí lại là có rất lớn thêm điểm độ. Bởi vì cái này bí cảnh cũng là dựa vào độ thần bí mới có thể để cho người khiếp sợ như vậy, mới có thể để Liễu Nguyên có thể tại ba cái nữ tính tu sĩ trên thân một lần hành động được đến trọn vẹn hơn 5000 điểm chấn kinh. Còn lại 1536 điểm chấn kinh, có thể bá miếng bá nào. Làm một số bảo vật đi ra, để tiến vào bí cảnh nhóm người thứ nhất, không đến mức sẽ tay không mà về. Nhưng là vô duyên vô cớ được đến bảo vật lại quá giả, lại là một số nguy cơ đi ra a. Liễu Nguyên bắt đầu phân tích lấy phó bản. Không đúng, hẳn là bí cảnh, không sai, cũng là bí cảnh. Hắn ngay tại cẩn thận phân tích, hậu nghệ xạ nhật bí cảnh hiện tại thiếu đồ vật. Thế nhưng là nếu như muốn làm bảo vật đi ra, để tiến vào bí cảnh người có thu hoạch lời nói. Hắn mẹ nó từ đâu tới nhiều như vậy điểm chấn kinh tặng không cho người khác. Có thể hay không đổi một chút mạch suy nghĩ. Chính mình tiếp trước thế nhưng là chuyên môn khai phát du hí phó bản, suy nghĩ một chút. Đột nhiên, linh quang theo não hải chợt lóe lên, Liễu Nguyên trong nháy mắt linh cảm bạo phát. Đầu tiên, ta không có nhiều dư thừa điểm chấn kinh đặt bảo vật, nhưng hơn 1000 điểm chấn kinh đã đầy đủ chế tạo để tiên tiên cảnh giới tu sĩ đều cảm thấy khó giải quyết nguy cơ. Tiếp theo, ta còn có thể điều chỉnh bí cảnh tiến vào hạn chế, có thể cho trừ hậu tiên, tiên tiên tu vi tu sĩ bên ngoài người đều không thể tiến vào bí cảnh này. Cứ như vậy, thiếu khuyết cái kia nhân tố nguy cơ thì có. Còn có, truyền thuyết thần thoại không hấp dẫn người sao? Tu sĩ cho rằng thần minh không tồn tại, nhưng bọn hắn phát hiện thần minh bí cảnh, cái này không so bất kỳ vật gì đều chân quý. Ta có thể tại bí cảnh bên trong chứng màu nội dung cùng không tồn tại thần có quan hệ. Cái này chứng màu cần bọn họ giải trừ bí cảnh bên trong nguy cơ mới có thể có được. Cứ như vậy bốn nhân tố lớn một trong bảo vật, trên cơ bản cũng có. Liễu Nguyên cảm thấy mình thật sự là một cái tiểu cơ linh quỷ. Chờ các tu sĩ phát hiện cái kia chứng màu về sau, hắn lại có thể thu hoạch một đợt điểm chứng kinh. Long Vũ bắt còn thật thoải mái a. Mấu chốt là thành bản không cao, chế tạo một số nguy cơ chứng màu, dựa theo Liễu Nguyên dự tính, đại khái chỉ cần 800 điểm chấn kinh thì đầy đủ, thành bản 800 điểm chấn kinh đổi mới, có thể lại một lần nữa từ trên người dê bắt một mảng lớn lông cừu, đắc ý. Trong bất chi bất giác, thiên cơ thần châu tu sĩ, tại Liêu Nguyên trong mắt, toàn là một đám cừu non, một đám rau hẹ. Mà hắn chỉ cần chờ lông cừu lớn lên, chờ rau hẹ dài, liền có thể vui sướng bắt lông, cắt rau. Đợi đến điểm chấn kinh đủ nhiều thời điểm, lại cho bọn hắn phát một chút phúc lợi, dù sao cũng không thể chỉ thu hoạch đúng không? Liêu Nguyên bỗng nhiên phát giác mình bây giờ cực giống nhà máy nào đó, trại heo nào đó xét lược. Suy nghĩ một đoạn thời gian, rốt cục xác định rõ đổi mới bí cảnh kế hoạch về sau. Liễu Nguyên xuất ra hắn mua cái kia 4 viên thuốc. Hiện tại trọng yếu nhất còn là tự thân thực lực. Hậu nghệ xạ nhật bí cảnh bên trong, bí cảnh tựa hồ cũng không có ban đêm, vẫn luôn là ban ngày, mà lại tại Liễu Nguyên khống chế phía dưới, hậu nghệ xạ nhật chẳng cảnh cũng không có phát lại. Lúc này, bị bích họa tinh thần trùng kích mê đi Nguyệt Sảo Nhi, cũng rốt cục chậm rãi tỉnh lại. Cái này khiến Lăng Nhược Băng không khỏi thở phào, nha hoàn Nguyệt Sảo Nhi là nàng số lượng không nhiều, có thể tín nhiệm người. Hai người mặc dù là chủ tớ, nhưng là quan hệ lại phi thường tốt. Nàng cũng không hy vọng Nguyệt Sảo Nhi phát sinh cái gì ngoài ý muốn. "Tiểu thư, ta đây là làm sao?" Nguyệt Sảo Nhi vẫn có chút chóng mặt, nhìn người đều có thể nhìn ra bóng chồng. Lăng Nhược Băng hồi đáp, "Ngươi không có việc gì, vừa mới chỉ là ngất đi mà thôi." "Ngất đi?" Nguyệt Sảo Nhi sững sờ, chính mình trước đó giống như xác thực cảm giác có một hồi cảm giác hôn mê đánh tới, sau đó thì cái gì cũng không biết. Nàng nhấp nhấp trắng bệnh cánh môi, hiếu kỳ hỏi một chút, "Tiểu thư, bí cảnh sự tình, chúng ta sau khi trở về, ta báo cho lão gia sao?" Nghe vậy, Lăng Nhược Băng không chút nghĩ ngợi trả lời, thực lực chúng ta xử lý không được loại này bí cảnh, nói cho phụ thân là tất yếu cần phải nói cái này trả lời chắc chắn, để Nguyệt Sảo Nhi thở phào, nàng lo lắng tiểu thư nhà mình sẽ giữ lấy bí mật này, sau đó chính mình điều tra bí cảnh này. Lấy tiểu thư trước mắt hậu thiên cảnh giới thực lực, tra dò xét bí cảnh cũng quá nguy hiểm. May mắn tiểu thư nàng không phải loại kia người đầu sắt. Chương 12, để thần thoại biến thành sự thật ngày kế tiếp. Bí cảnh bên trong vẫn như cũ giống như mặt trời giữa trưa sáng ngời, bí cảnh bên ngoài thì là đã đi vào ánh nắng ban mai, lạ mặc ánh mặt trời chiếu sáng lấy sơn lâm. Cành lá phía trên leo lên dọ sương trượt xuống mà xuống, lộ ra 10 phần óng ánh sáng long lanh. Lăng Nhược Băng bọn người rời đi hậu nghệ xạ nhật bí cảnh, các nàng muốn chuẩn bị đem chuyện này báo cho Lăng gia gia chủ, cũng chính là Lăng Nhược Băng phụ thân, chúc đỉnh 10 tầng ô tứ thành Lăng gia gia chủ. Lăng Tiêu, đối với cái này, cho dù là tùy thân lão mãi mãi cơ phi, cũng không có ngăn cản Lăng Nhược Băng làm như vậy. Bởi vì nàng rất rõ ràng, trơ trụi bằng vào Lăng Nhược Băng, Nguyên Sảo Nhi hai cái này tiểu nữ hoa tử, là căn bản không có khả năng tại bí cảnh bên trong phát hiện nhiều bí mật khác. Tiềm thức nói cho cơ phi, cái này hư hư thực thực thần minh lưu lại bí cảnh, xa xa không chỉ có những cái này. Bất quá cơ phi cũng không có để Lăng Nhược Băng tiếp tục điều tra, miễn cho sơ ý một chút phát động cái gì nguy cơ. Vậy coi như hại cô gái nhỏ này. Cơ phi đã đem Lăng Nhược Băng làm thành là mình nửa người đệ tử, mà nha hoàn kia Nguyệt Sảo Nhi lại là mình nửa người đệ tử thiếp thân nha hoàn. Loại tình huống này, cơ phi không thể lại để hai cái này cô nàng rơi vào nguy hiểm gì bên trong. Có lẽ là mình bị chết quá lâu, biến đến thiện tâm đi. Cơ phi tự rêu giống như cười cười. Nàng hiện tại vẹn vẹn chỉ là một luồng kéo dài hơi tàn tàn hồn thôi. Có thể cho Lăng Nhược Băng trợ giúp cũng không phải là rất nhiều. Nàng có thể cơ hội ra tay cũng không nhiều, mỗi một lần xuất thủ đều sẽ rơi vào một đoạn hư nhược kỳ, cho nên cơ phi cảm thấy muốn để Lăng Nhược Băng đem bí cảnh tin tức báo cho gia tộc. Dạng này, Lăng gia, thậm chí là ô tứ thành gia tộc khác, đều sẽ tìm tòi bí mật nơi này. mà nàng ký sinh tại Lăng Nhược Băng vị này Lăng gia đại tiểu thư trên thân, hoàn toàn có thể biết những người kia tìm tòi bí mật đi ra cái gì. Nhưng là Cơ Phi không biết chính là, trong lúc các nàng rời đi hậu nghệ xạ nhật bí cảnh sau đó không lâu, bí cảnh bên trong dần dần bắt đầu phát sinh biến hóa, đó là Liễu Nguyên đang làm lấy đổi mới miếng vá. Liễu Nguyên phí tổn 850 điểm chấn kinh khoảng trường, tại bí cảnh bên trong thiết lập một cái mật thất. Mật thất dung tích đại khái là toàn bộ bí cảnh 10, cũng có cái 100 triệu mở khoảng trường. Mật thất dùng một số huyễn tượng che giấu lấy, cửa vào thì là lòng sông phía trên bích họa. Liễu Nguyên tại bích họa chỗ thiết lập một số cơ quan nhỏ, chỉ cần phá giải cơ quan tức có thể mở ra mật thất cửa lớn, nhưng là trong mật thất mới là chỗ nguy hiểm. To như vậy u ám mật thất, không bằng bên ngoài đường hoàng sáng ngời, trong mật thất vách tường trải rộng chằng nổi. 10 cái hình thể to lớn tượng đá tam túc kim ô tượng đá, tiên tính đặt tại mật thất bên trong một bên. Mỗi một cái tượng đá thực lực đều không tầm thường. Chỉ có đem mật thất đại môn mở ra, tượng đá mới có thể xuống tới. Thực đây là Liễu Nguyên thiết lập quái vật, đều là hậu thiên ngũ trọng thiên thực lực, đồng thời bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, không có nhất định biện pháp, căn bản giết không được chết bọn họ. Thực Liễu Nguyên ngay từ đầu dự định là làm tiên thiên cảnh giới quái vật đi ra, nhưng là chợt phát hiện cái kia tựa hồ có một chút quý giá, thậm chí hậu thiên ngũ trọng thiên trở lên điểm chấn kinh, hắn đều có chút chi trả không nổi. Sau đó chỉ có thể lui mà cầu chi, thì làm 10 cái hậu thiên ngũ trọng thiên tượng đá. Bởi vì tượng đá đặc tính đặc thù, dù cho đánh nát cũng có thể phục hồi như cũ, trừ phi dùng đặc biệt biện pháp phá hủy bọn họ, nếu không, dù là để một cái hậu thiên 10 tầng tu sĩ tới đối chiến 10 cái không chết hậu thiên ngũ trọng thiên quái vật, khả năng đến sau cùng, cái kia hậu thiên 10 tầng tu sĩ sẽ kiệt lực mà chết. Như thế tới nói tiến vào bí cảnh hạn chế lại phải điều chỉnh một chút, chỉ có thể hậu thiên cảnh giới tu sĩ mới có thể tiến vào bí cảnh, hậu thiên cảnh giới phía trên tu sĩ vào không được. Ngày xưa có người tên Liêu, 10 ngày trói trang, lúa cháy hết, cỏ không còn, mà dân không có gì ăn. Áp Du, Tạc Sĩ, Cửu Anh, Đại Phong, Phong Hy, tu xả đều là hại dân. Liêu còn gọi là Nghệ Chu Tạc Sĩ tại Chú Hoa, giết Cửu Anh tại trên Hung Thủy, đạp Đại Phong tại Thành Khâu chi trạch, trên bắn 10 mặt trời dưới giết Áp Du, đoạn tu xả tại Độc Đỉnh, cấm Phong Hy tại Tăng Lâm. Vạn dân đều là vui, xem Liêu như con trời. Trong mặt thất, một khối cự tảng đá lớn điêu khắc lít nha lít nhít cổ xưa chữ tượng hình, tự thuật. Rõ ràng là hậu nghệ cổ sự. Cổ xưa chữ tượng hình, tự nhiên cùng Thiên Cơ Thần Châu văn tự không giống nhau. Mà Liêu Nguyên muốn, cũng là song phương văn tự không giống nhau. Dạng này mới có thể càng thêm nổi bật cảm giác thần bí. Cái kia 10 cái tam túc kim ô tượng đá, giống như là đang tại bảo vệ lấy khối này bản đá một dạng. Mà khối kia phong cách cổ xưa bản đá, thì là bị từng cái phủ đầy vết dị xiển xích trói lại. Trên xiển xích phủ đầy từng cái không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại chữ tượng hình. Nhưng tựa hồ là bởi vì niên đại quá xa xưa, mà dẫn đến mất đi linh tính. Dạng này cũng không kém bao nhiêu đâu. Một khối tự thuật càng thêm kỹ càng hậu nghệ thần thoại bản đá. Thiên Cơ Thần Châu tu sĩ xem không hiểu những thứ này chữ tượng hình không quan hệ, về sau làm ra một số phiên dịch từ điển đi ra là được rồi. Liễu Nguyên cảm thấy mình thật là một cái tiểu cơ linh quỷ, những cái kia phiên dịch từ điển hoàn toàn có thể làm thành là bí cảnh bảo vật. Thiên Cơ Thần Châu tu sĩ khẳng định sẽ xem những cái kia phiên dịch từ điển vì vô thượng chí bảo, bởi vì đây chính là chạm đến thần tầng thứ a. Tuy nhiên thần cũng là Liễu Nguyên tạo đi ra, bất quá chỉ cần cho hắn đủ rất khiếp sợ điểm, hắn tại bí cảnh bên trong sáng tạo ra chánh thức thần, để thần thoại biến thành sự thật, cũng không phải là không thể được sự tình. Chương 13, Lăng gia gia chủ trợ công Ô Tứ Thành, Lăng gia. Với tư cách là Lăng gia gia chủ Lăng Tiêu, bây giờ là trúc cơ 10 tầng tu sĩ, thực lực gần với Ô Tứ Thành thành chủ. Chỉ bất quá bởi vì Lăng gia sáng lập đến bây giờ mới 250 năm hơn, gia tộc nội tình không sánh bằng bản thổ gia tộc. Đến mức dù là Lăng gia có Lăng Tiêu áp trận, cũng mới miễn cưỡng chỉ có thể ở Ô Tứ Thành nằm trong đại gia tộc, sắp xếp lót đáy. Dù sao nó cái kia 4 gia tộc, nội tình so Lăng gia cao quá nhiều. Dù là Lăng gia gia chủ thực lực cường đại cũng khó có thể đền bù chênh lệch. Trừ phi Lăng gia lại ra một người trúc cơ 10 tầng, hoặc là Lăng Tiêu tu vi đột phá đến kết đăng kỳ. Lăng Tiêu là một vị dáng người cường tráng trung nhân, bởi vì là một vị thực lực không tầm thường tu sĩ, cho nên hắn trên thân cũng không có phúc hậu, cũng không có loại kia vẻ ngoài, ngược lại tinh thần sáng láng, tựa hồ còn có thể sống thêm cái hơn 100 năm đồng dạng. Chỉ là hắn hiện tại tâm tình cũng không tốt, mặc cho ai đều có thể nhìn ra. Hắn thần sắc có chút vội vàng, bởi vì hắn một vị duy nhất nữ nhi đến bây giờ cũng còn không có về nhà. Lăng Tiêu biết Lăng Nhược Băng đi yêu thú xâm lầm, hắn cũng biết Lăng Nhược Băng đã có thể lại tu luyện từ đầu, đồng thời hiện tại đã là hậu thiên ngũ trọng thiên tu sĩ, cho nên hắn mới có thể để Lăng Nhược Băng mang theo nha hoàn xảo nhi đi yêu thú xâm lầm. Dù sao các nàng chỉ là tại ngoài rừng rậm đây, đồng thời lúc đó vẫn là ban ngày, bình thường sẽ không có cái gì ngoài ý muốn tình huống. Không sai mà đã một ngày một đêm, nữ nhi đến bây giờ đều còn chưa có trở lại Lăng gia. Thậm chí Ô Tứ Thành trước cửa thành đám vệ binh cũng biểu thị chưa thấy qua Lăng Nhược Băng. Vậy mà thật xảy ra bất chấp tình huống, hắn đã phái không ít người đi tìm, thậm chí chính mình còn tự thân đi, thế nhưng là đều không công mà lui. Ngay tại Lăng Tiêu tâm tình đội vàng thời điểm, bỗng nhiên một đạo trong lúc khiếp sợ lại mang theo mừng rỡ thanh âm từ bên ngoài chuyển tới. Lao ra, lao ra, tiểu thư nàng trở về, tiểu thư cùng xảo nhi hai người các nàng đều trở về. Lăng Tiêu nghe được đây là quản gia thanh âm các loại, nữ nhi trở về, hắn trong nháy mắt kịp phản ứng, nhanh chóng hướng phòng đi ra ngoài. Làm hắn đi chưa được mấy bước liền gặp được thân ảnh quen thuộc, cái này khiến hắn cái này làm phụ thân không khỏi nặng nề mà chậm rãi một hơi, chợt không khỏi cau mày nói, Băng Nhi, ngươi vì sao không thừa dịp trước khi trời tối tranh thủ thời gian chạy về Ô Tứ Thành? Lăng Nhược Băng sớm đã chuẩn bị một bộ giải thích, nàng một đôi thanh tịnh đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên trước mắt phụ thân, hồi đáp, "Phụ thân, tiếp theo đồ vật không quá thích hợp ở chỗ này nói, ta đi vào lại nói cho ngài." Nghe vậy, Lăng Tiêu khẽ giật mình, chợt gật gật đầu, "Ừm, vậy cùng cha đi qua thôi." Lăng Nhược Băng cùng sau lưng Lăng Tiêu, Nguyên Sảo Nhi cũng đội vàng theo sau. Mấy người tiến vào trong một gian thư phòng, Lăng Tiêu xoay người, không giận tự uy ánh mắt nhìn mắt Lăng Nhược Băng, lại mắt nhìn Lăng Nhược Băng sau lưng Nguyên Sảo Nhi, hắn dò hỏi, "Tốt, có thể nói một chút các ngươi vì sao ban đêm không trở về nhà a?" Lăng Nhược Băng cùng Lăng Tiêu ánh mắt đối mặt, nàng mở miệng nói ra, "Ta cùng Sảo Nhi tại yêu thú xâm lâm bên trong, phát hiện một chỗ." Hư hư thực thực thần lưu lại bí cảnh. Lăng Tiêu biểu tình nghiêm trọng, nắm một chút tròm râu trên mặt, mang theo khó có thể tin, "Bí cảnh?" Nếu như câu nói này không phải từ nữ nhi của hắn trong miệng nói ra lời nói, hắn khả năng cũng sẽ không tin tưởng. "Bí cảnh?" Lăng Tiêu đối cái từ này cũng không xa lạ gì. Gia gia hắn, cũng chính là Lăng Nhược Băng tổ gia gia, sở dĩ có thể thành lập Ô Tứ Thành Lăng gia, cũng là từng tại một cái bí cảnh lấy được đại lượng chỗ tốt, đến tận đây mới có tư bản thành lập được Lăng gia. Nữ nhi đi ra ngoài lịch luyện một chuyến, vậy mà tìm kiếm được một cái trong truyền thuyết bí cảnh. Dù là Lăng Tiêu năm nay đã hơn 40 tuổi, vẫn như trước bị lời nói này điểm chấn kinh không nhẹ. "Vâng, bí cảnh. Đó là một cái cự đại không gian, tuy nhiên ta không có ở bên trong đụng phải nguy hiểm gì, nhưng cũng không dám tùy tiện cẩn thận điều tra bên trong hết thảy." Sảo Nhi nàng cũng bởi vì nhìn chăm chú một chút bí cảnh bích họa phía trên mặt người, lúc đó trực tiếp ngất đi. Lăng Nhược Băng một năm một mười, đem nàng chứng kiến hết thảy, đều toàn bộ chi tiết nói ra. Đương nhiên vị kia tiền bối đặc thù tồn tại, Lăng Nhược Băng vẫn là muốn bảo thủ bí mật. Lăng Tiêu nhìn lấy nữ nhi cái kia lạnh lùng mặt, hắn rõ ràng chính mình nữ nhi tính cách, nàng không có khả năng nói cái gì hoang đường khoác lác, nói cách khác, nàng và Sảo Nhi cái này tiểu nha hoàn đi ra ngoài lịch luyện một ngày, vậy mà thật phát hiện một cái bí cảnh. Lăng Tiêu không khỏi hít sâu một hơi, nữ nhi làm đã nhiều năm phế vật, thường xuyên bị người cô lập, xa lánh, thậm chí bị bụng trộm trào phúng. Bây giờ là ông trời đang trả lại cho nàng mấy năm trước những tổn thất kia sao? Hắn biểu lộ nghiêm túc lên, trầm giọng nói ra, "Nếu như là thật, vi phụ ngay bây giờ đi thông báo tứ đại gia tộc gia chủ, cùng Ô Tứ Thành thành chủ." Lăng Nhược Băng sững sờ, tò mò hỏi một câu, "Muốn thông báo người khác sao?" Nàng còn tưởng rằng bí cảnh này, Lăng gia có thể một nhà độc chiếm. Lăng Tiêu ngữ khí nghiêm túc nói, liên quan đến bí cảnh loại bậc này, không thể ngông cuồng dâng lên tham lam tư tâm, bởi vì ai cũng không biết bên trong nguy hiểm cỡ nào, rất có thể sẽ đem toàn bộ Lăng gia rơi vào đi. Thông báo gia tộc khác gia chủ, cùng Ô Tứ Thành thành chủ, tuy nhiên khả năng lợi ích muốn chia cho bọn hắn, nhưng là mạo hiểm, cũng là mọi người cùng một chỗ gánh chịu. Lăng Nhược Băng lúc này thụ giáo, nàng ngay từ đầu còn thật không có nghĩ đến vấn đề này. Nếu như Liễu Nguyên nghe đến Lăng gia gia chủ lời nói này, đoán chừng sẽ nhịn không được cho hắn ban phát một cái tốt nhất trợ công cầm kỳ. Chương 14, thăm dò bí cảnh mấy ngày về sau, Ô Tứ Thành, Liêu thị nhà sách. Liễu Nguyên sắc mặt lạnh nhạt liếc nhìn một bản Thiên Cơ Thần Châu tiểu sử, hắn một thế này vốn là mở nhà sách, trong nhà tự nhiên văn thư lưu trữ rất nhiều. Tuy nhiên Thiên Cơ Thần Châu những chuyện ký này náo động, không sánh bằng kiếp trước tiểu thuyết mạng, nhưng là từ một cái góc độ khác nhìn lại lời nói, đó cũng là có một phong bị khác. Nếu có quen thuộc Liễu Nguyên người nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, tuyệt đối sẽ cảm giác được vô cùng kinh ngạc, bởi vì hắn hiện tại toàn bộ tinh, khí, thần đều cùng vài ngày trước hắn hoàn toàn không giống, giống như là phát sinh 360 độ, nghiêng trời lệch đất giống như biến hóa giống như. Nếu như vài ngày trước hắn vẫn là một người bình thường, như vậy hiện tại Liễu Nguyên cũng là một vị hậu thiên cảnh giới tu sĩ, hơn nữa còn là hậu thiên tam trọng thiên. Hắn cũng không có tại hệ thống khu mua sắm mua gì công pháp, chỉ là dựa vào cái kia bốn quả đặt nền móng đan dược. Hắn thì cứ thế mà trực tiếp đạt đến hậu thiên tam trọng thiên. Không thể không nói, cái kia bốn quả tốn hắn mấy ngàn điểm chấn kinh đan dược, quả thực là vật chỗ siêu giá trị, không hổ là hệ thống thương thành bên trong, hậu thiên cảnh giới giá cả đắt nhất hàng hóa. Tại đánh tốt cơ sở trong thời gian đó, cái kia minh mông dược lực bằng bạc, đem hắn tu vi trực tiếp cất cao đến hậu thiên tam trọng thiên. Hơn nữa còn cũng không phải là đốt cháy giai đoạn loại kia có tác dụng phụ cấp cao. Có thể nói đây là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, lại không chút nào ảnh hưởng hắn đến tiếp sau tu luyện. Đã tốt mấy cái ngày thời gian trôi qua, hậu nghệ xạ nhật bí cảnh tựa hồ cũng không có cái gì động tĩnh, chẳng lẽ Lăng Nhược Băng cũng không có đem phát hiện bí cảnh chuyện này báo cho phụ thân nàng? Nàng tại bí cảnh bên trong không phải nói muốn nói cho Lăng gia gia chủ sao? Liễu Nguyên tinh thần ý thức, ngay tại cảm giác tại phía xa không biết bao nhiêu dặm có hơn hậu nghệ xạ nhật bí cảnh, nhưng là hắn cũng không có cảm giác được có bất kỳ người đi vào bên trong. Đến mức mấy ngày nay hắn đều không có thu hoạch bao nhiêu điểm chứng kinh. Ngay tại hắn suy nghĩ, muốn hay không đem hậu nghệ xạ nhật bí cảnh, cái địa phương kia thời điểm, hắn tinh thần cảm giác chợt phát hiện một số con mồi. Có người bước vào bí cảnh, mà lại không chỉ một người. Một cái, hai cái, sáu cái, bảy cái, chín cái, mười cái, mười người. Liễu Nguyên biểu lộ hơi có vẻ kinh ngạc, vậy mà duy nhất một lần tiến đến mười người. Mà lại hắn tại cái kia xâm nhập bí cảnh mười người bên trong, nhìn gặp quen thuộc hai người. Ô Tứ Thành Lăng gia đại tiểu thư, Lăng Nhược Băng, cùng nàng tiếp thân nha hoàn Nguyên Sảo Nhi. Không đúng, xác thực nói là 10 người rưỡi, Lăng Nhược Băng trên thân cái kia tùy thân lão nãi nãi, nghiêm chỉnh mà nói, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể coi là nửa người đi. Bởi vì cơ phi vị này tùy thân lão nãi nãi là tàn hồn duyên cớ, cho nên Liễu Nguyên thiết trí tiến vào hạn chế đối nàng vô hiệu. Đương nhiên, nếu như Liễu Nguyên muốn đem nàng đá ra đi, hắn cũng là có cái này quyền hạn. Nhưng là giống cơ phi loại này kim bài trợ công đồng đội, hắn làm gì muốn đá ra đi đâu? Cái này một đợt chiến trận liền có chút lớn a. 10 người rưỡi, Liễu Nguyên lúc này thao túng hậu nghệ xạ nhật bí cảnh, để bí cảnh bắt đầu phát ra cái kia vài phút bắn mặt trời nội dung, những nội dung này khả năng đối lăng được bằng Nguyên Sảo Nhi, Cơ Phi đã không tạo được bao lớn rung động. Nhưng đây không phải còn có mặt khác 8 người a? Từ trên người bọn họ cũng có thể nghiền ép một sóng lớn điểm chấn kinh đi. Liễu Nguyên khép lại sách trong tay, đem cửa tiệm sách lại một lần nữa đóng lại. Ý niệm toàn bộ tập trung hậu nghệ xạ nhật bí cảnh bên trong. Cùng lúc đó, bí cảnh cửa vào bên ngoài, yêu thú xâm lâm bên ngoài khu vực biên giới, một đám thực lực không tầm thường tu sĩ, chính ở bên ngoài trận địa sẵn sàng đón quân địch, để phòng phát sinh bất luận cái gì bất trắc. Bên trong, những thứ này thực lực không tầm thường tu sĩ, bao quát Lăng gia gia chủ Lăng Tiêu, Ô Tứ Thành thành chủ Ô Sảng, Hứa gia gia chủ Hứa Giai Đức các loại. Ô Tứ Thành ngũ đại gia tộc gia chủ, cùng mấy vị gia tộc trưởng lão, còn có Ô Tứ Thành thành chủ, cùng Ô Tứ Thành quân tướng, đều tụ tập tại bí cảnh lối vào. Với tư cách là Ô Tứ Thành thành chủ Ô Sảng, mắt nhìn trước mặt cái kia tóe lên gợn sóng không gian sân động, như có điều suy nghĩ nói ra, chỉ có thể hậu thiên cảnh giới tu sĩ mới có thể tiến nhập sao? Tiên thiên, trúc cơ, thậm chí kết đan tu sĩ còn không thể nào vào được. Đứng ở bên cạnh Lăng gia gia chủ Lăng Tiêu, giải thích nói ra, bí cảnh sẽ có loại này hạn chế rất bình thường, phần lớn bị thế nhân phát hiện bí cảnh đều sẽ có tiến vào điều kiện. Ô Sảng gật gật đầu, nói ra, Lăng gia gia chủ đại nghĩa như vậy, tại hạ sau hôm nay chắc chắn sẽ viết thư cáo tri quận vương đại nhân, Lăng gia không thiếu được vương triều ban thưởng. Nghe vậy, Lăng Tiêu cười ha ha một tiếng, chỉ là vì vương triều xuất một phần lực a. Mặt khác bốn vị gia tộc gia chủ có chút hâm mộ nhìn lấy Lăng gia gia chủ Lăng Tiêu. Lĩnh Nam quận quận vương đại nhân, thế nhưng là Đông Thần vương triều Đường Kim bệ hạ đệ đệ. Nghe nói là một vị hóa nguyên cảnh giới cường đại tu sĩ. Nghe nói đã có mấy trăm tuổi. Lăng gia đây là leo lên quan gia a. Điều này có thể không để bọn hắn hâm mộ. Cũng không biết Lăng gia cái kia Lăng Được Bằng đến cùng là có cái gì vật thế. Gia chuyến môn đều có thể đụng tới bí cảnh. Mã Ô Sảng tựa hồ đối với Lăng Tiêu câu nói này rất là hài lòng, hắn mang theo cảm khái ngữ khí nói ra, không biết tiến vào bí cảnh những cái kia hậu thiên cảnh giới trẻ con, đến tột cùng sẽ được cái gì dạng cơ duyên, hoặc là bọn họ hôm nay liền có thể được đến nhất phi trùng thiên cơ hội. Còn có một câu Ô Sảng không có nói ra, cái kia chính là cũng có khả năng sẽ chết. Dù sao lúc này khẳng định không thể nói loại này điểm xấu lời nói, phải biết cháu hắn cũng ở bên trong đâu. Cồn vợ ở, lúc thì TXT là trúc đỉnh, lúc là trúc cơ, ta thấy tiểu thuyết đa phần trúc cơ, nên bây giờ thống nhất là trúc cơ nha. Chương 15, liên tục không ngừng giao hẹ lúc này, bí cảnh bên ngoài những thứ này Ô Tứ Thành các đại nhân vật đối thoại, bí cảnh người bên trong cũng không rõ ràng, hắn, nàng, nhóm hiện tại chính trận mắt há hốc mồm mà nhìn lấy trên đỉnh đầu 10 vầng mặt trời. Lăng Ngự Băng, Nguyên Sảo Nhi còn tốt, dù sao các nàng sớm thì đã từng gặp qua một lần. Nhưng là 8 người khác liền bị chấn kinh tột đỉnh. Đặc biệt là làm 10 vầng mặt trời hóa thành tam túc kim ô sau. Cái kia nguyên một đám suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Lăng Nhược Băng sớm tại tiến vào bí cảnh trước đó, liền đã hướng bọn họ miêu tả qua bí cảnh bên trong cảnh tượng, nhưng là cái này vẫn không có biện pháp khiến cái này mới đến người giữ vững tỉnh táo. Trên trời 10 vầng mặt trời giữa trời thiêu đốt mặt đất, đã đủ để cho bọn họ chấn kinh. Mà mặt trời thì hóa thành, toàn thân quanh quẩn lấy vô tận đỏ thấm liệt diễm tam túc kim ô, như thế chẳng cảnh theo trong miệng người khác nghe nói, cùng chính mình tận mắt thấy, cảm quan là không giống nhau. Là 10 cái tam túc kim ô ở trên bầu trời không ngừng xoay quanh hót vang lúc, dù là đã gặp một lần Nguyệt Sảo Nhi, cũng là nhịn không được toát ra một chút rung động thần sắc, đương nhiên phản ứng không có người khác kịch liệt như vậy chính là cái này. Đây chính là Lăng đại tiểu thư nói hỏa diễm quái điều sao? T. Khó có thể tin. Khả năng này thật sự là liên quan đến viễn cổ kỳ nguyên bí cảnh a. Chẳng lẽ bên ngoài mặt trời cũng là một trích quái điều sao? Cái này, khả năng rất lớn a. Bên ngoài một vành mặt trời, vô cùng có khả năng cũng là trên trời những thứ này quái điều một trong. Không. Sát thực nói, đây gọi thần điểu. Nhiệt độ giống như càng ngày càng cao, quả nhiên cùng Lăng gia đại tiểu thư nói giống như lúc. Mau nhìn, chỗ ấy có phải hay không có một người? Xác thực, thật có một người. Xuyệt. Đều im lặng, không cho phép nhiều lời. Làm một vị nửa người dưới vây quanh ra báo thú quần ngắn, nửa người trên không mắc đồ lại lộ ra một thân tên cơ bắp người xuất hiện lúc, những thứ này Ô Tứ Thành hậu tiên cảnh giới tu sĩ, cả đám đều kinh ngạc không gì so sánh được. Đương nhiên, bọn họ theo Lăng Nhược Băng trong miệng biết được, nam nhân kia chỉ là một đoạn hình ảnh mà thôi. Nhưng là dù cho biết là một đoạn hình ảnh, vẫn như cũng ảnh hưởng không bọn họ chấn kinh. Nhiệt độ không khí chính đang không ngừng kéo lên, rất nhanh, tên kia trần nửa người nam tử, thì cái tên kéo dây cùng, một tiếng bắn ra, bí cảnh không gian cũng không khỏi làm chấn động. Mặt đất chính tại run không ngừng, thật giống như phát sinh động đất cấp 10 đồng đạo. Cho dù bọn họ đều là một đám hậu tiên cảnh giới tu sĩ, thế nhưng là loại này cũng bố bí cảnh không gian chấn động, vẫn như cũ để bọn hắn từng cái đứng không vững. Vẹn vẹn chỉ là một đoạn viễn cổ kỳ nguyên còn sót lại hình ảnh, liền có thể có khủng bố như thế dư âm, quả nhiên là làm cho người khó có thể tin, làm cho người cảm giác không thể tưởng tượng. Lăng Nhược Băng sắc mặt lạnh lùng nhìn một chút chung quanh những người kia biểu lộ phản ứng. Những cái kia hoặc là kinh khủng, hoặc là rung động, hoặc là khó có thể tin biểu lộ. Căn bản không có biện pháp che giấu. Lại thêm nóng rực trong không khí tràn ngập đạm mạc uy áp cảm giác, càng làm cho bầu không khí bỗng dưng nhiều mấy phần áp lực. Xem bọn hắn cái dạng này, Lăng Nhược Băng thì trong lòng không sai, nguyên lai trước đó mình đã đủ rất bình tĩnh, những người này phản ứng xem ra càng thêm không chịu nổi. Chỉ ít lúc đó Lăng Nhược Băng cũng không có đủ loại hô to gọi nhỏ. Đinh. Chúc mừng ký chủ theo Nguyệt Sảo Nhi trên thân thu hoạch được điểm chấn kinh 150. Đinh. Chúc mừng ký chủ theo Hứa Thế trên thân thu hoạch được điểm chấn kinh 999. Đinh. Chúc mừng ký chủ theo Ô Trường Thiên trên thân thu hoạch được điểm chấn kinh 999.
Đinh.
Chúc mừng ký chủ theo Lăng Hoành trên thân thu hoạch được điểm chấn kinh 999.
Đinh.
Chúc mừng ký chủ theo An Chiêu Nhiên trên thân.
Đinh.
Chúc mừng ký chủ. Một đầu lại một đầu hệ thống nhắc nhở bắn ra, thì giống như là trực tiếp bên trong khung bình luận một dạng, chỉ là cái này một phút đồng hồ thời gian bên trong, Liễu Nguyên thì đã được đến 5000 điểm chấn kinh. Không thể không nói, người nhiều cũng là tốt. Nơi này chính là có 10 người rơi đâu. Tuy nhiên Lăng Được Bằng, Nguyên Sảo Nhi, Cơ Phi ba người đã gặp qua những vật này, nhưng là lại một lần nữa gặp đến lúc đó, cũng không có nghĩa là các nàng sẽ không rung động. Chỉ bất quá rung động trình độ không có lần thứ nhất lớn như vậy mà thôi. Nội tâm chấn kinh phản ứng cũng không có lần thứ nhất kịch liệt như vậy. Điểm chấn kinh giống như là mùa thu lá rụng không cần tiền giống như không ngừng tiến vào Liễu Nguyên sổ sách, để hắn trước đó đã ngã xuống 3 chữ số số dư còn lại, trong nháy mắt đạt đến 4 chữ số, thậm chí hướng về 5 chữ số hát vang tiến mạnh. Ngày sau, Ô Tứ Thành khẳng định sẽ thỉnh thoảng phái người tiến đến tìm kiếm bí cảnh, muốn nhìn một chút bí cảnh này đến tuột cùng còn có hay không chỗ thần dị khác, mà ta chỉ cần thỉnh thoảng đánh cái đổi mới miếng bá, thì có thể liên tục không ngừng hấp dẫn bọn họ lòng hiếu kỳ. Liễu Nguyên kế hoạch cũng không phải là rất phức tạp, hắn cách làm giống như là tại làm trò chơi một dạng. Làm người chơi chơi chán cái này địa đồ về sau, hắn thì tại địa đồ bên trong đổi mới một ít vật nhỏ, để người chơi lại một lần nữa kích thích muốn thăm dò địa đồ tâm tư. Mà tiên cơ thần châu tu sĩ trong mắt hắn cũng là người chơi, cũng là một lứa lại một lứa giao hẹ. Hắn cái này cách làm điển hình cũng là tại cắt giao hẹ, cắt nhường nó dài một phía dưới sau đó lại cắt, lại để cho nó trương một lúc sau lại cắt. Như thế lặp đi lặp lại, tuần hoàn sử dụng. Chương 16, Bích Họa Huyền Cơ làm hậu nghệ bí cảnh bên trong nam nhân kia, đem 10 cái tam túc kim ô bắn rơi 9 cái về sau, Liễu Nguyên điểm chấn kinh số dư còn lại đã đột phá vạn cái đơn vị này đại quan, thậm chí đã đạt đến 18000 thiên điểm chấn kinh số dư còn lại.
Đinh.
Chúc mừng ký chủ theo ít 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 trên thân thu hoạch được điểm chấn kinh 999. Theo cái này nhắc nhở trở lên, sớm tại Liễu Nguyên trong đầu trực tiếp soát bình phong. Cũng chính vì vậy, hắn điểm chấn kinh số dư còn lại mới lại nhanh như vậy đạt đến 18000 thiên, thậm chí hiện tại đã hướng về 19000, thậm chí 20000 bắt đầu tăng lên. Đương nhiên, hiện tại tốc độ tăng so với mười mấy giây trước đó, khẳng định phải kém rất nhiều. Bởi vì bí cảnh bên trong cũng sớm đã khôi phục một mảnh yên tĩnh. Trên trời cao chỉ có một vầng mặt trời chói chang treo thật cao. Bí cảnh nhiệt độ không khí cũng tại dần dần khôi phục bình thường. Lần đầu tiên tới bí cảnh này tám người, nhịn không được lẫn nhau hai mặt nhìn nhau một chút, sau đó lại đem ánh mắt nghi ngờ đặt ở Lăng Nhược Băng trên thân. Tuy nhiên Lăng Nhược Băng tại Ô Tứ Thành bên trong, thường xuyên bị người cháo phúng phế vật cái gì, nhưng là, hiện tại bọn hắn rất rõ ràng, cái này Lăng gia đại tiểu thư, giống như có lẽ đã có thể lại tu luyện từ đầu, cũng không tiếp tục là trong miệng những người này phế vật, thậm chí đã thể hiện ra đã từng thiên tài chi tư. Bọn họ sẽ như thế suy đoán tự nhiên là có bọn họ là suy luận căn cứ. Dù sao Lăng Nhược Băng nàng là cùng cái thiếp thân tiểu nha hoàn phát hiện bí cảnh này, mà cái kia thiếp thân tiểu nha hoàn, tu vi xem ra mới chỉ có hậu thiên tam trọng thiên. Loại tình huống này, các nàng sao dám đặt chân yêu thú xâm lâm? Đây không phải là tự sát cử động sao? Cho nên Lăng Nhược Băng bản thân thực lực, sợ là một chút đều không thấp. Cũng không biết vị này Lăng gia đại tiểu thư là lúc nào có thể lại tu luyện từ đầu. Bọn họ vậy mà không có thu đến nửa điểm phong thanh. Bảo mật công tác làm quá tốt ta. Lăng đại tiểu thư, dám hỏi một chút, người trước nói thần bí bích họa ở nơi nào? Một vị vương triều tướng sĩ cách ăn mặc nam tử, chắp tay khách khí hỏi thăm một chút. Lăng Nhược Băng sắc mặt vẫn như cũ lạnh lùng, bất quá vẫn là trả lời vị này tướng sĩ vấn đề, nàng nói ra, tại trong lòng sông khô cạn bên kia thì có những cái kia bích họa. Nam tử gật gật đầu, mọi người hào hào hướng về khô cạn lòng sông phương hướng đi đến. Quả nhiên, từng khối bích họa tại giữa lòng sông trên vách khắc họa lấy, cũng không biết đến tuột cùng là dạng gì nguyên lý, có thể làm cho bọn chúng không bị nước chảy cọ rửa đi. Chờ chút, kém chút quên, đây là một cái bí cảnh, mà lại còn giống như là một cái không có nước bí cảnh, bích họa bị dòng nước cọ rửa loại chuyện này, căn bản không tồn tại. Thất ra trong đầu loạn thất bát tao suy nghĩ, từng khối bích họa. Cứ như vậy hiện tại tất cả mọi người trước mắt, tràn ngập vô tận kỷ nguyên lịch sử cảm giác tang thương, cho bọn họ vô cùng đại trùng kích. Bích họa nội dung tuy nhiên cũng không có văn tự phối hợp, nhưng muốn xem hiểu cũng không khó khăn. Cũng chính bởi vì có thể nhìn hiểu một chút xíu, bọn họ mới có thể rơi vào trong im mắng cùng tĩnh mịch, bởi vì bích họa bên trong nội dung nâng lên, trên trời mặt trời lại là bị người ta bắn rụng xuống. Là tại hành tinh xanh trong thần thoại xa xưa, 10 cái tam túc kim ô là đế tuấn cùng hy hòa hai vị cổ thần con cháu. Đế tuấn còn có một cái tên tuổi gọi là Hạo Thiên Thượng Đế, trong truyền thuyết thượng cổ thiên đế. Hy hòa thì là được xưng là chân thần, thái dương nữ thần, là đế tuấn thế tử. Đương nhiên những thứ này hậu thiên tu sĩ cũng không biết quan hệ bên trong. Bất quá cũng không trở ngại bọn họ não bổ tam túc kim ô phụ mẫu, đến tột cùng là thực lực cường đại cỡ nào tồn tại, dù sao đây chính là có thể sinh hạ 10 cái mặt trời a. Lăng Nhược Băng yên tĩnh mà nhìn xem những người này ở đây nghiên cứu bí cảnh bên trong bích họa. Thậm chí còn có một người chuẩn bị đem bích họa vẽ mô phỏng lại. Nàng cũng không có ngăn cản người kia vẽ bích họa, bởi vì đây là vô cùng bình thường sự tình. Mà lại nàng tại tiến vào bí cảnh trước đó thì đã cảnh cáo những người này tuyệt đối không nên cẩn thận nhìn chăm chú bích họa phía trên mặt người, nếu không sẽ gặp nguy hiểm sự tình phát sinh. Nếu như bọn họ không nghe nàng cảnh cáo, cái kia Lăng Nhược Băng cũng chỉ có thể biểu thị bất đắc dĩ. Ngay lúc này, Lăng Nhược Băng trong đầu đống nhiên vang lên một đạo vũ mị thanh âm, trong cơ thể nàng cái kia tùy thân lão nãi nãi Cơ Phi, ngựa khí lộ ra có chút kinh ngạc cùng nghi hoặc. À, kỳ quái, những cái kia bích họa giống như có chỗ không thích hợp. Nghe vậy, Lăng Nhược Băng khẽ giật mình, đôi mi thanh tú hơi hơi nhăn lại, hiếu kỳ lẩm bẩm nói, tiền bối, là địa phương nào không thích hợp. Cơ Phi cũng không có giấu giếm, nàng trả lời nói ra, bích họa phía trên những cái kia vết nứt, tựa như là có quy tắc, tựa hồ những cái kia vết nứt ngưng tụ một cái đồ án đi ra. Đồ án? Lăng Nhược Băng đôi mắt đẹp, lúc này cũng nhìn chăm chú lên bích họa phía trên vết nứt. Ngay từ đầu nàng coi là, niên đại xa xưa như vậy bích họa xuất hiện vết nứt là rất bình thường sự tình. Nhưng là bây giờ vị tiền bối này kiểu nói này, nàng cũng cảm giác không thích hợp. Những thứ này vết nứt, tựa hồ xác thực tại hội tụ ra một cái đồ án. Ngươi đứng xa một chút nhìn xem, hiện tại đứng quá gần, không có cách nào thấy rõ vết nứt toàn cảnh. Cơ Phi nhắc nhở. Để Lăng Nhược Băng gật gật đầu. Nàng lúc này lùi về sau lui một khoảng cách, sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía bích họa. Chỉ thấy cái kia từng cái nhìn như lộn xộn vết nứt, giống như là màu sắc rực rỡ giấy vẽ phía trên hắc tuyến đồng dạng. Hội tụ ra một cái tam túc kim ô hình dáng, mà lại tam túc kim ô cái thứ ba trên móng vuốt vết nứt, so khác địa phương vết nứt đều muốn to lớn vài phần. Cái này khiến Lăng Nhược Băng trận to đôi mắt đẹp, tiềm thức nói cho nàng, cái chỗ kia giống như có chút vấn đề. Chương 17, bí cảnh bên trong mật thất lần trước tựa hồ cũng không có phát hiện có chỗ nào đó không đúng a. Chẳng lẽ là bởi vì lúc đó còn chưa kịp phát hiện bên trong có gì đó, cũng bởi vì xảo nhi hôn mê mà xáo trộn suy nghĩ. Lăng Nhược Băng trầm tư suy nghĩ một chút, lại thứ gì đều suy nghĩ không ra. Nàng tiếp tục hướng về Cơ Phi lẩm bẩm hỏi, tiền bối, đó là một cái cơ quan sao? Cơ Phi trầm ngâm mấy giây, trả lời nói ra, hẳn là. Nếu như xúc động cái kia quái điều cái thứ ba mong ước, có thể sẽ xúc động cái gì cơ quan? Cái kia. Chúng ta có nên thử cử động nó một chút hay không? Lăng Nhược Băng mở miệng tiếp tục hỏi một câu. Cơ Phi tiếp lời nói ra, có thể thử đụng vào, nhớ lấy muốn cẩn thận một chút. Nghe vậy, Lăng Nhược Băng gật gật đầu, nàng đi qua, đối với người khác nói câu, mời nhường một chút. Những thứ này ô tứ thành hậu tiên cảnh giới các tu sĩ, không hẹn mà cùng tránh ra một con đường. Bởi vì đối với cái này thần bí viễn cổ kỳ nguyên bí cảnh, bọn họ cũng mình biết so Lăng Nhược Băng ít hơn. Lại thêm, bọn họ hiện tại đều biết, Lăng Nhược Băng không còn là đã từng cái kia phế vật. Cho nên tại bí cảnh này tiểu đoàn thể bên trong, Lăng Nhược Băng vậy mà ẩn ẩn có loại người cầm đầu cảm giác, trị đại cảm giác. Lăng Nhược Băng trên khuôn mặt tinh xảo biểu lộ vẫn như cũ lạnh lùng, nàng hảo ý đối với người khác nhắc nhở một câu, các ngươi lui về sau một chút, bích họa phía trên hư hư thực thực có một cái cơ quan, ta thử một chút nhìn có phải hay không, nếu như là lời nói vậy ta thì đoán đúng, nhưng rất có thể sẽ phát động một loại nào đó nguy hiểm. Nếu có người không hy vọng tham dự loại nguy hiểm này, hiện tại có thể rời đi bí cảnh. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, một nữ tu sĩ cười cười, nói ra, chúng ta nếu là e ngại cái gì nguy hiểm, liền sẽ không đi theo ngươi cùng một chỗ tiến vào bí cảnh. Một nam tu sĩ gật gật đầu, phụ hòa nói, gặp nguy hiểm, mọi người cùng một chỗ ứng phó là được. Dù sao chúng ta Ô Tứ Thành ngũ đại gia tộc quan hệ cũng còn tính toán so sánh hòa hợp. Ta là Ô Tứ Thành quân sĩ, đương nhiên sẽ không rút lui nửa bước. Ha ha, ta người hứa ra nhưng là không có ai hèn nhát. Nguyên Sảo Nhi cũng là trịnh trọng nói ra, tiểu thư, ta cũng không sợ. Mà lại, tiểu thư nếu không để cho ta tới nếm thử phát động cơ quan à, ngài nếu là không cẩn thận gặp phải nguy hiểm gì, Sảo Nhi thì không cách nào hướng lão gia bằng dao. Lăng Nhược Băng lắc đầu, nàng mặt lộ vẻ cười khẽ, nhưng nàng cái này thản nhiên cười ý, đối với Nguyên Sảo Nhi một người lộ ra, vẫn là ta tới đi. Ngươi mới hậu thiên tam trọng tiên, chờ ngươi chừng nào thì mạnh hơn ta, lại nếm thử bảo hộ ta. Nàng trong đôi mắt đẹp ánh mắt đặt ở bích họa phía trên, hoặc là nói là bích họa trên cái khe. Vết nứt hội tụ ra một cái tam túc kim ô to lớn đồ đằng. Bên trong những thứ này vết nứt phần lớn đều vô cùng nhỏ bé, duy chỉ có mấy đầu lớn một chút vết nứt. Phát họa ra tam túc kim ô cái chân thứ ba. Lăng Nhược Băng nhẹ nhàng đem trắng non bàn tay ấn tại bích họa phía trên, đánh bóng giống như xúc cảm, giống như là sờ lấy một khối bàn đá mở dạng. Bàn tay nàng dần dần chuyển qua tam túc kim ô vết nứt đồ đằng cái kia cái thứ ba móng vuốt chỗ ấy. Nhẹ nhàng ấn động một cái, Lăng Nhược Băng a một tiếng, bởi vì nàng cảm giác được có chút buông lỏng. Nàng bình yên tĩnh một chút suy tư trong lòng, hơi chút thêm lớn một chút khí lực. Chỉ nghe bành một tiếng theo bích họa vang lên. Bích họa bên trên có một khối nhỏ bị nàng ấn đi xuống. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, răng rắc. Giống như là bánh răng chuyển động thanh âm truyền vào tất cả mọi người bên hai, Lăng Nhược Băng cũng là mượn cơ hội cấp tốc rời xa bích họa, để tránh thật phát động cái gì không thể vãn hồi nguy hiểm cơ quan. Tuy nhiên bọn họ Thiên Cơ Thần Châu tu sĩ, cũng không biết bánh răng là cái gì. Nhưng là bọn họ vẫn như cũ có thể cảm giác được, giống như có đồ vật gì muốn đi ra. Cảnh giác mà lại không khí khẩn trương, dần dần lan tràn tại tất cả mọi người trong lòng. Lăng Nhược Băng đã đem trường kiếm trong tay quất ra một nửa. Màu trắng bạc thân kiếm tại triển lộ ra rét lạnh hàn mang. Tất cả mọi người đã là trận địa sẵn sàng đón quân địch. "Tiểu thư ngươi nhìn, chỗ ấy giống như có đồ vật gì muốn mở ra." Nguyên Sảo Nhi kinh ngạc mà lại khiếp sợ thanh âm truyền vào Lăng Nhược Băng trong tai. Theo Nguyên Sảo Nhi chỉ địa phương nhìn lại, tất cả mọi người đồng tử hơi hơi co rụt lại. Chỉ thấy cách bọn họ cách đó không xa lòng sông dưới đáy, một cái ngăm đen thâm thúy hình vuông hang lớn, chậm rãi bị tự động mở ra. Đó là cái gì? Lăng Nhược Băng đôi mi thanh tú không khỏi nhẹ nhàng nhíu lên, nàng lần trước cùng Nguyệt Sảo Nhi đến thời điểm, cũng không có phát hiện chỗ này vậy mà lại có một cái cơ quan a. Còn có, mặt đất đột nhiên bị mở ra cái động kia, là bởi vì phát động cơ quan nguyên nhân sao? Cái kia tựa như là một cái mật đạo, bởi vì nàng loáng thoáng trông thấy thang lầu. Lúc này, Cơ Phi cái kia tài trí vũ mị thanh âm, theo trong óc nàng vang lên, xem bộ dáng là một cái mật thất. Bất quá không biết bên trong có nguy hiểm hay không, dưới tình huống bình thường đoán chừng là sẽ gặp nguy hiểm, tốt nhất 9 người đi xuống, lưu một người ở phía trên, xảy ra chuyện gì cũng có thể kịp thời ra ngoài. Lăng Nhược Băng gật gật đầu, đề nghị này nàng cũng tán thành, nếu là bên trong gặp nguy hiểm lời nói, dù sao cũng phải có người ra ngoài hô tiếp viện. Nàng đối với hắn vô cùng ngạc nhiên người, mở miệng nói ra, xem ra phía dưới là một cái mật thất, ta cần 8 người bồi ta cùng một chỗ đi xuống, bên trong vô cùng có khả năng gặp nguy hiểm, đều chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chợt, nàng nhìn về phía Nguyệt Sảo Nhi, nói ra, Sảo Nhi, ngươi lưu lại, nếu là phía dưới phát sinh cái gì ngoài ý muốn, ngươi không muốn đi xuống cứu người, lập tức rời đi bí cảnh, hướng ra phía ngoài cầu viện. Nguyệt Sảo Nhi sững sờ, vội vàng nói, nhưng là tiểu thư, ngươi đây là đưa tự thân tại hiểm cảnh a? Lăng Nhược Băng nói ra, an tâm, ta không có việc gì, nghe ta, nghe lời. Chương 18, mật thất tượng đá, nguy hiểm đánh tới Liễu Nguyên một mực đều chú ý tới hậu nghệ xạ nhật bí cảnh bên trong phát triển, hắn đặc biệt đem cơ quan làm so sánh rõ ràng, dạng này liền có thể khiến cái này thiên cơ thần châu tu sĩ có thể càng thêm dễ dàng phát hiện mật thất cửa vào. Xem ra vị kia Lăng gia đại tiểu thư lực quan sát vẫn là vô cùng không tệ mà, hoặc là nói là trên người nàng cái kia tùy thân lão nãi nãi quan sát năng lực rất không tệ, dù sao cũng là tùy thân lão nãi nãi a. Trừ bỏ Lăng Nhược Băng trên thân cái kia tùy thân lão nãi nãi so sánh đặc thù bên ngoài, người khác thậm chí bao gồm Lăng Nhược Băng bản thân đều là hậu thiên cảnh giới tu sĩ, cũng không biết có hay không thể đánh thắng bí cảnh bên trong cái kia 10 cái tượng đá. Liễu Nguyên một bên gặm một cái huyền huyễn thế giới đặc sản táo, một bên tự lẩm bẩm, bí cảnh bên trong 10 cái tam túc kim ô tượng đá cũng liền hậu thiên ngũ trọng thiên trình độ, bất quá bọn họ đặc tính vô cùng đặc thù không gì so sánh được, dù cho đem bọn nó đánh nát cũng có thể rất nhanh phục hồi như cũ, trừ phi tìm kiếm được bọn họ có thể nhanh như vậy phục hồi như cũ bí mật, sau đó tiếp lấy bí mật này tìm tới bọn họ thiếu hụt, dạng này mới có thể đánh bại những thứ này tượng đá. Có thể tìm được thiếu hụt lời nói, một cái hậu thiên ngũ trọng thiên thì có thể giải quyết những thứ này tượng đá, nhưng là tìm không thấy lời nói, mấy cái hậu thiên 10 tầng cùng nhau đều vô dụng, mà sáng tạo bọn chúng Liêu Nguyên khẳng định rõ ràng thiếu hụt nhược điểm ở nơi nào, nhưng là hắn bí cảnh này hậu trường làm ra có khả năng tiết lộ cho những người này ngay sao? Đây tuyệt đối là không có khả năng, thì nhìn những người này có thể hay không tìm được, hoặc là Lăng Nhược Băng trên thân cái kia tùy thân lão nãi nãi có thể tìm được đến tượng đá thiếu hụt nhược điểm. Liêu Nguyên nói một mình giống như nói thầm một tiếng, hắn nhìn một chút điểm chấn kinh số dư còn lại, lúc này hắn điểm chấn kinh số dư còn lại đã đột phá 20.000 đại quan, đang theo lấy 22.000 mục tiêu tăng gọn. Hắn cảm giác hôm nay mình có thể để số dư còn lại đột phá đến 30.000, thậm chí là 40.000 cũng không phải là không được. Nếu là số dư còn lại thật có thể đạt đến 40.000 điểm chấn kinh, vậy hắn thì hoàn toàn có thể làm một cái mới bí cảnh đi ra. Dù sao một cái 1.000 vô chủ không gian cũng chỉ cần 20.000 điểm chấn kinh. Mua một cái mới vô chủ không gian, hắn còn có 20.000 điểm chấn kinh còn thừa đâu. 20.000 điểm chấn kinh, chẳng lẽ còn không thể chơi đùa một cái? So hậu nghệ xạ nhật cao lớn hơn phía trên bí cảnh. Cùng lúc đó, hậu nghệ xạ nhật bí cảnh bên trong, Lăng Nhược Băng kẻ cầm đầu, cái thứ nhất đi vào cái kia trong động khẩu, theo chỗ động khẩu thang lầu hướng xuống chậm rãi đi tới. Nàng đi theo phía sau một đám nam nữ nữ, bên trong phần lớn đều là không cao hơn 30 tuổi người trẻ tuổi. Bởi vì những người này đều là hậu thiên cảnh giới tu sĩ, tuổi tác lớn nhiều đều không thế nào lớn. Một đoàn người cẩn thận từng ly từng tí hướng mật thất phía dưới đi tới. Tối tăm mật thất không giống với bên ngoài như vậy sáng ngời. Theo lấy bọn hắn càng chạy càng sâu, trước mắt hết thảy cũng càng ngày càng tối tăm, thẳng đến Lăng Nhược Băng từ trong ngực móc ra một khỏa có thể tỏa sáng chiếu sáng bảo thạch về sau, mới có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng dưới chân những cái kia thang lầu giai cấp. Mọi người tiếng bước chân tại yên tĩnh trong mật thất, lộ ra vô cùng thanh tịnh vang dội. Mỗi một đạo tiếng bước chân rơi xuống, thật giống như nện xuống tại mỗi người đồ vật trong lòng. Cho dù là ổn trọng tỉnh táo, có một vị tùy thân lão nãi nãi hộ tống Lăng Nhược Băng, giờ này khắc này cũng là không tự chủ được khẩn trương lên, một tay xách theo trường kiếm, một tay nắm bắt phát sáng chiếu sáng bảo thạch, cẩn thận không gì so sánh được đi tới. Không bao lâu, chật hẹp thang lầu thông đạo đã đi đến, một cái rộng rãi không gì so sánh được mật thất to lớn, hiện tại tất cả mọi người trước mắt. Lăng Nhược Băng trong tay phát sáng bảo thạch, căn bản không đủ chiếu sáng lớn như vậy một khu vực. Tất cả mọi người hào hào xuất ra có thể dùng đến chiếu sáng công cụ. Có là cùng Lăng Nhược Băng cùng khoản phát sáng bảo thạch, có là đi qua đặc thù xử lý cây châm lửa, có là có thể phát ra huỳnh quang kỳ quái vũ khí. Tiếp lấy cũng không tính đặc biệt sáng ngời ánh sáng, tất cả mọi người có thể thấy được, mật thất trên vách tường hiện đầy từng khối to lớn phù điêu, trên phù điêu điêu khắc là một vài bức viễn cổ kỳ nguyên thời kỳ cảnh sát. Có vô số phổ thông sinh dân hướng về một tôn không biết tên thần linh quỳ bái phù điêu, có tà ác hung thú tàn phá bừa bãi nhân gian khiến mặt đất sinh linh đổ thán phù điêu. Các loại, không thiếu gì cả, rực rỡ muôn màu, để bọn hắn nhìn có chút tiêu hóa không xuể. Cơ phi thanh âm tại Lăng Nhược Băng trong đầu băng lên, đây cũng là ghi chép viễn cổ kỳ nguyên thời kỳ các loại cảnh tượng, khó có thể tin đây đã là bao nhiêu năm về trước, phía trên này tựa như điêu khắc rất nhiều thần minh. Lăng Nhược Băng nghe vậy, lẩm bẩm nói bổ sung, nói cách khác tại viễn cổ kỳ nguyên thời kỳ, thiên cơ thần châu thần minh rất nhiều. Cơ phi trầm mặc một lát, nói ra, có lẽ đi. Nhưng mấy vạn năm tới nay, thần minh tung tích tựa hồ không có người phát hiện qua, bọn họ, hoặc là nói bọn họ, đều đi chỗ nào? Nàng tựa như đang hỏi Lăng Nhược Băng, cũng tựa hồ tại hỏi thăm chính mình, càng giống là hỏi thăm không biết thần minh. Nhưng là không có người trả lời nàng vấn đề này, bởi vì Lăng Nhược Băng không biết làm sao trả lời. Chính nàng cũng không biết trả lời thế nào, không biết thần minh cũng sẽ không hồi đáp nàng. Lăng Nhược Băng ánh mắt tại đánh giá chung quanh, đột nhiên, nàng ngơ ngẩn một chút. Bởi vì, nàng trông thấy một cái to lớn tượng đá, sừng sững tại trong mặt đất. Cái kia tượng đá chợt nhìn lên. giống như khá quen bộ dáng. Đây không phải là những cái kia quái điểu tượng đá sao? Xem ra hoàn toàn giống như Luca. Dự cảm không hay. Đột nhiên đánh tới. Chương 19, nhược điểm. Theo dự cảm không hay xông lên đầu, Lăng Nhược Băng trong lòng hơi hơi máy động, trong đôi mắt đẹp thanh tịnh đồng tử cũng theo đó thích chặt, bởi vì nàng trông thấy cái kia tượng đá một đôi thạch đầu đôi mắt, vậy mà phóng ra hai mặt màu đỏ hồng mang. Tại trong mật thất tối tăm ánh sáng phía dưới, hồng mang lộ ra vô cùng làm cho người chú mục. Cho nên, Lăng Nhược Băng vô cùng kinh ngạc phát hiện, ở cái này to như vậy trong mật thất, không vẹn vẹn chỉ có một cái tam túc kim ố tượng đá, mà chính là khoảng chừng 10 cái tam túc kim ố tượng đá. Từng đạo hồng mang ở trong mật thất sáng lên, cái kia bị đặt tại trong mật thất các ngõ ngách 10 cái tam túc kim ố tượng đá, giống như là đột nhiên sống tới một dạng. Hồng mang hóa thành hai con người, nhìn chăm chú lên những thứ này ô tứ thành các tu sĩ, không che giấu chút nào địch ý tản ra, lại thêm quỷ dị như vậy phát chẳng cảnh, để mọi người không khỏi lông tơ dựng thẳng. Lăng Nhược Băng không nói hai lời, trực tiếp cầm trong tay dẫn theo vỏ kiếm rút ra thanh kiếm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cách mình gần nhất một cái tượng đá. Theo cái này chút sống tới tam túc kim ố tượng đá trên thân, nàng cảm giác được vô cùng nguy hiểm khí tức. Tiền bối, ngài có thể nhìn ra được những thứ này kỳ quái tượng đá thực lực đến tột cùng thế nào sao? Lăng Nhược Băng cấp tốc thấp giọng thì thảo hỏi ý kiến hỏi một câu. Tàn hồn trạng thái cơ phi, đánh đo một cái những cái kia kỳ quái tượng đá, đôi mi thanh tú cao lại hồi đáp, đại khái hậu thiên cảnh giới a. Thế nhưng là không đúng. Thần minh lưu lại di tích, vì sao bên trong quái vật sẽ nhỏ yếu như vậy? Đúng. Cơ phi bỗng nhiên kịp phản ứng, không phải bí cảnh bên trong quái vật nhỏ yếu, mà chính là bí cảnh tiến vào hạn chế, liền để hậu thiên cảnh giới trở lên tu sĩ vào không được. Nói cách khác, hướng trong này thả quá mạnh quái vật thủ hộ lấy bí cảnh, cũng là lãng phí mà thôi. Đương nhiên còn có một cái khả năng, cũng là bí cảnh thời gian tồn tại quá lâu. Lâu đến những thứ này tượng đá thực lực đã trên diện rộng ngã xuống. Hiện tại đã ngã xuống chỉ có hậu thiên cảnh giới thực lực. Cơ phi cảm thấy mình cái thứ hai suy đoán càng thêm đáng tin, bởi vì thì liền nàng cái này đã từng là hóa nguyên cảnh giới phía trên đại năng. Đều nhìn không ra cái này một tòa bí cảnh đến tột cùng là bao lâu trước đó bí cảnh. Có thể là mấy chục vạn năm trước. Cũng có thể là mấy triệu năm trước. Thậm chí có thể là mấy chục triệu năm. Nếu thật là mấy chục triệu năm trước bí cảnh, những thứ này tượng đá sẽ yếu thành hiện tại cái này bộ dáng. Cũng rất bình thường. Dù sao đặt mấy chục triệu năm thời gian, khẳng định sẽ bị vô tình thời gian 5 tháng hao tổn. Suy nghĩ đến tận đây, Cơ Phi tỉ mỉ quan sát một chút những cái kia tượng đá, nhắc nhở, những cái kia tượng đá giống như có chút cổ quái, ta cảm giác được có một loại kỳ quái khí tức, ngươi đối phó bọn họ thời điểm, tốt nhất muốn cẩn thận một chút điểm. Lăng Nhược Băng thận trọng gật gật đầu, nàng cũng biết tuyệt đối không thể khinh thường những thứ này tượng đá. Mà lúc này, những cái kia tượng đá đã hoàn toàn xuống tới. Cách Lăng Nhược Băng gần nhất một cái tượng đá, động tác linh hoạt chợt qua đầu chim, mang theo hồng mang hai con ngươi nhìn chăm chú lên nàng, giống như là trông thấy một cái tử địch một dạng. Tượng đá phát ra một tiếng chói tai kêu gọi về sau, liền hướng về Lăng Nhược Băng đánh tới. Lăng Nhược Băng thân hình lóe lên, tránh thoát tượng đá tấn công, trong đôi mắt đẹp lóe qua hàn mang, sáng trường kiếm màu bạc như du như rắn chui ra, mũi kiếm nhẹ nhàng điểm tại thạch điêu trên thân. Chỉ nghe bang một tiếng vang nhỏ vang lên, trường kiếm đem tượng đá thân thể đâm ra một cái lỗ thủng. Mũi kiếm trực tiếp chui vào tượng đá thân thể, chui vào khoảng chừng mười mấy cm. Không có bất kỳ cái gì huyết dịch chảy ra, thậm chí đều không có phát ra cái gì kêu thảm. Một loại mười phần tim đập nhanh cảm giác. Đột nhiên ở giữa sông lên đầu, Lăng Nhược Băng biểu lộ hơi đổi, đội vàng đem trường kiếm rút ra, đồng thời hướng một bên tránh né. Trong thời gian đó, cái kia tượng đá chim miệng hơi mở, một đám lửa từ trong miệng vươn ra, nóng rực không gì so sánh được hỏa diễm, hướng về Lăng Nhược Băng vừa mới đứng ngay địa phương bao phủ mà đi. May mắn nàng kịp thời né tránh đến, nếu không coi như không có bị hỏa thiêu thành trọng thương, y phục trên người cũng đừng hòng muốn. Lăng Nhược Băng biểu lộ hơi khó coi, bởi vì nàng phát hiện mình vừa mới đâm ra dấu vết, vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Nói cách khác, cái này tượng đá hội tự lành, mà lại tự lành tốc độ thật nhanh, không đến một cái hô hấp thời gian, dấu vết thì biến mất không thấy gì nữa. Không có cảm giác đau, có thể nhanh chóng tự lành, có thể phun lửa, thân hình bằng đại. Đây cũng quá khó đối phó a. Lăng Nhược Băng tự lẩm bẩm một câu về sau, bắt đầu cấp tốc suy nghĩ đối sách. Loại quái vật này thế mà đã tiếp cận với bất tử. Cơ Phi vũ mị thanh âm, theo trong óc nàng vang lên, loại quái vật này nhất định sẽ có nhược điểm, ngươi trước cùng nó lượn vòng một chút, ta nếm thử có thể hay không nhìn ra được nó nhược điểm. Tốt. Lăng Nhược Băng khỏe mắt liếc qua liếc mắt người khác, nàng gật đầu nói. Người khác cũng tại cùng những cái kia tam túc kim ô tượng đá đối chiến. Tuy nhiên, trước mắt mà nói là bọn họ những thứ này ô tứ thành tu sĩ chiếm thượng phong. Nhưng là những quái vật này hư hư thực thực không chết đặc tính. Thật sự là có chút quá mức khó giải quyết. Tiếp tục như vậy sẽ bị kéo tới hết sức tận lực. Lăng Nhược Băng cùng cái này tượng đá các loại lượn vòng lấy, nàng cũng không có chính diện cùng nó đối chiến, mà chính là không ngừng tiến hành tranh né, thỉnh thoảng mới xuất kiếm quấy nhiễu một chút đối phương. Vì cũng là nỗ lực trì hoãn thời gian, để tiền bối có thể nhìn ra những thứ này tượng đá nhược điểm, đồng thời trên diện rộng thể lực, miễn cho đợi chút nữa kiệt lực. Chương 20, thần minh thư tịch bàn đá theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lăng Nhược Băng trắng nón cái trán đã tràn ra một chút đổ mồ hôi, cảm giác mệt mỏi cảm giác dần dần bao phủ toàn thân, nàng đã tại cái này tượng đá trên thân, lưu xuống không dưới 100 đạo kiếm ngân. Thế mà, tượng đá trước mắt vẫn như cũng là hoàn hảo không chút tổn hại, nó trên thân tất cả kiếm ngân toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời căn bản cũng không thấy nó có chút mỏi mệt, thì cùng bất tử bất diệt quái vật. Cổ sáu tấc chỗ, kiếm hướng cái kia đâm tới, đem bên trong viên đá kia lựa đi ra. Cơ phi thanh âm rốt cục lại một lần nữa tại trong óc nàng vang lên. Lăng Nhược Băng trong nháy mắt khóa chặt lại cái kia tượng đá cổ, 6 tấc chỗ sao? Cái kia chính là chỗ này. Nàng né tránh tượng đá phun ra hỏa diễm, trường kiếm đưa tới, đột nhiên một cái đột phá. Mũi kiếm tinh chuẩn không gì so sánh được trúng đích cổ 6 tấc chỗ. Lăng Nhược Băng đông nhiên ngơ ngẩn một chút, bởi vì nàng càng thêm chính mình tựa như đâm trúng cái gì cứng rắn vật, chỉ ít cái kia cứng rắn vật so tảng đá còn muốn cứng hơn. Nhưng nàng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, tinh tế cổ tay chuyển một cái, trường kiếm cũng theo chuyển một cái. Một quả màu cam quái dị kim loại bị nàng theo tượng đá trên cổ chọt đi ra. Màu cam quái dị kim loại sau khi bị nàng đâm ra, cái kia dương nhanh múa vút tượng đá, toàn thân động tác giống như là đè xuống dừng lại khóa một dạng, trực tiếp dừng lại tại nguyên chỗ. Kim loại ngã xuống đất, phát ra một trận mười phần thanh thúy thanh âm. Nhưng là trong nháy mắt, màu cam quái dị kim loại thì biến mất không thấy gì nữa. Tựa như là chui vào dưới chân sàn nhà một dạng. Bất động. Lăng Nhược Băng lẩm bẩm một câu, nàng tới gần một chút tượng đá, kết quả tượng đá không còn có công kích nàng, tượng đá đôi mắt hồng mang cũng biến mất không thấy gì nữa. Vừa mới cái kia khối kim khí cũng là duy trì nó bất tử bất diệt căn cơ sao? Lăng Nhược Băng bừng tỉnh đại ngộ, nàng không khỏi cảm kích nói, vừa mới đa tạ tiền bối. Cơ Phi cười cười, đáp lại nói, ta còn cần ngươi giúp ta khôi phục thân thể đây, hiện tại giúp một chút ngươi cũng không sao, đồng giá trao đổi mà. Lăng Nhược Băng gật gật đầu, nàng cấp tốc đi tiếp viện người khác, từng cái tượng đá rất nhanh liền bị giải quyết hết. Chính như Liễu Nguyên trước đó nói như thế, chỉ cần phát hiện tượng đá nhược điểm chỗ, cho dù là chỉ có một cái Lăng Nhược Băng, đều có thể giải quyết rơi tất cả tượng đá. Trong lúc đó, Lăng Nhược Băng muốn thử nghiệm cầm tới những cái kia quái dị màu cam khối kim khí, nhưng là mỗi một lần khi nàng sắp đụng chạm đến thời điểm, khối kim khí thì biến mất không thấy gì nữa. Cái này để nàng có chút tiếc hận, cái kia khối kim khí tuyệt đối là khó được bảo vật. Chỉ tiếc không có cách nào được đến bí cảnh bên trong bảo vật, cũng có thể là thu hoạch phương thức không đúng lắm. Ân, khả năng này phi thường lớn. Tất cả tượng đá toàn bộ đứng im bất động, mà Ô Tứ thành hậu thiên cảnh giới các tu sĩ, cũng là hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương, bên trong thương thế nặng nhất một người đã mạng sống như treo trên sợi tóc. May mắn có người mang tạm thời bảo mệnh đan dược tới, nếu không người này đã mất mạng. Dù sao bọn họ tất cả xuống mới có 9 người, mà tượng đá thế nhưng là có trọn vẹn 10 cái. Tại loại tình huống này, khẳng định đến có một người lấy một địch hai, mà kết cục thảm nhất cũng là lấy một địch hai người kia. Lăng Nhược Băng vô cùng tỉnh táo nói ra, đến một người đem hắn cong ra ngoài đi, tuy nhiên đã mượn nhờ đan dược một hơi thoi thoát, nhưng là như chế trị liệu mà nói, sẽ lưu lại nội thương. Một tên hậu thiên tu sĩ gật gật đầu, nói ra, ta đến mang hắn ra ngoài đi. Đưa mắt nhìn hai người rời đi về sau, với tư cách là mật thất bên trong duy nhất không có có thụ thương người, Lăng Nhược Băng ánh mắt bốn phía hiếu kỳ đánh giá, chỉ bất quá nàng trong mắt bên trong vẫn như cũ mang theo cảnh giác. Dù sao, nàng không dám hứa chắc trong mật thất sẽ có nguy hiểm khác hay không. Rất nhanh, Lăng Nhược Băng chú ý lực liền bị một khối tảng đá lớn hấp dẫn lấy. Bàn đá có chừng nửa cái Ô Tứ thành cổng thành độ lớn, từng cái giữ tận thô to màu đen xích sắt, đem chọn cái bàn đá vững vàng trói lại. Lăng Nhược Băng bất chi bất giác hướng bên kia đi qua. Bàn đá trên có khắc kỳ quái văn tự, để cho nàng cảm giác có chút một mặt một bức. Những văn tự này toàn bộ đều là cổ xưa chữ tượng hình, cũng không phải là Thiên Cơ Thần Châu văn tự, cho nên Lăng Nhược Băng căn bản thì xem không hiểu trên đó viết cái gì, nàng thậm chí còn cảm thấy cái này hoặc là không phải văn tự, mà là một loại tối nghĩa khó hiểu minh họa. Nàng vừa nhìn về phía trói lại bàn đá thô to xích sắt, phát hiện xích sắt phía trên cũng đầy là kỳ quái quái ký hiệu. Cái này khiến nàng rất là khó hiểu. Bên ngoài bích họa nàng hoặc là còn có thể miễn cưỡng cưỡng nhìn hiểu. Thế nhưng là bàn đá phía trên cùng xích sắt phía trên những vật này, Lăng Nhược Băng cái kia chính là hoàn toàn xem không hiểu. Tiền bối, ngài biết những vật này là văn tự, vẫn là một ít đặc thù đồ đằng sau? Lăng Nhược Băng cơ hồ là bản năng hướng Cơ Phi hiếu kỳ hỏi thăm. Dù sao Cơ Phi còn sống thời điểm cảnh giới là Hóa Nguyên kỳ phía trên, thì liền Lăng Nhược Băng đều không biết mình trên thân vị này tiền bối đến tuột cùng sống bao lâu thời gian, khả năng sống mấy trăm năm, cũng có thể sống hơn ngàn năm. Cho nên, Lăng Nhược Băng cảm thấy tiền bối hẳn là có thể đầy đủ biết một chút đồ vật. Thế mà, Cơ Phi lại là như thế trả lời, ta cũng không biết nội dung là có ý gì, bất quá xem ra càng giống là văn tự, có lẽ đây là ghi chép thần minh sự tích văn tự, hoặc là nói, đây là thần minh khắc thư tịch bản đá. Thần minh thư tịch bản đá. Lăng Nhược Băng há miệng một cái, có chút chấn kinh. Nàng quan sát tỉ mỉ lấy những thứ này văn tự, thế mà ngay lúc này, đột nhiên một loại trời đất quay cuồng cảm giác đánh tới, để Lăng Nhược Băng sắc mặt hơi đổi. Chương 21, tên ta hậu nghệ. Mãnh liệt mê muội cho Lăng Nhược Băng mười phần khó có thể không nhẫn được cảm giác, nàng nhịn không được biểu lộ khẽ biến, lắc lắc đầu, muốn hất ra loại này kỳ quái cảm giác hôn mê. Nhưng là loại này cảm giác hôn mê tựa hồ không cách nào vùng thoát khỏi, thẳng đến tiếp tục mười mấy giây loại về sau, mới dần dần ngừng lại. Nhưng là cho dù là loại cảm giác này ngừng lại, Lăng Nhược Băng theo cũ có chút đầu não ngất đi. Nàng nhanh chính mình đứng thẳng đều có chút đứng không vững. Trung quanh tĩnh mịch đồng dạng yên tĩnh để cho nàng cảm thấy không lành. Nhanh chóng hướng phương hướng phía sau xem xét, nhất thời, Lăng Nhược Băng sửng sốt, bởi vì phía sau nàng không có bất cứ người nào. Thì liền cái kia 10 cái đã không cách nào động đậy tượng đá, cũng không biết đến nơi đâu. Sau lưng một mảnh ảm đạm mông lung cảm giác, cho nàng 10 phần cảm giác quỷ dị cảm giác. Dù cho Lăng Nhược Băng rất có một loại thái sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc tâm tính, nhưng là giờ này khắc này, quỷ dị như vậy một màn, vẫn như cũng để cho nàng biểu lộ biến ảo. Trong nội tâm nàng dần dần dâng lên cảnh giác cảm giác, cùng một chút cảm giác khẩn trương. Bởi vì nàng không biết, chính mình đến tột cùng tiến vào một cái gì kỳ quái địa phương. Nơi này tựa hồ còn là trước đó mật thất kia, nhưng lại có chút không quá giống cảm giác. Tiền bối, tiền bối. Lăng Nhược Băng thử nghiệm liên lạc một chút Cơ Phi vị tiền bối này, chỉ là vô luận nàng như thế nào kêu gọi, đối phương giống như là nghe không được nàng thanh âm một dạng. Mình cùng tiền bối ở giữa liên hệ, bị không biết tên tồn tại cho chặt đứt. Lăng Nhược Băng không khỏi hít sâu một hơi. Dự cảm không hay càng lúc càng thịnh. Ngay lúc này, khối kia khắc đầy cổ xưa chữ tượng hình bàn đá, đột nhiên toát ra cũng không chói mắt thần thánh kim quang thành công hấp dẫn Lăng Nhược Băng chú ý lực. Nàng kinh ngạc ánh mắt nhìn khối kia bàn đá, trên gương mặt xinh đẹp lại mang theo một chút cảnh giác. Nàng trơ mắt nhìn lấy bàn đá phía trên kim quang, đem từng cái thô to xích sắt hóa tan mất, xích sắt hóa thành từng bãi nước thép, vì ngăn ngừa nước thép bắn tung tóe trên người mình, Lăng Nhược Băng nhanh chóng cùng bàn đá kéo ra một khoảng cách. Khi tất cả màu đen xích sắt đều bị hòa tan mất về sau, bàn đá kim quang càng tăng lên. Loại kia thần thánh khí tức đập vào mặt đánh tới, vậy mà để Lăng Nhược Băng nhịn không được có một loại quỷ bái xúc động. Nhưng nàng lại là chết cắn môi dưới, nỗ lực khống chế lại chính mình lý trí. Đây là đã đến thứ 9 kỷ nguyên sao? Thiên địa linh khí lại nhưng đã suy kiệt đến tình trạng như thế, thiên địa pháp tắc cũng yếu kém đến tiện tay liền có thể nghiền nát. Một kỷ nguyên vị 4.6 tỷ năm, hờ a a a. Đã hơn 50 tỷ năm a. Mên ngông bắt ngát thanh âm, tại Lăng Nhược Băng bên thai quanh quẩn, loại kia thần bí uy áp làm cho nàng muốn quỷ bái xúc động, càng lúc càng thịnh. Lăng Nhược Băng 10 phần nỗ lực ngẩng đầu, cái trán đã bởi vì khẩn trương mà tràn ra tầng tầng mồ hôi dị. Nàng loáng thoáng có thể thấy được, một bóng người toàn thân bao phủ tại trong sương mù màu vàng kim nhạt. Lăng Nhược Băng nhìn không thấy đạo thân ảnh kia đến tột cùng là nam hay là nữ. Nàng cũng không nghe thấy thanh âm đến tột cùng là nam hay là nữ. Khí tức thần bí bao phủ đạo thân ảnh kia. Nàng thậm chí cảm giác không thấy sinh mệnh khí tức, nhưng nàng cũng cảm giác không thấy linh hồn khí tức. Đối phương cho nàng một loại tựa như siêu thoát tại cái thế giới này tồn tại cảm giác. Chờ chút, chờ một hồi. Lăng Nhược Băng sắc mặt bất ngờ biến đến ngây dại ra, bởi vì nàng loáng thoáng có thể trông thấy cái kia đạo mông lung bóng người, trong tay thế mà dẫn theo một thanh khổng lồ cung, sau lưng tựa như cũng lưng có một cái to lớn bao được tên. Đây không phải trước đó bắn rơi 9 trích quái điểu nam nhân kia sao? Đây không phải trước đó khô cạn lòng sông chỗ, những cái kia bích họa phía trên nam nhân kia sao? Trước đó tiền bối nói, nam nhân kia hư hư thực thực là viễn cổ kỷ nguyên trước đó thần minh. Nói cách khác hiện tại đứng ở trước mặt mình, đồng thời mới vừa rồi còn đang nói chuyện người, là viễn cổ kỷ nguyên trước đó thần minh. Đây là nói đùa hay sao? Lăng Nhược Băng biểu lộ không tự chủ được biến đến cứng ngắc, nàng vậy mà trông thấy trong truyền thuyết thần minh. Tuy nhiên nàng thấy không rõ đối phương hình dạng, nhưng là đối phương vô cùng có khả năng cũng là một tôn trong truyền thuyết thần linh a. Nàng cũng không biết mình từ chỗ nào mập lên lá gan, vậy mà ma xui quỷ khiến giống như hướng về mơ hồ mông lung bóng người, nói một câu, tiền bối. Lời mới vừa nói ra, Lăng Nhược Băng thì hối hận, chính mình vậy mà vọng tưởng cùng một vị thần đối thoại. Mà lại nàng thậm chí cũng không biết trước mắt đạo nhân ảnh kia có phải hay không vẹn vẹn chỉ là một cái hình ảnh, giống như là trước đó bí cảnh bên trong những hình ảnh kia một dạng. Đột nhiên, Lăng Nhược Băng tóc gáy dựng đứng, mồ hôi lạnh vạch một cái đem sau lưng y phục cướp nhẹp. Bởi vì nàng vậy mà phát giác được có một ánh mắt nhìn chăm chú lên chính mình. Đạo ánh mắt kia vậy mà đến từ phía trước cái kia thân ảnh mơ hồ. Ngươi có thể trông thấy ta? Ha ha ha, có ý tứ hậu bối. Bất quá xem ra, ngươi không cách nào trông thấy ta hình dạng, nếu không mà nói ngươi cũng sớm đã hồn phi phách tán, thân thể sụp đổ, thậm chí vĩnh viễn đều vào không được lục đạo luân hồi. Kém chút quên, đây là thứ 9 kỷ nguyên, cũng không biết còn có hay không lục đạo luân hồi. Mên ngông thần âm tiếp tục tại Lăng Nhược Băng bên thai quanh quẩn, cái này khiến Lăng Nhược Băng cả người đều rơi vào ngốc trệ. Thần con sống, là có ý thức, cũng không phải là bên ngoài loại kia hình ảnh. Đã ngươi có thể thấy được ta, cái kia đã nói ngươi vận thế người tiên. Nếu là ngươi tiếp tục tìm được còn sót lại có quan hệ với ta bí cảnh, chỉ cần kêu gọi ta tên gọi, ngươi tức có ngươi cơ duyên. Nhớ kỹ, tên ta, Hậu Nghệ. Chương 22, bí cảnh thứ 2 làm Hậu Nghệ hai chữ như mên ngông thần âm đồng dạng rơi xuống thời khắc, Lăng Nhược Băng cảm giác mình não hải giống như là rơi xuống một đạo sấm sét. Hai chữ này bị thật sâu khắc vào trong não ký ức bên trong chỗ sâu nhất. Hậu Nghệ, thì ra bích họa phía trên vị kia dương cung bắn mặt trời thần minh, tục danh gọi là Hậu Nghệ sao? Lăng Nhược Băng đông nhiên hồi tưởng lại cái gì, nàng ma xui quỷ khiến vậy mà hỏi một câu, tiền bối, ta có thể đem hôm nay chứng kiến hết thảy báo cho người khác sao? Tùy ý. Mên ngông thần âm rơi xuống về sau, cái kia đạo mông lung bóng người dần dần biến mất không thấy gì nữa. Nguyên bản bị hòa tan thành nước thép màu đen xích sắt, giống như là thời gian quay lại một dạng, một lần nữa ngưng tụ, từng cái thô to màu đen xích sắt, một lần nữa trói lại tảng đá lớn. Lăng Nhược Băng tinh thần một cái hoảng hốt, cảnh tượng trước mắt đông nhiên một trận biến ảo. Bên hai dần dần truyền đến một chút nói nhỏ âm thanh, cùng bởi vì đau đớn mà đè nén tiếng rên nhẹ. Nàng ngạc nhiên quay đầu bốn phía xem chừng, phát hiện mình lại trở lại mật thất kia. Ô tứ thành những cái kia hậu thiên cảnh giới các tu sĩ đều ở trước mắt. Bọn họ hoặc là mỏi mệt không chịu nổi dựa vào ở một bên nghỉ ngơi, hoặc là cố nén đau xót đánh giá chung quanh hết thảy, hoặc là yên lặng chính mình trị thương cho chính mình. Nàng quay đầu lại nhìn trước mắt tảng đá lớn, bàn đá cùng ngay từ đầu nhìn thấy không khác nhau chút nào, không có trước đó đầy trời kim quang, cũng không có loại kia thần bí mà thần thánh, khiến người ta nhịn không được quỳ bái khí tức thần bí. Tiền bối, Lăng Nhược Băng tính thử một chút thấp giọng thì thào, trước đó nàng không có cách nào liên hệ Cơ Phi. Ừm. Cơ Phi kinh ngạc hỏi, làm sao? Nghe thấy thanh âm quen thuộc về sau, Lăng Nhược Băng nặng nề mà chậm rãi một hơi, nàng còn thật lo lắng, về sau không có cách nào cùng tiền bối tiếp tục tiến hành liên hệ câu thông. Nàng hồi tưởng lại vừa mới bị kia gọi Hậu Nghệ thần linh, tựa hồ không ngại chính mình đem chuyện này nói ra. Sau đó, nàng liền đem vừa mới phát sinh sự tình, một năm một mười hướng Cơ Phi tự thuật một lần. Lăng Nhược Băng cũng không có giấu giếm cái gì, bởi vì không có gì có thể giấu giếm. Cơ Phi vốn là ký sinh ở trên người nàng, nàng liền xem như giấu giếm đến nhất thời, cũng giấu giếm không quá lâu, khả năng không đến mấy tháng liền sẽ rất là kỳ lạ lộ tẩy, cho nên còn không bằng nói thẳng ra. Nghe xong Lăng Nhược Băng thấp giọng tự thuật về sau, Cơ Phi triệt để rơi vào một mảnh trầm mặc. Bởi vì Lăng Nhược Băng bây giờ nói những lời kia, cho nàng chấn động cực mạnh. Chín đại kỷ nguyên, hơn 50 tỷ năm trước, thần minh tục danh gọi hậu nghệ, thần còn lưu lại bí cảnh khác. Cơ Phi theo Lăng Nhược Băng tự thuật bên trong có thể phát giác được càng nhiều tin tức đi ra, liên quan đến thần minh tồn tại, cho dù là nàng Cơ Phi, cũng khó có thể một người xử lý loại chuyện này. Huống chi, hiện tại nàng vẫn là tàn hồn trạng thái. Cơ Phi chọn vẹn trầm mặc một phút đồng hồ thời gian, nàng mới hướng về Lăng Nhược Băng nhắc nhở nói, đem chuyện này cùng Ô Tứ thành chủ tự thuật một chút, người ta chi lực không cách nào xử lý loại chuyện này, chúng ta cần Vương Triều hiệp trợ. Ngươi cũng đừng lo lắng Vương Triều sẽ nuốt ngươi cơ duyên, thần minh chỉ mặt gọi tên đem cơ duyên tặng cho ngươi, vậy đã nói rõ ngươi là bị thần minh chiếu cố người, loại tình huống này, sợ là Đông Thần Vương Triều Đường Kim Hoàng đế, cũng phải đối ngươi lễ kính ba phần. Có thể thành lập Vương Triều, có thể trở thành hoàng đế, không có một người não tử có vấn đề, bọn họ biết nên làm như thế nào. Cơ Phi lời nói để Lăng Nhược Băng có chút do dự, nàng có chút kinh ngạc, vì cái gì vị này tiền bối đối Vương Triều quen thuộc như vậy? Cũng có chút lo lắng là bình thường, mình nếu là đem chuyện này báo cho Vương Triều, coi như Vương Triều sẽ đối với nàng lễ kính ba phần, sẽ không chiếm lấy chính mình cơ duyên. Thế nhưng là, tin tức này có thể hay không vì vậy mà để lộ đến người có quyết tâm trong hai? Thì như Đông Thần Vương Triều nước đối địch, thì như những cái kêu bảng môn tà đạo tồn tại, nếu là bị những người kêu biết chuyện này lời nói, vậy mình nhưng là liền trở thành mọi người đích bắn tồn tại. Cơ Phi tựa hồ có thể nhìn ra được Lăng Nhược Băng lo lắng cái gì, dù sao Lăng Nhược Băng coi như tâm trí so người đồng lứa thành thục, nàng cái kia tiểu tâm tư cũng không có khả năng giấu giếm được Cơ Phi. Cơ Phi cười cười, nói ra, Đông Thần Vương Triều người nếu là rác rưởi như vậy, loại chuyện này cũng sẽ để những người kia biết lời nói, nó liền không khả năng tại Thiên Cơ Thần Châu sừng sững vài vạn năm, còn như thế phồn hoa hưng thịnh, quốc thái dân an. Nhưng là trừ Ô Tứ Thành thành chủ, cùng phụ thân ngươi bên ngoài, ngươi không muốn cùng bất luận kẻ nào nói, cho dù là Ô Tứ Thành khác đại gia tộc gia chủ, cũng không thể nói với bọn họ. Thậm chí Ô Tứ Thành thành chủ thân thích, cũng không thể nói với bọn họ. Lăng Nhược Băng nhấp nhấp phấn nộn cánh môi, suy nghĩ tỉ mỉ một chút bên trong lợi và hại. Cuối cùng, nàng gật gật đầu, thấp giọng nói, "Ừm, ta sẽ cùng Ô Tứ Thành thành chủ nói." Liễu Nguyên tại bí cảnh bên trong là thuộc về tạo hóa đồng dạng tồn tại, tại bí cảnh bên trong hắn cũng là vô địch tồn tại, chỉ cần hắn muốn nghe Cơ Phi cùng Lăng Nhược Băng nói chuyện với nhau, vậy hắn tự nhiên có thể nghe thấy. Nếu như có thể mà nói, hắn hận không thể tại hệ thống thương thành bên trong hoa một điểm chấn kinh mua một mặt cầm kỳ. Cầm kỳ phía trên thì viết tốt nhất đồng đội người bốn chữ liền tốt. Sau đó đem cái này một mặt cầm kỳ ban phát cho Cơ Phi vị này tùy thân lão nãi nãi. Đột phá hơn 4 vạn ngạch đại quan a, là thời điểm bố cục bí cảnh thứ hai. Liễu Nguyên thu hồi suy nghĩ, tự lẩm bẩm. Chương 23, 50.000 đại quan đinh. Chúc mừng ký chủ theo Lăng Nhược Băng trên thân thu hoạch được điểm chấn kinh 999. Đinh. Chúc mừng ký chủ theo Lăng Nhược Băng trên thân thu hoạch được điểm chấn kinh 999. Đinh. Chúc mừng ký chủ theo Ô Trường Thiên trên thân thu hoạch được điểm chấn kinh 999. Đinh. Chúc mừng ký chủ theo An Chiêu Nhiên trên thân thu hoạch được điểm chấn kinh 999. Vốn là điểm chấn kinh đầu to đều là từ Nguyệt Sảo Nhi, Lăng Nhược Băng, Cơ Phi bên ngoài mặt khác 8 người cung cấp nhiều nhất, nhưng là từ khi Liễu Nguyên để cái gọi là hậu nghệ hư ảnh cùng Lăng Nhược Băng gặp một lần, đồng thời nói chuyện với nhau vài câu về sau, điểm chấn kinh đầu to ngay tại Lăng Nhược Băng trên thân, cơ hồ là một giây đồng hồ cung cấp 999 điểm chấn kinh. Làm Lăng Nhược Băng đem chuyện này cùng Cơ Phi vị này tùy thân lão nãi nãi nói về sau, Cơ Phi cũng bắt đầu cơ hồ mỗi giây thì cung cấp cho hắn trọn vẹn 999 điểm chấn kinh. Để Liễu Nguyên điểm chấn kinh số dư còn lại không cần tốn nhiều sức, liền trực tiếp đánh vỡ 40.000 điểm chấn kinh đại quan, thậm chí ẩn ẩn hướng về 50.000 đại quan xông vào. Đã 43.559, dựa theo cái này tình thế tiếp tục nữa lời nói, dù là tiếp theo hội có một chút xu hướng suy tàn, cũng vô cùng có khả năng đột phá 50.000 đại quan, như thế liền có thể làm bí cảnh tiếp theo đi ra. Liễu Nguyên âm thầm nói thầm một tiếng, tiếp tục xem chừng lấy bí cảnh bên trong tình huống. Lúc này, có người đem bàn đá phía trên nội dung vẽ mô phỏng lại, cũng có người đem trên vách tường phù điêu cho vẽ mô phỏng lại, tựa hồ là muốn vẽ mô phỏng lại xuất ra đi nghiên cứu. Đối với cái này, Liễu Nguyên đương nhiên sẽ không ngăn cản bọn họ, dù sao vô luận là bàn đá phía trên văn tự, cũng hoặc là trên vách tường phù điêu, vẫn là bên ngoài khô cạn lòng sông phía trên minh họa, toàn bộ đều chẳng qua là Liễu Nguyên nói bừa tạo ra đến đồ vật, thì coi như bọn họ nghiên cứu ra được, cũng không có cái gì bất luận cái gì tác dụng thực tế. Huống chi, bọn họ những người này không có khả năng nghiên cứu ra cái thứ gì đi ra. Đợi đến bí cảnh bên trong tất cả mọi người dần dần rời đi bí cảnh sau, Liễu Nguyên cũng thu hồi chính mình ánh mắt, hắn đem bí cảnh nguyên nhân bên trong vì chiến đấu mà bị phá hư địa phương toàn bộ phục hồi như cũ, sau đó để cái kia 10 cái đứng im bất động tượng đá lại một lần nữa động, trở lại bọn họ cái kia ngốc vị trí bên trên đi. Tâm niệm hơi động một chút, một cái to lớn vô cùng 3D địa đồ mô hình xuất hiện tại Liễu Nguyên trước mắt. Hắn muốn đem cái này hậu nghệ xạ nhật bí cảnh chuyển rời đến một cái địa điểm mới, bởi vì Ô Tứ Thành Long Cựu đã bị hắn bắt không sai biệt lắm, hắn không thể trơ trụi nhìn chằm chằm một con cựu Long Cựu đến bắt. Ô Tứ Thành xung quanh thế nhưng là có không ít tông môn, vốn là Liễu Nguyên lần này là muốn để những môn phái kia tông môn người tiến đến, sau đó lại để Ô Tứ Thành tu sĩ phát hiện bí cảnh này, nhưng lại không nghĩ tới thế mà là Ô Tứ Thành Lăng gia đại tiểu thư cái thứ nhất tiến đến. Đó là bởi vì vị kia thiếu nữ vận khí có chút nguy tiên, dù sao mỗi một cái thế giới đều có được trời ưu ái người. Nơi này là Ngự Kiếm Tông, nơi này là Bách Linh Sơn, nơi này là Vũ Cốc, nơi này là Nhật Nguyệt Giáo Phái, đều là Linh Nam quận danh môn chính phái a. Tuy nhiên đều là nhị lưu tông môn, thậm chí là tam lưu tông môn, nhưng nói thế nào cũng là dê, cũng là giao hẹ. Liễu Nguyên chọn lựa mặt khác một cái địa điểm, đem hậu nghệ xạ nhận bí cảnh chuyển tới. Cùng lúc đó, bí cảnh bên ngoài, vừa ra đến bí cảnh không bao lâu Lăng Ngự Băng, đột nhiên lòng có cảm giác giống như nhìn lại, ánh mắt nhìn chăm chú lên bí cảnh cửa vào. Không chỉ nàng một người lòng có cảm giác, tất cả mọi người nhìn lấy cái kia bí cảnh cửa vào. Bởi vì bí cảnh lối vào không gian, vậy mà phát sinh kỳ kỳ quái quái gợn sóng. Ô Tứ Thành thành chủ Ô Sảng nhướng mày, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, nói thầm một tiếng không tốt, thế nhưng lại không biết muốn dùng biện pháp gì đến giữ lại, chỉ có thể thở dài nói, đáng tiếc, không có nghĩ đến cái này bí cảnh lại là loại kia có thể di động bí cảnh. Hắn đối với bí cảnh loại vật này cũng là hơi có nghe nói, biết bí cảnh chia làm mấy loại. Bên trong một loại là cố định bất động bí cảnh, còn có một loại thì là hội tự chủ di động bí cảnh. Rất hiển nhiên, trước mắt cái này hư hư thực thực thần minh còn sót lại bí cảnh, là có thể tự chủ di động. Ô Sảng tuy nhiên với tư cách là kết đan nhất trọng thiên cảnh giới tu sĩ, nhưng cũng không có biện pháp lưu được bí cảnh này, thậm chí không biết nó biết di động ở đâu, có thể di động bí cảnh. Mọi người đem hiếu kỳ ánh mắt đưa tới, ngay trong bọn họ, cho dù là Lăng gia gia chủ Lăng Tiêu, đều không hiểu biết bí cảnh loại vật này. Ô Sảng nhìn chăm chú lên cái kia biến mất không thấy gì nữa bí cảnh cửa vào, hắn giải thích nói, trước mắt Đông Thần Vương Triều phát hiện bí cảnh tổng cộng chia làm 4 loại, một là không có thể di động bí cảnh, hai là có thể di động là bí cảnh, ba là nguy hiểm đến cấm đoán tiến vào bí cảnh, bốn là không có nhiều tính nguy hiểm bí cảnh. Hắn ngữ khí trầm lại, đây cũng không phải là bí mật gì, vì vậy tiếp tục nói ra, nếu như không có sai lời nói, vừa mới cái kia bí cảnh là có thể di động bí cảnh, nó sẽ tự chủ di động. Đến mức lần tiếp theo hội ra bây giờ ở địa phương nào, ta thì không được biết. Nghe vậy, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, có thể di động bí cảnh, thì ra bí cảnh còn có thể mọc chân chạy. Lăng Nhược Băng ngược lại là không có cảm thấy có cái gì ngạc nhiên, bởi vì nàng trước đó liền thần đều gặp, lại thêm có quan hệ với bí cảnh phân loại tiền bối cũng từng nói với nàng, cho nên Lăng Nhược Băng trên mặt cũng không có cái gì vẻ ngạc nhiên, sắc mặt vẫn như cũng là như thường ngày đồng dạng lạnh lùng. Ê, đọc xong chương này, nếu mọi người thấy hay có thể đánh giá sao dùm mình nhé. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình. Chương 24, Hậu Thiên Lục Trọng Thiên 51.480 điểm chấn kinh, chủ tới hôm qua vì tăng thực lực lên dùng xong 12.000 điểm chấn kinh, cái kia chính là còn lại 309.480. Tiếp cận 40.000 điểm chấn kinh, đã đầy đủ khai mở mới bí cảnh đi ra. Liễu Nguyên tính toán mấy ngày nay thu nhập cùng chi tiêu, khoảng cách Ô Tứ Thành Hậu Thiên cảnh giới tu sĩ tiến vào bí cảnh, đã qua 3 ngày thời gian. 3 ngày đến nay, hắn tổng cộng dùng xong 12.000 điểm chấn kinh, tại hệ thống khu mua sắm mạnh lên hàng hóa. Cái kia 12.000 điểm chấn kinh, để hắn tu vi vọt thẳng đến Hậu Thiên Lục Trọng Thiên, so Lăng Nhược Băng vị kia Lăng gia đại tiểu thư, còn cao hơn một cái cảnh giới nhỏ. Đồng thời, hắn cũng không phải là thuộc về loại kia, chỉ có một thân tu vi, lại không có sức chiến đấu gì tu sĩ. Ngược lại, nếu là Liễu Nguyên cùng người nào đánh lên, cho dù là Lăng Nhược Băng đều không phải là đối thủ của hắn. Hậu Thiên cảnh giới, tu luyện là tu luyện giả bất thịt, cốt cách, nội tạm chờ chút. Nói cách khác hắn hiện tại thể chất đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Liễu Nguyên tâm niệm nhất động, rất nhanh, một khối giả thuyết màn hình xuất hiện tại trước mắt. Ký chủ tên: Liễu Nguyên, trước mắt tuổi tác: 21 tuổi, cảnh giới tu vi: Hậu Thiên Lục Trọng Thiên, số dư còn lại điểm số: 39.480 điểm chấn kinh, bí cảnh số lượng: một cái ba lô đồ vật, tạm thời chưa có mặt bảng cũng không có cái gì lẻ, chỉ có tên, tuổi tác, tu vi, số dư còn lại, bí cảnh, đồ vật 6 cái chuyên mục, có thể nói vô cùng đơn giản. Hiện tại Hậu Thiên Lục Trọng Thiên tu vi, để hắn tại Thiên Cơ Thần Châu phía trên có một chút sức tự vệ. Chí ít tại cái này Ô Tứ Thành bên trong, Hậu Thiên Lục Trọng Thiên phía trên tu vi cũng không có nhiều người. Liền xem như có cũng phần lớn tụ tập tại các trong đại gia tộc, hoặc là tụ tập tại Ô Tứ Thành trong quân doanh, cũng hoặc là tụ tập tại trong thành chủ phủ. Mà những thứ này hoặc là các đại gia tộc, hoặc là quân doanh quân sĩ, hoặc là trong thành chủ phủ tu sĩ phần lớn đều rất an phận, cho nên Liễu Nguyên Hậu Thiên Lục Trọng Thiên tu vi, tại Ô Tứ Thành bên trong nói có thể tự vệ, cũng không có vấn đề gì. Lắc đầu, thoát ra trong đầu suy nghĩ, chính mình trên mặt nổi chỉ là một nhà sách lão bản mà thôi, không quá có khả năng sẽ có tu sĩ tìm hắn để gây sự. Một cái 1.000-1.000-1.000 vô chủ không gian, cần chọn vẹn 20.000 điểm chấn kinh mới có thể cầm xuống, cũng chính là dài rộng cao đều là một cây số vô chủ không gian. Tân thủ đại lễ bao đưa tặng cái kia vô chủ không gian, vậy mà giá trị 20.000 điểm chấn kinh, cái này khiến Liễu Nguyên liễu lười không thôi. Nếu là 1.500-1.500-1.500 lời nói, thì là cần 30.000 điểm chấn kinh, nhìn như vậy đến lời nói. Mỗi nhiều 500 liền cần nhiều 10.000 điểm chấn kinh. Liễu Nguyên cũng không cần lớn như vậy vô chủ không gian, tuy nói vô chủ không gian càng lớn, hắn có thể thao tác tính lại càng lớn, nhưng vấn đề là như thế cũng liền càng quý. Phí tổn 20.000 điểm chấn kinh mua sắm một cái 1.000-1.000-1.000 vô chủ không gian, còn có tiếp cận 20.000 còn thừa. Trước đó vẹn vẹn là 1.000 điểm chấn kinh, tăng thêm đến tiếp sau bổ sung 800 điểm chấn kinh, hết thể 1.800 điểm chấn kinh, liền đã khai mở một cái hậu nghệ xạ nhật bí cảnh. Hiện tại hắn có tiếp cận 20.000 điểm chấn kinh, tuyệt đối có thể làm ra một cái so hậu nghệ xạ nhật bí cảnh bước cách càng cao một chút. Làm điểm chấn kinh số dư còn lại 309.480 điểm chấn kinh, đột nhiên không có 20.000 điểm chấn kinh thời điểm, Liễu Nguyên ba lô đổ vật cột trong mắt, thêm ra tới một cái 1.000-1.000-1.000 vô chủ không gian. Vì mở rộng vô chủ không gian diện tích, hắn đem vô chủ không gian nắm thành dài 3.000m, 3000 bao quát, 111, 3333 m cao hình hộp chữ nhật. Tuy nhiên hình dáng cải biến, xem ra tựa như là biến lớn trọn vẹn gấp 3 một dạng. Nhưng thực thể tích vẫn là cùng trước đó giống như lúc, bởi vì nó 1000m độ cao, xuống đến 111, 3333m hy sinh độ cao làm thành độ dài rộng. Ô Tứ Thành, phủ thành chủ, lúc này phủ thành chủ trong sảnh tiếp khách, vẹn vẹn chỉ có 3 người, hắn hạ nhân, thị vệ hàng ngũ, tạm thời đều bị Ô Tứ Thành thành chủ đổi ra. Ô Tứ Thành thành chủ Ô Sảng, mắt nhìn trước mặt cái này một đôi lăng cha con. Hắn ho nhẹ một tiếng, do hỏi, lăng gia chủ, có cái gì chuyện trọng yếu, chỉ có thể để Ô Mỗ một người biết được. Lăng Tiêu nhìn xem bên cạnh nữ nhi, lại nhìn thẳng Ô Sảng, hồi đáp, Ô thành chủ, việc này quả thực chỉ có thể cho một mình ngươi biết, hoặc là nói chỉ có thể để Vương Triều biết, bởi vì người khác nếu như biết rõ lời nói, ta Lăng gia rất có thể sẽ trở thành mọi người đi bán. Nghe vậy, Ô Sảng thần sắc cũng dần dần ngưng trọng lên, Lăng Tiêu vị này Lăng gia gia chủ, hắn coi như là khá hiểu rõ. Đối phương biểu lộ cùng ngữ khí nghiêm túc như thế, ngưng trọng, đây tuyệt đối là việc lớn. Ngay lúc này, một mực không nói gì Lăng Ngự Bằng, sắc mặt lạnh lùng mở miệng nói ra, ta 3 ngày trước tại cái kia bí cảnh bên trong, nhìn thấy bí cảnh chủ nhân. Một câu nói kia, để Ô Sảng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng chi sắc. Ô Sảng năm nay tuy nhiên đã hơn 300 tuổi, nhưng là Lăng Nhược Bằng câu nói này, vẫn như cũ đem hắn khiếp sợ không nhẹ. Nhìn thấy bí cảnh chủ nhân, đây chính là hư hư thực thực thần minh lưu lại bí cảnh a. Ô Sảng hô hấp dần dần bắt đầu dồn dập lên. Hắn rốt cuộc biết vì cái gì Lăng cha con muốn đẩy ra phụ thành chủ người khác, bởi vì loại chuyện này, bị người khác biết thì phiền phức. Chương 25, Lăng gia cơ duyên. Ô Sảng không hề nghi ngờ đối Đông Thần Vương Triều vô cùng trung thành, cũng chính bởi vì hắn loại này trung thành, cho nên Lăng gia gia chủ Lăng Tiêu cùng Lăng gia đại tiểu thư Lăng Nhược Băng mới chọn đem chuyện này tiết lộ cho hắn cái này Ô Tứ Thành thành chủ. Vì cái gì Lăng Tiêu cùng Lăng Nhược Băng hai người sẽ biết Ô Sảng đối Đông Thần Vương Triều rất trung thành? Rất đơn giản, Ô Sảng sở dĩ có thể trở thành một vị lĩnh nam quận thành chủ, toàn là bởi vì hắn sở tại gia tộc là Đông Thần Vương Triều đại danh đỉnh đỉnh Ô gia. Ô gia tại Đông Thần Vương Triều bên trong thuộc về xếp hàng trên gia tộc. Ô gia tổ tiên tất cả đều là vì Vương Triều cam nguyện sông pha khói lửa, hoàn toàn có thể coi là cả nhà anh liệt. Mà với tư cách là Ô gia một phần tử một trong Ô Sảng, tự nhiên cũng là một cái vô cùng chính phái người, bởi vì nếu là hắn không phải chính phái người, sớm đã bị Ô gia trục xuất khỏi gia môn, làm sao có khả năng sẽ trở thành một thành chỉ thành chủ đâu. Theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần về sau, Ô Sảng mang trên mặt một chút vẻ trầm tư. Dù sao Lăng Nhược Băng mới vừa nói câu nói kia, đây mới là thật là làm cho người ta không thể tưởng tượng. Dù là hắn là Ô Tứ Thành thành chủ, cũng cảm giác được thật không thể tin. Thật vất vả bình ổn ở suy nghĩ, Ô Sảng hô hấp cũng biến thành bức vàng, hắn sát mặt bình tĩnh tỉnh táo hỏi, ngươi nhìn thấy cái kia bí cảnh chủ nhân thật sao? Lăng Nhược Băng gật gật đầu, tinh xảo mà lạnh lùng trên gương mặt xinh đẹp, nhìn không ra bất kỳ nói dối ý vị. Nàng hoàn toàn không có chút gì do dự, liền trả lời nói ra, ta thật là nhìn thấy. Hán. Không, thần đại khái hình dạng thế nào? Vị kia thật sự là một vị thần minh sao? Thần đối ngươi là có hay không thân mật? Ô Sảng liên tiếp không ngừng hỏi ra 3 cái vấn đề, thực hắn nội tâm bên trong còn có càng nhiều đủ loại vấn đề, nhưng là hắn cũng biết không có thể duy nhất một lần hỏi xong. Lăng Nhược Băng ngữ khí bình thản, tỉnh táo trả lời nói ra, ta thấy không rõ thần hình dạng, ta chỉ biết là trong tay hắn nắm lấy một cây cung, vắt trên lưng lấy hẳn là bao được tên, cách ăn mặc rất như là bích họa phía trên vị kia bắn mặt trời thần minh. Thấy không rõ lắm a. Ô Sảng âm thầm gật gật đầu, hắn nghe nói qua Lăng gia một cái nha hoàn, bởi vì nhìn thẳng bích họa phía trên hư hư thực thực thần minh mặt, liền trực tiếp đã hôn mê. Vậy liền đại biểu cho thần minh là không thể mạo muội nhìn thẳng, mà bọn họ cũng thấy không rõ thần minh tướng mạo. Lúc này, chỉ nghe Lăng Nhược Băng trả lời vấn đề thứ hai, ta không quá chắc chắn thần có phải là thật hay không thần minh, nhưng là ta theo thần trong miệng nghe đến một ít gì đó. Thần nói hiện tại là thứ 9 kỷ nguyên, thần còn nói một cái kỷ nguyên là 4,6 tỷ năm. Nhưng ta không biết thần là thứ mấy kỷ nguyên xuất hiện, có lẽ là kỷ nguyên đầu tiên, cũng có thể là kỷ nguyên thứ hai. Lăng Nhược Băng trầm ngâm một chút, bắt đầu trả lời Ô Sảng vấn đề thứ ba, thần đối với ta, có thể tính là thân mật a. Đúng. Lăng Nhược Băng không chờ Ô Sảng tiếp tục hỏi thăm, nàng bổ sung nói ra, thần biến mất trước đó, nói một câu. Nghe vậy, Ô Sảng không khỏi nhướng mày, hắn hiếu kỳ hỏi thăm, lời gì? Nhớ kỹ. Tên ta, Hậu Nghệ. Lăng Nhược Băng đem Hậu Nghệ nói chuyện thuật lại một lần, nàng không biết cái kia thân ảnh mơ hồ, đến tột cùng là thần minh lưu lại hình ảnh, cũng hoặc là một cái chân chân chính chính thần minh. Nhưng nàng tiềm thức nói cho nàng, Hậu Nghệ cái này tục danh, cũng là vị kia thần minh tên. Hoặc là nói là vị kia thần minh. Tôn danh. Hậu Nghệ. Ô Sảng đem hai chữ này thì thào một lần, hơi có vẻ tang thương khuôn mặt mang theo hướng tới chi sắc. Thiên Cơ Thần Châu phía trên có quan hệ tại thần minh truyền thuyết thần thoại vô cùng ít đòi, nhưng là sở hữu truyền thuyết thần thoại đều có chung nhận thức, cái kia chính là thần minh thực lực đều phi thường cường đại, còn có thần minh hoàn toàn có thể trường sinh bất lão. Thử hỏi trên cái thế giới này người nào không muốn có thực lực cường đại, người nào không muốn cùng trời đồng thọ, người nào không muốn trường sinh bất lão? Cơ hồ không có một người không muốn. Cho dù là Ô Sảng cũng là như thế, nhưng là cùng người khác khác biệt, Ô Sảng rất am hiểu khắc chế tham niệm. Có lẽ là bởi vì hắn phong cách hành sự so với người khác càng thêm chính trực nguyên nhân. Hít sâu một hơi về sau, hắn nghiêm túc dò hỏi, chuyện này, trừ cha con các người cùng ta bên ngoài, còn có hay không người thứ tư biết? Lăng Nhược Băng lắc đầu, hồi đáp, ta không có cùng người khác nói. Nàng không có đem tiền bối tồn tại tiết lộ ra ngoài. Dù sao đây là nàng một cái bí mật nhỏ. Ô Sảng gật gật đầu, ngữ khí cảm khái bên trong lại mang theo một chút hâm mộ, hoặc là đây chính là ngươi tiểu nha đầu này cùng các ngươi Lăng gia cơ duyên đi. Các ngươi Lăng gia nếu là không có sớm tao nộ kiếp nạn gì, sợ là muốn chuẩn bị nhất phi trùng thiên. Cảm khái sau đó, hắn tiếp tục nói, ta sẽ gửi thư tín. Không, ta sẽ đích thân đi một chuyến Lĩnh Nam quận vương phủ, đem chuyện này cáo chi cho Lĩnh Nam vương. Lĩnh Nam vương là Đường Kim bệ hạ đệ đệ, cũng là bệ hạ tín nhiệm nhất người một trong. Hắn sẽ đem bực này đại sự bẩm báo cho bệ hạ, đến lúc đó, Lăng gia có thể sẽ bị bệ hạ tiếp kiến, các ngươi tốt nhất làm tốt hết thể chuẩn bị. Nhớ kỹ, chuyện này không thể để cho Ô Tứ Thành bốn gia tộc khác biết. Lăng Tiêu gật gật đầu, sắc mặt cũng là nghiêm túc, Lăng Mộ minh bạch, đa tạ Ô thành chủ. Ô Sảng khoát khoát tay, cái này là các ngươi Lăng gia cơ duyên, cảm ơn ta làm gì. Chương 26, phục hy họa quái trong không gian vô chủ to lớn. Một đầu to lớn con sông sóng lớn, vượt ngang toàn bộ vô chủ không gian, phóng tầm mắt nhìn tới, nước sông bao la như đại như biển bao la hùng vĩ, hoàn toàn nhìn không thấy một bên bờ khác. Dòng nước không gì so sánh được chảy xiết, dao động tại trên mặt sông lẫn nhau đánh ra, kích thích ngàn tầng bọt nước. Một tên tóc hai bù xù nam nhân, thân mang một mạc áo tơi, chân đạp một đôi vải bố dày. Nhưng trong tay hắn lại nắm một cái tràn ngập huyền diệu khí tức bạch ngọc cần câu. Cần câu không có lưỡi câu, thậm chí không có dây câu. Nam nhân cứ như vậy yên tĩnh ngồi tại tảng đá phía trên, không từng nói, cũng chưa từng có nó động tác. Nam nhân bộ mặt hình dạng, cùng hậu nghệ xạ nhật bí cảnh hậu nghệ một dạng, chợt nhìn mười phần mơ hồ, căn bản cũng không có biện pháp thấy rõ hắn lớn lên như thế nào. Như là có người muốn cẩn thận nhìn rõ hắn khuôn mặt, thì sẽ phải gánh chịu mãnh liệt tinh thần trùng kích. Nam nhân cũng không biết tại chỗ này ngồi bao lâu. Xuân thu giao thế, hạ đi đông tới. Vô tận năm tháng sông dài vô tình nghiền ép lấy thế gian vật vật, vượt ngang toàn bộ bí cảnh rộng lớn cự bờ sông, trải qua hàng chục hàng trăm lần khô cạn, cũng trải qua hàng chục hàng trăm lần gỡ chặn. Nhưng là tay cầm không dây cần câu nam nhân, liền tựa như siêu thoát năm tháng sông dài bên ngoài, không tại âm dương ngũ hành bên trong đồng dạng. Vô số sinh linh đều tại trải qua sinh lão bệnh tử, đều tại trải qua lục đạo luân hồi. Chỉ có hắn yên tĩnh thả câu lấy, yên tĩnh chờ đợi lấy, tựa hồ tại tìm kiếm cái gì cơ hội, tựa hồ tại chờ đợi cái gì lại thế. Thẳng đến không biết bao lâu, không có dây câu bạch ngọc cần câu, đột nhiên run run động một cái. Nam nhân hất lên cần câu, một cái rùa trắng bị quăng lên bờ sông. Rùa trắng vỏ rùa phía trên, phủ đầy quỷ dị đường vân. Nam nhân như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Mẹn mẹn là cái thứ nhất chẳng cảnh, thì hao phí 5000 điểm chân kinh, cái này người nào chịu nổi a. Hình ảnh đến nơi đây liền im bặt mà dừng, Liễu Nguyên có chút vô lực đậu đen rau muốn một câu. Chủ yếu là vô tận 5 tháng điên cuồng trôi qua đặc hiệu, quá hao phí điểm chân kinh. Hắn muốn sáng tạo bí cảnh thứ hai, rõ ràng là phục hy họa quái. Liên quan tới phục hy họa quái truyền thuyết có mấy cái khác biệt phiên bản. Bên trong, nổi danh nhất là hai cái phiên bản. Một, cũng là phục hy bắt được một cái vỏ rùa đường vân cổ quái rùa trắng, về sau lại gặp một cái quỷ dị không biết tên thần thú, phục hy xưng là Long Mã. Kết hợp rùa trắng vỏ rùa đường vân cùng Long Mã phần lưng đường vân, hắn cảm ngộ thiên địa vật tượng, cuối cùng sáng chế bắt quái. Hai, thì là Thái Bình Ngự Lãng bên trong, phục hy ngồi tại tu đàn phía trên, nghe ngóng tám phương chi khí, theo đó vẽ bắt quái. Lấy vị dương, lấy vị âm, tạo thành bắt quái, càn là thiên, khôn là địa, chấn là lôi, khảm là nước, cấn là núi, tốn là gió, ly là hỏa, đoái là trạch, lấy vạn vật tạo thành. Liễu Nguyên cũng là đem hai cái này phiên bản kết hợp lại, lấy chi tinh hoa hỗ trợ bổ sung. Tiếp theo cũng là bí cảnh cái thứ hai chẳng cảnh. Liễu Nguyên suy nghĩ thoát động, chợt hệ thống nhắc nhở âm thanh tại trong đầu hắn vang lên, phải chăng phải hao phí 300 điểm chân kinh chế tạo thần thú Long Mã hư ảnh. Bí cảnh bên trong, một cái dị thú dần dần hiện hiện thân hình, hình dáng như ngựa trắng, đầu lại như đầu rồng, bốn vó đều là long trảo, trên người có long lân giống như lân phiến. Phần lưng lân phiến mơ hồ hội tụ thành 8 cái tràn ngập thần đạo khí tức chữ tượng hình, càn, khảm, cấn, chấn, tuấn, ly, khôn, nói. Dị thú đạp nước mà đi, tại sóng lớn đánh ra trong nước sông như dẫm trên đất bằng, nước không dính, tựa hồ cùng nam tử một dạng, vượt qua vô tận 5 tháng sông dài ăn mòn. Dị thú đi vào tay cầm bạch ngọc cần câu nam tử bên cạnh, đứng không nhúc nhích. Trên mặt nam nhân cũng không dị sắc, cẩn thận mà lại hiếu kỳ. Đánh ra dị thú phần lưng chữ tượng hình, càn, khảm, cấn, chấn, tuấn, ly, khôn, nói. Mên ngông thần âm tại bí cảnh bên trong chậm rãi quấn quẩn, nam nhân bỗng nhiên cười cười, miệng phun đại đạo tiên âm, ngươi đã như rồng lại như ngựa, liền xưng hô ngươi Long Mã như thế nào? Hình ảnh lại một lần nữa im bặt mà dừng, cái trạng diện này lần nữa tốn hắn 5000 điểm chân kinh. Chủ yếu là cái này một cái phục hy họa quái bí cảnh tinh tế trình độ, ít nhất là hậu nghệ xạ nhật bí cảnh gấp 10 lần. Đến mức vẹn vẹn là hai cái chẳng cảnh, liền để hắn phí tổn 10000 điểm chân kinh. Bất quá còn tốt, Liễu Nguyên còn thừa lại gần 30000 điểm chân kinh. Bí cảnh này màn kịch quan trọng tại cái thứ ba chẳng cảnh. Toàn bộ bí cảnh hình ảnh đột nhiên ở giữa biến đổi, nước sông cuồn cuộn đã biến mất không thấy gì nữa, Long Mã, rùa trắng cũng là biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một tòa nguy nga núi lớn đỉnh núi. Sơn phong chỗ có một tòa bạch ngọc tu đàn từ bạch ngọc chế thành, to lớn vô cùng. Tu đàn trung tâm, nam nhân ngồi xếp bằng, cảm ngộ đại đạo pháp tắc. Ngồi xuống là một cái to lớn đen trắng âm dương ngư đồ. Vô tận đại đạo pháp tắc vây quanh cả tòa tu đàn. Càn. Vang vọng đất trời đạo âm rơi xuống, bầu trời bắt đầu điên cuồng rung động, tựa hồ tại làm lấy cái gì phản kháng thế nhưng loại phản kháng lại hoàn toàn không làm nên chuyện gì. Bạch ngọc tu đàn âm dương ngư đồ một bên, dần dần hiện ra càn bắt quái ký hiệu. Khôn. Đạo âm lại một lần nữa rơi xuống, mặt đất vì thế mà chấn động, nhưng tu đàn lại vững như bàn thạch. Bạch ngọc tu đàn âm dương ngư đồ một bên, dần dần hiện ra khôn bắt quái ký hiệu. Tuấn. Cuồng phong tại sơn phong chố gào rít giận dữ, hóa thành tốn bắt quái ký hiệu, hiện hiện tại bạch ngọc tu đàn phía trên. Chấn. Bầu trời đột nhiên một mảnh tối tăm, tử sắc thần lôi xé tan bóng đêm, hung hăng đánh xuống tại tu đàn phía trên, thần lôi chậm rãi ngưng tụ ra chấn bắt quái ký hiệu. Chương 27, xâm nhập bí cảnh yêu thú. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, Liễu Nguyên mới bí cảnh cũng tại dần dần hoàn thiện, điểm chấn kinh giống như là như nước chảy điên cuồng sói mòn, cơ hồ là mỗi qua một giây đồng hồ thời gian thì có 1000 điểm chấn kinh bị hắn tiêu xài. Làm Liễu Nguyên điểm chấn kinh chỉ còn lại 4000 lúc, hắn rốt cục nặng nề mà chậm rãi một hơi. Bởi vì phục hy họa quái bí cảnh rốt cục bị hắn triệt để hoàn thiện. Đáng tiếc chính là mình trước mắt điểm chấn kinh vẫn như cũ không đủ. Nếu có mấy chục triệu thậm chí hơn 100 triệu điểm chấn kinh lời nói, Liễu Nguyên thậm chí có thể làm ra một cái chính thức tam hoàng phục hy đi ra. Đương nhiên, trước mắt hắn điểm chấn kinh nhiều nhất thời điểm mới chỉ có 50000, trời mới biết bao lâu mới có thể góp nhặt mấy chục triệu thậm chí hơn 100 triệu. Toàn bộ phục hy họa quái bí cảnh tổng cộng phí tổn 35.840 điểm chấn kinh. Mà hậu nghệ xạ nhật bí cảnh mới phí tổn tiếp cận 2000 mà thôi. Bởi vì hậu nghệ xạ nhật bí cảnh tất cả đều là hình ảnh, trừ bỏ bích họa phía trên tinh thần trùng kích, cùng trong mật thất 10 cái tượng đá bên ngoài, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hoa quả khô có thể nói. Nhưng cái này phục hy họa quái bí cảnh, nhưng lại có hậu nghệ xạ nhật bí cảnh khó có thể sánh ngang làm việc. Chỉ cần hoàn toàn xem hết phục hy họa quái sở hữu trang cảnh, liền có thể thu hoạch được một phần cảm ngộ, phần này cảm ngộ hội có trợ giúp tu sĩ cảnh giới đột phá. Nhưng là chỉ có tâm thành người mới có thể có thu hoạch, tâm thuật bất chính người ngược lại sẽ đụng phải phản vệ. Mà lại bí cảnh bên trong cũng không phải là không có bất luận cái gì nguy hiểm tồn tại. Phục Hy thả câu rùa trắng đầu kia sông lớn bên trong, Liễu Nguyên đưa lên một đống lớn yêu thú đi vào. Phục Hy cảm ngộ thiên đạo vạn vật diễn hóa bắt quái âm dương trận đồ lúc, loại kia đại đạo dư âm cũng sẽ đối người tạo thành to lớn thương tổn. Dù sao bí cảnh này tu vi thấp hơn tiên thiên cảnh giới, đi vào tuyệt đối là một con đường chết. Thậm chí tiên thiên cảnh giới tu sĩ đi vào đều không nhất định có thể sống đi ra. Chỉ có trúc cơ cảnh giới tu sĩ mới có thể thăm dò bí cảnh này. Tiên thiên cảnh giới thực lực chung quy là quá miễn cưỡng. Liễu Nguyên rất nhanh liền định nghĩa bí cảnh này tiến vào hạn chế. Chỉ có trúc cơ cảnh giới tu sĩ mới có thể tiến nhập bí cảnh, tu vi thấp hơn trúc cơ hoặc là cao hơn trúc cơ đều không thể đi vào. Cũng đừng hòng mưu toan đầu cơ trục lợi, càng đừng nghĩ phá hư Liễu Nguyên tạo ra đến bí cảnh. Bí cảnh là không thể phá hư, trừ Liễu Nguyên cái này người sáng tạo bên ngoài, liền xem như thiên cơ thần châu thật có thần, cũng không có cách nào phá hư đến bí cảnh. Chỉ có nó cái này người sáng tạo là một ngoại lệ, Liễu Nguyên nếu là muốn phá hư, thậm chí là muốn phá hủy một cái bí cảnh lời nói, chỉ cần suy nghĩ thoát động, sau đó nói một chút xác định, cái kia bí cảnh thì từ đó biến thành cho bụi. Liễu Nguyên cũng không tính đem bí cảnh này đặt ở Ô Tứ thành phụ cận, nếu không mà nói một cái Ô Tứ thành phụ cận, vậy mà liên tiếp không ngừng xuất hiện bí cảnh, cũng rất dễ dàng gây người hoài nghi. Hắn gọi ra Đông Thần Vương Triều địa đồ, như vậy bản đồ lớn mô hình hiện tại trước mắt. Nếu như trước đó hắn đặt hậu nghệ xạ nhật bí cảnh địa đồ, chỉ bao trùm phương viên mấy trăm cây số lời nói, cái kia Liễu Nguyên hiện tại cái này địa đồ, cũng là toàn bộ Đông Thần Vương Triều. Toàn bộ Đông Thần Vương Triều diện tích, so kiếp trước địa cầu còn muốn lớn hơn một chút. Nơi này là lĩnh Nam quận của thành, thay lời khác tới nói cũng là tương đương với một cái tỉnh tỉnh thành. Bất quá đem phục hy họa quái bí cảnh đặt ở lĩnh Nam quận tựa hồ không ổn, lĩnh Nam quận nơi này chắc là dùng đến thả có quan hệ với hậu nghệ bí cảnh. Một cái hậu nghệ xạ nhật bí cảnh nhưng là sẽ không đơn giản như vậy thì kết thúc, trước đó hắn nhưng là giả trang hậu nghệ, tại Lăng Nhược Băng trước mặt trang bức khỏe khoang khoác lác. Nói về sau tại cái khác hậu nghệ bí cảnh bên trong, Lăng Nhược Băng chỉ cần gọi thẳng hậu nghệ cái này tục danh, liền có thể được đến cơ duyên. Đã lời đã nói ra, cái kia bức cũng đã hoàn mỹ trang xong. Liễu Nguyên cũng không có khả năng nuốt lời cái gì a. Hậu nghệ xạ nhật cái này hố khẳng định phải lấp xong. Đã không để tại Đông Thần Vương Triều lĩnh Nam quận, vậy liền đặt ở Vương Triều kinh thành phụ cận đi. Tuy nhiên trong kinh thành cường giả như mây, nhưng là bí cảnh đặc tính là không thể phá hư, liền xem như bị cường đại tu sĩ phát hiện, cũng không sẽ có chuyện gì phát sinh. Liễu Nguyên tại Đông Thần Vương Triều kinh thành một nơi nào đó tiện tay một chút, liền đem phục hy họa quái bí cảnh ném ở nơi đó. Hắn không biết mình điểm vị trí ở đâu, hắn chỉ biết là nơi đó là Vương Triều kinh thành. Đem bí cảnh an trí hoàn tất về sau, hắn bỗng nhiên lòng có cảm giác, không khỏi tự nhủ, hậu nghệ xạ nhật bí cảnh lại tiếng người. Chuyển di địa điểm không có mấy ngày a. Liễu Nguyên ý thức tiến vào hậu nghệ xạ nhật bí cảnh bên trong, quả nhiên nhìn thấy có người xâm nhập bí cảnh. Có thể xâm nhập bí cảnh chỉ có hậu thiên cảnh giới tu vi tu sĩ. Chỉ bất quá trước mắt cái này kỳ quái không rõ sinh vật, yêu thú, hậu thiên cảnh giới yêu thú. Liễu Nguyên biểu lộ dần dần biến đến cổ quái, hắn còn tưởng rằng là cái nào cái tông môn đệ tử xông nhầm vào bí cảnh bên trong. Nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là tiến vào bí cảnh lại là một con yêu thú. Đó là một cái toàn thân đều là bộ lông màu đỏ rực tiêm nhĩ hồ ly. Tu vi liếc mắt chỉ có hậu thiên nhị trọng thiên khoảng chừng. Hình thể cùng trưởng thành chó cọp không sai biệt lắm. Nó đi bộ có chút khập khiễng, chân sau bị một mũi tên xuyên thấu, mũi tên còn treo tại nó chân sau phía trên, từng giọt máu rơi vào bí cảnh mặt đất. Hồ ly biểu lộ nhân cách hóa giống như kinh ngạc, nó đang không ngừng đánh giá chúng quanh, nhưng là cảm giác suy yếu để nó không thể không dựa vào ở một bên nghỉ ngơi. Chương 28, Lăng Nhược Băng đến Thiên Cơ Thần Châu không vẹn vẹn chỉ có nhân tộc như thế một cái trí tuệ chủng tộc, mảnh này to như vậy Thần Châu đại lục bên trong, vạn tộc san sát, nhân tộc chỉ là vạn tộc một trong. Đương nhiên, nhân tộc cường đại cùng hưng thịnh, khẳng định xếp vào ba vị trí đầu, thậm chí đứng vào đệ nhất. Yêu thú nhất tộc thì là trừ nhân tộc bên ngoài, Thiên Cơ Thần Châu lớn thứ hai tộc quần. Đáng tiếc yêu thú sinh sôi đời sau năng lực so ra kém nhân loại. Bởi vậy từ trước đến nay đều bị nhân tộc gác một đầu. Cái này ngộ nhập hậu nghệ xạ nhật bí cảnh tiểu hồ ly, cũng là lĩnh Nam quận yêu thú xâm lâm bên trong một con tiểu yêu thú. trước mắt tu vi vẹn vẹn chỉ có hậu thiên nhị trọng thiên, còn không bằng tu luyện không có mấy ngày Liễu Nguyên, phải biết Liễu Nguyên hiện tại đều đã hậu thiên lục trọng thiên. Nó trên thân cũng không có cái gì hiếm có huyết mạch, cũng không có cái gì cơ trí linh hồn. Càng không giống Lăng Nhược Băng như thế có một cái tùy thân lão nãi nãi. Đồng thời cũng không giống Liễu Nguyên như thế có một cái hệ thống. Nó thậm chí linh trí đều còn không bằng người trưởng thành. Nó tâm trí đại khái cùng 10 tuổi hài đồng đồng dạng. Bộ lông màu đỏ rực tiểu hồ ly nhẫn mại lấy chân sau đau đớn, dùng răng cắn lấy cắm vào chân sau mũi tên. Ra sức khẽ cắn, chất gỗ mũi tên trôi bị nó cứ thế mà cắn nước. Chợt, nó cứ thế mà cắn mũi tên, đem mũi tên cho rút ra. Tình cảnh này, Liễu Nguyên đều nhìn ở trong mắt, hắn rơi vào suy tư trạng thái, tự lẩm bẩm, hoặc là không cần phải chỉ chế tạo có quan hệ với nhân loại bí cảnh, trên cái thế giới này nhiều như vậy chủng tộc, không thể chuyên nhìn chằm chằm nhân loại đầu này dê béo bắt lông cừu. Hắn không có hướng con hồ ly này rũi ra biệt thủ, bởi vì hắn thấy được con hồ ly này vết thương, lúc này đã cầm máu. Không thể không nói, yêu thú tại thể chất trên phương diện, không phải nhân loại có thể so với. Gặp con hồ ly này đại khái không có nguy hiểm tính mạng, Liễu Nguyên liền thu hồi chú ý con tiểu yêu thú này cho ta mở rộng không ít mạch suy nghĩ a. Liễu Nguyên không khỏi hơi hơi cảm khái một chút, bưng lên bên cạnh một chén trà nóng, đang chuẩn bị uống một ngụm. Ngay lúc này, một trận không vội không chậm tiếng bước chân bỗng nhiên chuyển đến, để Liễu Nguyên ngơ ngẩn một chút, sắc mặt hơi có vẻ ngạc nhiên nhìn lấy người đến, hắn biểu lộ có chút tiểu cổ quái. Liễu Nguyên hiện tại kinh doanh lấy một nhà nửa chết nửa sống, cơ hồ thì muốn đóng cửa nhà sách. Nhà sách vị trí ở vào ô tứ thành một đầu rất không đáng chú ý trên đường phố. Thuộc về cái loại người này lưu lượng vô cùng thấp, cũng không biết một thế này đã qua đời phụ mẫu, tại sao muốn ở loại địa phương này làm ăn. Nhà sách hiện tại có thể nói muốn gần như phá sản, đặc biệt là mấy ngày nay một người khách nhân đều chưa có tới. Kết quả để hắn không nghĩ tới chính là hôm nay nhà sách vậy mà đến khách nhân, mà lại khách người vẫn là hắn một người quen. Đương nhiên đối phương hoặc là không biết Liễu Nguyên. Người đến mặc lấy một thân cũng không tính hoa lệ, nhưng lại có một cỗ tiên khí bay trắng. Bên hông đối phương một đầu trên dây đỏ, buộc lên một khối 10 phần trắng loáng ngọc bội, trên ngọc bội, loan thoáng có thể thấy được có khắc một cái lăng chữ. Tuyệt mỹ khuôn mặt mang theo tránh xa người ngàn dặm lạnh lùng ý vị, trong tay dẫn theo một thanh đặt vào bao trường kiếm. Nàng vừa tiến đến về sau, thì dùng bình thản ngữ khí, hướng Liễu Nguyên vị này nhà sách trưởng quỹ dò hỏi, "Trưởng quỹ, xin hỏi một chút, người nơi này niên đại lâu nhất văn thư lưu trữ là cái gì? Ta có thể mua lại sao?" Đồng thời, Lăng Nhược Băng cũng đang lặng lẽ đánh giá Liễu Nguyên. Không phải là bởi vì nàng biết Liễu Nguyên bí mật, mà là bởi vì tiền bối vừa mới nói với nàng một chút, cái này nhà sách trưởng quỹ là một vị hậu thiên lục trọng thiên tu sĩ. Một đầu vắng vẻ trên đường phố nhà sách, vậy mà đều có hậu thiên lục trọng thiên tu vi, xem ra không thể coi thường bất luận kẻ nào a. Lăng Nhược Băng nàng mình bây giờ cũng chỉ có hậu thiên ngũ trọng thiên tu vi mà thôi. Tuy nhiên nàng cảm giác chính mình khoảng cách hậu thiên lục trọng thiên đã không xa. Bất quá cần muốn đạt tới hậu thiên lục trọng thiên lời nói, ít nhất còn cần thời gian nửa tháng. Niên đại lâu nhất văn thư lưu chưa sao? Liễu Nguyên thu hồi ánh mắt, hắn nhận ra Lăng Nhược Băng, không nghĩ ngược lại ô tứ thành địa phương rộng lớn này, dạng này đều có thể chạm mặt. Bất quá chạm mặt cũng không có gì, dù sao Lăng Nhược Băng không có khả năng biết mình bí mật. Hắn có thể nhìn ra được, thiếu nữ này đang âm thầm đánh giá chính mình. Dù sao Lăng Nhược Băng năm nay chỉ có 17 tuổi mà thôi, nàng lại thế nào che giấu Liễu Nguyên đều có thể nhìn ra được. Đoán chừng là chính mình hậu thiên lục trọng thiên tu vi, bị Lăng Nhược Băng, hoặc là nói, bị Lăng Nhược Băng trên thân cái kia tùy thân lão nãi nãi cho nhìn ra a. Liễu Nguyên quét sạch sẽ trong đầu suy nghĩ, hắn đứng người lên, một bên hướng về nhà sách nội bộ đi, một bên trả lời nói ra, nhà sách niên đại lâu nhất văn thư lưu trữ là một bản cứ gọi Thái Nguyên Chi Trị văn thư lưu trữ, niên đại là 7-800 năm trước, coi là đồ cổ, giá cả nhưng là không tiện nghi. Nghe vậy, Lăng Nhược Băng trầm ngâm một chút, Thái Nguyên Chi Trị 7-800 năm trước văn thư lưu trữ sao? Lăng Nhược Băng thanh tịnh đôi mắt đẹp nhìn thẳng Liễu Nguyên, nói ra, quyển sách này ta muốn. Liễu Nguyên lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, thiên cơ thần châu cực kỳ cường đại tu sĩ đều có thể sống mấy trăm hơn ngàn năm, 7-800 năm lịch sử văn thư lưu trữ hoặc là cũng không phải là đặc biệt chân quý, nhưng cũng là thuộc về có giá trị không nhỏ loại kia, đương nhiên phổ thông thư tịch đồng dạng không có người nào mua, dù là niên đại lại xa xưa. Hắn nên nói thật không hổ là Lăng gia đại tiểu thư sao? Hiển nhiên một vị phú bà a. Liễu Nguyên cười cười, nói ra, 100 kim nguyên. Chương 29, trở lại 300 năm trước nữ tử Lăng Nhược Băng vừa tiến đến, thì chỉ mặt gọi tên nói thẳng muốn mua niên đại xa xưa nhất thư tịch, lại liên hệ phía trên nàng hai lần từng tiến vào hậu nghệ xạ nhật bí cảnh, đồng thời còn được đến hậu nghệ hồi phục. Liễu Nguyên liền biết nàng trong cái đầu nhỏ kia, đến tột cùng là đánh lấy cái gì tính toán nhỏ nhặt. Nàng đoán chừng là muốn mượn nhờ niên đại xa xưa sách cổ để tìm kiếm có quan hệ với hậu nghệ bí cảnh khác. Lăng Nhược Băng trong nội tâm những cái kia tính toán nhỏ nhặt vô cùng dễ dàng liền có thể đoán được, đáng tiếc nàng không biết chính là coi như nàng lật khắp toàn bộ thiên cơ thần châu sở hữu sách cổ đều khó có khả năng tìm được cái thứ hai liên quan tới hậu nghệ bí cảnh, trừ phi chờ Liễu Nguyên điểm chấn kinh đầy đủ sau đó lại chơi đùa một cái mới hậu nghệ bí cảnh đi ra. Nếu không mà nói, Lăng Nhược Băng làm ra hết thảy toàn bộ đều là chút uổng công, nhưng là đã đối phương tới đưa tiền lời nói, Liễu Nguyên cũng không có lý do gì cự cũng không phải sao. Dù sao nhà sách đã tốt mấy ngày thời gian đều không có khai trương, thật vất vả tới một cái thổ hào phú bà, Liễu Nguyên tự nhiên là chuẩn bị bóc lột một hồi. 100 kim nguyên. Lăng Nhược Băng không khỏi đôi mi thanh tú cao lại, 100 kim nguyên cũng không phải một con số nhỏ, thiên cơ thần châu công nhận tiền tệ theo thứ tự là kim nguyên, ngân nguyên, đồng nguyên. Bên trong, một kim nguyên 100 ngân nguyên 10.000 đồng nguyên, mà một cái đồng nguyên sức mua tương đương với Liêu Nguyên kiếp trước một khối tiền nhân dân tệ. 100 kim nguyên lời nói, cũng là 1 triệu đồng nguyên. Cái này đủ để tại Ô Tứ thành vượt qua rất ngày tốt. Không ít người người cả một đời đều lưu giữ chẳng phải nhiều. Lăng Nhược Băng tuy nhiên tại sự làm người phương diện là cái ngu ngơ không biết gì, nhưng cũng không có nghĩa là nàng là một cái kẻ ngu, nàng khẳng định biết mình tuyệt đối bị người làm thành dê béo làm thịt. Có điều nàng cũng không thiếu tiền, 100 kim nguyên chỉ là nàng một tháng tiền lẻ thôi. Cái này mấy ngày thời gian bên trong, nàng đem chọn cái Ô Tứ thành nhà sách đều tẩy lướt một lần. Bên trong không biết bao nhiêu lần bị người làm thành dê béo đến làm thịt. Cho nên Lăng Nhược Băng hiện tại lười nhác trả giá, hoặc là nói nàng một mực lười nhác trả giá. Tốt. Lăng Nhược Băng gật gật đầu, nói ra, bất quá ta trên thân chỉ đem 20 kim nguyên, còn lại 80 kim nguyên ta ngày mai sẽ cho ngươi, chúng ta Lăng ra tại Ô Tứ thành tín dự, ngươi có thể tin tưởng, ta sẽ không bị nợ. Nàng theo trên thân móc ra 20 kim nguyên, đó là 20 mai kim tệ giống như tiền tệ. Nhưng là nó so không là dùng vàng rèn đúc mà thành, mà chính là dùng một loại đặc thù kim loại hiếm. Loại kim loại này bề ngoài rất giống hoàng kim. Lăng Nhược Băng đem 20 kim nguyên đặt ở trên quầy, Liễu Nguyên thì là giữ im lặng đến tất kỹ, sau đó theo nhà sách bên trong một cái trong giá sách, xuất ra một bản 10 phần phong cách cổ xưa, cũ kỹ thư tịch. Thư tịch trang bìa trang phía trên, viết mấy cái thiên cơ thần châu chữ, Thái Nguyên chi trị. Cái đồ chơi này cũng miễn miễn cưỡng cưỡng coi là đồ cổ. Dù cho nó cũng không giá trị 100 kim nguyên, nhưng tối thiểu cũng đáng 20 kim nguyên. Chỉ là để Liễu Nguyên trong lòng hơi kinh ngạc chính là, cái này Lăng gia đại tiểu thư vậy mà mảy may đều không nói giá. Nói cho tiền thì trả thù lao. Hơn nữa còn hứa hẹn ngày mai sẽ đem còn thừa 80 kim nguyên giao phó. Lăng Nhược Băng cũng không hề nói nhảm thêm, nàng tiếp nhận quyển cổ tịch này về sau, liền quay người rời đi. Trong thời gian đó, trong đầu của nàng chuyển đến cơ phi cái kia lược lộ vẻ quyến rũ thanh âm, vừa mới cái kia người trưởng quỹ tiểu ca lớn lên còn rất tiêu chí, xem ra cũng mới chừng 20 tuổi, cũng đã là hậu thiên lục trọng thiên tu vi, tuy nhiên tạm thời so ra kém ngươi, nhưng cũng coi là một thiên tài. Bất quá kỳ quái là, ta luôn cảm giác hắn tu luyện công pháp rất kỳ quái, có loại ta nhìn không thấu ý vị ở bên trong. Ta chỉ có thể nhìn thấu hắn tu vi, nó đồ vật hoàn toàn nhìn không thấu, hắn hoặc là không phải một cái đơn giản tán tu. Lăng Nhược Băng không lưu dấu vết gật gật đầu, chờ rời đi nhà sách có một khoảng cách về sau. Nàng mới nói một mình giống như lẩm bẩm, hướng Cơ Phi hỏi thăm, tiền bối, người trưởng quý kia thật kỳ quái sao? Cơ Phi trả lời nói ra, có chút kỳ quái, nhưng lại có chút. Nói không ra cảm giác. Có chút kỳ quái a. Lăng Nhược Băng như có điều suy nghĩ gật gật đầu, trong đầu của nàng lóe qua đủ loại suy đoán. Thí dụ như nói cái kia người trưởng quý có phải hay không được cái gì kỳ ngộ? Hoặc là nói cái kia người trưởng quỹ sau lưng là có người hay không. Đương nhiên nàng cũng vẹn vẹn không quá là suy đoán một chút. Nàng sẽ không vô duyên vô cớ đi nhớ thương người khác cơ duyên, dù sao nàng cũng không phải là loại kia ưa thích cấp người cơ duyên tà môn ngoại đạo. Lăng Nhược Băng tự nhận là chính mình hành sự vẫn là vô cùng chính trực. Chỉ bất quá Liêu Nguyên cái này đặc thù nhà sách trưởng quỹ cũng bị nàng ghi ở trong lòng đầu. Đông Thần Vương Triều, Trung Xu Quận, kinh thành vùng ngoại ô nơi nào đó hoang địa, một tên dáng người mềm mại cô gái, sắc mặt phức tạp tại hoang địa phía trên đi tới, trong đôi mắt đẹp toát ra một chút trầm tư, cùng nhớ lại. Nàng ánh mắt không ngừng đánh giá bốn phía, tinh xảo khuôn mặt mang theo vẻ cảm khái. Đồng thời, nàng đáy mắt bên trong cũng ẩn chứa một chút không thể tưởng tượng thần sắc. Ta thế mà không chết. Không, ta đã chết, chỉ bất quá lại lấy một loại đặc thù phương thức sống tới. Khuôn mặt tinh xảo nữ tử tự lẩm bẩm, nàng mắt nhìn chính mình trắng non bàn tay, hơi có vẻ cảm khái lẩm bẩm nói, ta đây là trở lại 300 năm trước à. Chương 30, Đông Vân Nhiệm nữ tử tuổi tác ước chừng hơn 21, chợt nhìn cùng Liễu Nguyên tựa hồ không sai biệt lắm, tinh xảo ngũ quan không giống Lăng Nhược Băng như vậy lạnh lùng, tự người xa lạ ở ngoài nàng giảm. Ngược lại là có loại hàng xóm tỉ tỉ giống như ôn hòa cảm giác. Nàng mặc trên người một thân màu đen trang phục, xem xét chính là nào đó tông môn tu sĩ cách ăn mặc. Trắng non tinh tế chỗ cổ, loáng thoáng có thể trông thấy có khỏa đạm mạc nốt ruồi nhỏ. Nàng trên khuôn mặt biểu lộ hết sức phức tạp, ẩn chứa đủ loại tâm tình, có chấn kinh, có nghi hoặc, có khó có thể tin, có kích động. Những thứ này tâm tình toàn bộ hỗn hợp cùng một chỗ lời nói, thì lộ ra không phải bình thường cổ quái. Tuy nhiên Đông Thần Vương Triều kinh thành có hơn 10 triệu thường trú nhân khẩu, lưu động nhân khẩu cũng có không thua kém gì cái số kia. Nhưng là kinh thành thành tường bên ngoài phụ cận hoang địa lại có rất ít người tới, cho nên phương viên vài trăm mét trong phạm vi một bên cũng chỉ có nữ tử này một người. Có lẽ là thượng tiên để ta mệnh không có đến tuyệt lộ. Nữ tử dường như tự rêu giống như cười khổ một tiếng, nàng không biết trên cái thế giới này phải chăng có thượng tiên, nàng cũng không biết là có hay không có thần minh, nhưng nàng biết mình còn chưa có chết, mình còn sống, lại trở lại 300 năm trước. Hôm nay Đông Thần Vương Triều hết sức phồn hoa hưng thịnh, không giống 300 năm sau cảnh hoang tàn khắp nơi, dân chúng sinh linh đồ thán. Nữ tử hít sâu một hơi, trong đôi mắt đẹp ánh mắt từ mơ mịt chấn kinh không biết làm sao dần dần biến đến kiên nghị lý trí. Nàng tự lẩm bẩm, cùng Bạch Vũ Vương Triều, Hát Tước Vương Triều chiến tranh còn chưa triển khai, ta còn có thời gian chuẩn bị, ta chí ít còn có trọn vẹn trong 50 năm làm chuẩn bị. Hôm nay chính mình mặc dù mới chỉ có chút cơ nhất trọng thiên tu vi, nhưng là nàng tin tưởng mình thiên phú, nắm giữ tuyệt thế tu luyện thiên phú, lại thêm tương lai trọn vẹn 300 năm trí nhớ, nàng Đông Vân Nhiễm chưa hẳn không phải là không có biện pháp ngăn cản cuộc chiến tranh kia phát sinh. Nếu như ta trí nhớ không có phạm sai lầm lời nói, khoảng thời gian này ta trên mặt nội vẫn là Lôi Tiêu Tông chân truyền đệ tử. Bất quá bởi vì tu luyện thiên phú quá cao, năm gần hơn 20 cũng đã là trúc cơ nhất trọng thiên nguyên nhân, tông môn sẽ phải để bạt ta vì chấp sự. Cái này gọi Đông Vân Nhiệm nữ tử, nói một mình giống như hồi tưởng đến xa xưa chi nhớ. Rất nhanh, ta thì có tư cách mượn nhờ chấp sự thân phận, quang minh chính đại triều thu đệ tử. Trong 50 năm, ta muốn đem sở hữu ta chỗ gặp qua, ta biết rõ thiên tài tuấn kiệt, toàn bộ mời chào vào trong ta trận doanh. Hiện tại bọn hắn chắc là đều vẫn là hậu thiên cảnh giới tu sĩ, có thậm chí còn chưa có bắt đầu tu luyện, lợi hại nhất đoán chừng cũng mới tiên thiên. Ta bằng vào ta mặt ngoài thân phận, lại thêm trong bóng tối thân phận, cùng chúc cơ cảnh giới thực lực mời chào bọn họ, thu bọn họ làm đệ tử, hẳn không có vấn đề quá lớn. Đông Vân Nhiễm chậm rãi phun một ngụm khí. Trong đầu của nàng hiện ra mấy cái tên, những cái kia tên chủ nhân, hiện tại hoặc là tên không nổi danh, nhưng là rất nhanh, bọn họ đem sẽ kinh động thiên hạ. Không lên tiếng thì thôi, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Lăng Ngự Băng, Nguyên Sảo Nhi, Lý Hạo, Cao Sĩ Tùng, Dư Điển, khoảng chừng 10 mấy 20 cái tính danh, tại Đông Vân Nhiễm trong đầu nổi lên, nhưng rất nhanh nàng thì lắc đầu. Tuy nhiên nàng rất muốn đem những thiên tài này cất vào dưới trướng, để chính mình bố cục, chuẩn bị. Nhưng là hiện tại còn không phải tốt nhất thời điểm, ít nhất cũng phải lại đợi 2 tháng. Bởi vì 2 tháng sau nàng mới có thể được tông môn đề bạt làm chấp sự. Đến lúc đó nàng cũng không tiếp tục là Lôi Tiêu Tông đệ tử, mà chính là thuộc về Lôi Tiêu Tông tầng quản lý một trong. Đáng tiếc, dù là ta thiên phú tại toàn bộ Đông Thần Vương triều đều có thể xếp vào 10 vị trí đầu, nhưng là bây giờ vẫn là quá yếu. Nếu là ta mang theo một thân tu vi trọng sinh trở về, lấy tụ thần kỳ 10 tầng tu vi, đủ để sừng sững Đông Thần Vương triều đỉnh phong chiến lược một trong. Đông Vân Nhiễm âm thầm tiếc hận một tiếng, tụ thần kỳ là hóa nguyên kỳ chi phía trên một cảnh giới. Chỉ cần tu vi đến tụ thần cảnh giới thiên cơ thần châu tu sĩ, bọn họ thọ mệnh đều sẽ có trọn vẹn mấy ngàn năm nhiều. Chân núi vỡ nát mặt đất đều không phải là cái vấn đề lớn gì. Nhưng nàng hiện tại chỉ là cái trúc cơ nhất trọng thiên. Nếu là có người nghe thấy Đông Vân Nhiễm nói một mình, tuyệt đối sẽ bị cả kinh cái cằm đều rơi xuống, tụ thần cảnh giới là khái niệm gì? Đông Thần Vương triều vương thất hai vị lão tổ, mới chỉ có tụ thần ngũ trọng thiên, tụ thần nhị trọng thiên tu vi. Mà Đông Vân Nhiễm tại 300 năm về sau, lại là tụ thần 10 tầng. Nói cách khác nàng bèn bèn chỉ dùng 300 năm, thì đạt thành khủng bố như vậy thành tựu. 300 năm rất nhiều sao? Đối với người bình thường mà nói rất nhiều, đối tu vi thấp tu sĩ mà nói cũng rất nhiều. Nhưng là đối những cái kia đại năng lão quái mà nói, 300 năm thì cùng 3 năm không sai biệt lắm. Hô, giải sâu hoàn tất, tư duy rốt cục đuốt thuận không ít, tiếp theo liền nên chế định một cái. A không, hẳn là chế định mấy cái kế hoạch, dù sao dự bị kế hoạch chắc chắn sẽ có khả năng rất lớn tính phải dùng đến. Ngay tại Đông Vân Nhiễm đang chuẩn bị đi về thời điểm, nàng biểu lộ đống nhiên cứng lại, một thanh tạo hình cổ quái dao găm chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trong tay nàng. Nàng trong nháy mắt tiến vào lúc chiến đấu cảnh giác trạng thái, đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt xuất hiện một cái hố đen. Tuyệt mỹ mà lại có chút ôn hòa khuôn mặt phía trên, để lộ ra một chút kinh nghi bất định thần sắc. Chương 31, tiến vào bí cảnh hố đen giống như trong hư không quỷ dị hình thành màu đen không gian vòng xoáy một dạng, cứ như vậy yên tĩnh phiêu phủ ở khoảng cách Đông Vân Nhiễm chỉ có 10 mấy mét có hơn xa địa phương, giống như là khoa huyễn tiểu thuyết bên trong hố đen vũ trụ giống như. Đương nhiên tại Thiên Cơ Thần Châu bên trong, cũng không có hố đen vũ trụ loại này khoa huyễn phong 10 phần khái niệm. Hố đen đại khái cách mặt đất có 2-3 khoảng 10 cm. Nó bày biện ra một cái 10 phần bất quy tắc hình tròn. Khí lưu màu đen như vòng xoáy giống như xoay chậm chậm, tựa hồ có loại quỷ dị hấp lực một dạng. Hố đen lớn nhất đường kính đại khái có hơn 2 mét, cơ hồ cùng một ít vườn trong rừng cửa động không sai biệt lắm đại. Nhưng cái này cũng không hề làm cho Đông Vân Nhiễm buông lòng bất luận cái gì cảnh giác, nàng cứ như vậy gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt hố đen. Kinh nghi bất định ánh mắt không ngừng đánh giá, nàng cũng không biết đây là vật gì. Dù sao bí cảnh cửa vào có không biết bao nhiêu 10 ngàn loại. Đông Vân Nhiễm không biết đó là cái bí cảnh cửa vào. Địch nhân? Không đúng. Nếu như là địch nhân lời nói, căn bản không có tất yếu làm như thế loè loẹt, chắc là trong nháy mắt liền trực tiếp đánh lén ta mới đúng, cho nên nói vật này là cái gì? Đông Vân Nhiễm phản ứng đầu tiên cũng là có địch nhân. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, giống như không đúng lắm. Mà lại nàng nhớ đến chính mình 300 năm trước. Giống như không có gặp qua loại chuyện này a. Nàng đều đôi mi thanh tú không khỏi nhíu lên, cảm giác hết thể tựa hồ có chút vượt qua bản thân trường khống. Đông Vân Nhiễm trong tay nắm lấy một thanh tạo hình quái dị dao găm. Cái kia dao găm xem xét chính là bất phàm vũ khí. Nàng cũng không biết nơi nào dâng lên lòng hiếu kỳ cùng xúc động, vậy mà ma xui quỷ khiến giống như, tính thử một chút hướng cái kia quỷ dị hố đen tới gần một chút xíu. Trong nội tâm không có bất kỳ cái gì nguy hiểm báo động trước, giống như là hoàn toàn không có nguy hiểm một dạng. Cho nên nói, trước mắt cái đồ chơi này, đến tột cùng là một cái thứ quỷ gì? Thằng đến Đông Vân Nhiễm tính thử một chút điểm, tới gần đến chỉ có 5-6 mét thời điểm, nàng đột nhiên cảm giác được một cỗ hấp lực tại dẫn dắt chính mình. Là cái gì cái hố đen phóng xuất ra hấp lực? Đông Vân Nhiễm không khỏi nói thầm một tiếng không ổn, nàng muốn thi triển bộ pháp tranh thủ thời gian rời xa cái này hố đen, nhưng khi nàng làm ra phản ứng thời điểm, đã trễ. Khủng bố hấp lực trong nháy mắt buộc phát ra, để Đông Vân Nhiễm vị này trúc cơ nhất trọng tiên tu sĩ, nhịn không được biến sắc. Nàng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống, trực tiếp bị hố đen hút vào bên trong. Phải biết trúc cơ cảnh giới tu sĩ tại Đông Thần Vương triều bên trong, đã có thể coi là khá mạnh giai cấp chiến lực. Lôi Tiêu Tông tại Đông Thần Vương triều bên trong là đứng hàng thứ nhất lớn mạnh tông môn, tuy nhiên đủ để tại một số nhị tam lưu tông môn lên làm trưởng môn trúc cơ cảnh giới, tại Lôi Tiêu Tông bên trong chỉ có thể làm một cái chấp sự. Nhưng là cái này cũng không có thể phủ nhận Đông Vân Nhiễm thực lực, nhưng nàng thực lực tại hiện tại tựa hồ cái dám dùng đều không có. Nàng căn bản không có biện pháp làm ra cái gì phản kháng động tác, hoặc là có thể nói căn bản không kịp phản kháng cái gì, liền bị hố đen cứ thế mà hút đi vào. Lại muốn chết sao? Chính mình rõ ràng mới vừa vặn trở lại 300 năm trước, rõ ràng ông trời cho mình một lần làm lại từ đầu cơ hội, kết quả lại dạng này bị chính mình lãng phí. thì bởi vì chính mình cái kia đáng chết hỗn đản lòng hiếu kỳ. Vô tận hối hận lóe lên trong đầu, tại Đông Vân Nhiễm phạm vi tầm mắt bên trong, đều tại một vùng tăm tối hỗn độn. Thẳng đến mấy giây sau, loang thoáng nước sông dao động âm thanh, rất là kỳ lạ truyền vào bên tai. Cái này khiến lòng sinh tuyệt vọng Đông Vân Nhiễm nhịn không được sửng sốt. Một mảnh lạ lẫm cảnh sắc hiện lên ở trước mắt nàng. Dòng sông rộng lớn căn bản nhìn không đến bờ bên kia ở đâu, nước sông trên nước cái kia phập phồng dao động, giống như biển động giống như mãnh liệt không gì so sánh được, vô số bọt nước bắn tung tóe ở giữa không trung, lại như hạt mưa rơi xuống. Còn có thể nhìn thấy một số tướng mạo quái dị loài cá, thỉnh thoảng nhảy ra mặt nước, thậm chí có tại lẫn nhau chém giết. Yêu thú. Đông Vân Nhiễm đồng tử hơi hơi co rụt lại, những cái kia hoặc là nhảy ra mặt nước sau đó lại rơi vào nước sông, hoặc là lẫn nhau chém giết lẫn nhau nuốt loài cá. Tất cả đều là yêu thú. Yếu nhất tựa hồ cũng là tiên tiên nhất trọng thiên, mạnh nhất. Nàng thậm chí cảm giác có chút cơ cảnh giới. Phải biết những thứ này loài cá yêu thú vẹn vẹn chỉ là tại bờ sông khu vực phát triển mà thôi. Bởi như vậy lời nói, trong sông chẳng phải là sẽ có kết đan cảnh giới yêu thú, thậm chí rất có thể sẽ có hóa nguyên cảnh giới yêu thú, thậm chí sẽ có tụ thần cảnh giới cũng không phải là không được. Đông Vân Nhiễm tiếp trước tu vi là tụ thần 10 tầng, tụ thần cảnh giới là hóa nguyên chi phía trên một cảnh giới, nếu như nàng hiện tại có 300 năm sau tu vi, cái kia nàng khẳng định là mảy may đều không hoảng hốt. Nhưng vấn đề là, nàng năm nay mới 20 mấy tuổi, tu vi chỉ có trúc cơ nhất trọng thiên. May mắn ta hiện tại là trúc cơ cảnh giới, nếu như vẫn là tiên thiên cảnh giới, liền xem như có tỷ lệ sống sót, thế nhưng là tồn tại tỷ lệ, khả năng cũng sẽ phi thường thấp à. Đông Vân Nhiễm không khỏi yên tâm liễu lưới một phen. Nàng kinh ngạc ánh mắt đánh giá bốn phía. Nàng cảm giác được bốn phía, bao giờ cũng đều tràn ngập đủ loại nguy hiểm. Đặc biệt là sông trong sông những cái kia loài cá yêu thú. Bọn chúng nếu là lên bờ đến lời nói, tránh cho không một cuộc các chiến. Chương 32, năm tháng sông dài thì thầm Đông Vân Nhiễm không tự chủ được chăm chú trong tay nắm quái dị dao găm, nàng không lưu dấu vết về sau hơi chút lùi lại mấy bước, nàng đến bây giờ đều chưa có lấy lại tinh thần đến, chính mình đến tuột cùng tiến vào một cái gì kỳ kỳ quái quái địa phương. Phát giác chính mình cũng chưa chết, tựa hồ còn sống về sau. Đông Vân Nhiễm bắt đầu phân tích lên hiện tại tình huống. Nàng hiện tại hẳn là thân ở tại một đầu lạ lẫm bờ sông bên cạnh, mà kinh thành phụ cận căn bản cũng không có lớn như vậy sông, thậm chí chỉnh trung xu quận bên trong đều chưa từng có lớn như vậy sông. Mà lại sông bên trong yêu thú số lượng nhìn tới, chính mình càng giống là thân ở tại yêu thú xâm lâm bên trong. Nàng nhớ đến yêu thú xâm lâm bên trong thì có một đầu sông vô cùng rộng lớn, tên là Yêu Hà. Chính mình đi vào yêu thú xâm lâm. Không, không đúng, hẳn không phải là yêu thú xâm lâm. Nếu như đây là yêu thú xâm lâm lời nói, phụ cận không có khả năng không có rừng cây. Thế nhưng là phóng tầm mắt nhìn tới trừ sông bên ngoài vẫn là sông. Dù là quay đầu nhìn lại cũng chỉ có một mảnh bãi sông, căn bản cũng không có trông thấy bất luận cái gì rừng cây, thậm chí ngay cả gốc cây đều rất khó tìm được. Đông Vân Nhiễm bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, cái kia chính là bí cảnh. Chính mình sẽ không phải là rơi vào một cái bí cảnh bên trong a. Bí cảnh loại vật này tuy nhiên vô cùng hiếm có, nhưng Đông Vân Nhiễm cũng không phải là chưa từng thấy qua. Nàng từng tiến vào rất nhiều bí cảnh bên trong. Bên trong có lấy đủ loại cổ quái cửa vào. Vừa mới cái kia hố đen, vô cùng có khả năng cũng là một cái bí cảnh cửa vào. Mà bây giờ chính mình vị trí địa phương cũng là một cái bí cảnh. Đông Vân Nhiễm cũng không có bởi vì biết được chính mình hư hư thực thực tiến vào một cái bí cảnh mà buông lòng cảnh giác, ngược lại biến đến càng thêm cảnh giác khẩn trương lên. Nàng biết trên cái thế giới này đại đa số bí cảnh bên trong đều là tràn đầy đại lượng nguy hiểm. Đã từng nàng không biết bao nhiêu lần, suýt nữa chết tại những cái kia cổ đại đại năng lưu lại bí cảnh bên trong. Bên trong ấn tượng khắc xấu nhất, cũng là lúc trước nàng là Hóa Nguyên ngũ trọng thiên tu vi thời điểm, tiến vào một cái gọi Đao Ma tiền bối còn sót lại bí cảnh bên trong. Lúc đó nàng tu vi đã là ở vào vương triều cao đoan tầng thứ, kết quả đều kém chút chết ở nơi này. Trong trí nhớ nơi này cũng muốn không có bí cảnh xuất hiện a. Đông Vân Nhiễm đôi mi thanh tú cao lại, nàng ánh mắt đánh giá chung quanh nhìn quanh, lại bước chân không ngừng lui về sau, dần dần rời xa trước mắt sông lớn. Thế mà ngay lúc này, nàng trong đôi mắt đẹp đồng tử lại là bỗng nhiên co rụt lại. Bởi vì nàng phát hiện cái này hư hư thực thực bí cảnh địa phương bên trong, không vẹn vẹn chỉ có nàng Đông Vân Nhiễm một người. Chỉ thấy, tại vài trăm mét có hơn bờ sông tảng đá phía trên, một vị mặc lấy áo tơi, mang theo mũ rộng đành, thấy không rõ tướng mạo người, nằm trong tay lấy một cái bạch ngọc cần câu, yên tĩnh thả câu lấy. Bởi vì thấy không rõ đối phương mặt, áo tơi lại có chút quá cầm kềnh, cho nên Đông Vân Nhiễm không biết đối phương đến tuột cùng là nam hay là nữ. Tại bí cảnh bên trong câu cá. Thế nhưng là cái này trong sông giống như chỉ có yêu thú a, không phải là tại câu yêu thú a. Đông Vân Nhiễm không khỏi há hốc mồm, nàng có chút kinh ngạc. Nàng dường như hiếu kỳ nhích tới gần, ngay tại nàng khoảng cách cái kia cái thân mang áo tơi người, vẹn vẹn chỉ còn lại có mấy chục mét khoảng cách lúc, bất ngờ ở giữa, bí cảnh bên trong chẳng cảnh bắt đầu phi tốc biến ảo. Bất chợt tới biến hóa, để Đông Vân Nhiễm ngừng lại bước chân, kinh nghi bất định nhìn lấy bốn phía. Xuân qua hạ đến, hạ đi thu đến, thu đi đông tới, đông đi xuân tới. Vô tận tang thương 5 tháng tại bí cảnh bên trong điên cuồng sói mòn, thời gian đến pháp tắc tựa hồ duy trì có chiếu cố này phương thiên địa, sông lớn hình dạng cũng bởi vì 5 tháng trôi qua mà đang không ngừng phát sinh biến hóa. Sông lớn trải qua hồng thủy, khô cạn tao ngộ, liền tựa như trong tích tắc liền đi qua mấy trăm năm một dạng. Dưới chân mặt đất cũng bởi vì là thời gian trôi qua không ngừng phát sinh chỉ biến hóa. Sông lớn bên trong yêu thú chết một nhóm, lại sinh một nhóm. Sinh, lão, bệnh, tử. Trong thế gian các loại 5 tháng tang thương cứ như vậy hiện ra ở Đông Vân Nhiễm trước mắt, tựa hồ chỉ có nàng cùng cái kia áo tơi người mới có thể thoát khỏi ngũ hành lục đạo bên ngoài, không nhận 5 tháng trôi qua hạn chế. Nô. Đông Vân Nhiễm chủy thủ trong tay ngã rơi xuống đất, phát ra đinh đương một tiếng vang nhỏ, bản thân nàng cũng rên lên một tiếng, gấp vội vàng che đau đớn muốn nứt đầu. Ẩn chứa vô tận 5 tháng phát tác, tựa hồ tại không ngừng cọ rửa nàng thân thể. Bên hai truyền đến đủ loại nàng khó có thể chịu đựng thì thầm. Điên cuồng thì thầm trong đầu không ngừng quanh quẩn, để cho nàng có loại đau đến không muốn sống cảm giác. Đông Vân Nhiễm chết cắn phấn nộn môi dưới, từng kia huyết dịch theo trắng non cái cằm chảy xuống, nao hải cảm giác đau đớn để cho nàng có loại sắp liền muốn nổi điên cảm giác, giống như là 5 tháng sông dài tại nàng bên thai giảng đạo. Nhưng là lấy nàng thực lực, căn bản không chịu nổi loại kia đại đạo phạm âm. Đông Vân Nhiễm cảm thấy, mình bây giờ nếu là chỉ có tiên thiên cảnh giới tu vi, sợ là kiên trì không đến mấy hơi thở thì đột tử. Dù là như thế, nàng hôm nay vẫn là mồ hôi lạnh đầm địa, cả người đều tại gấp rút hô hấp, thở dốc. Thẳng đến khoảng cách nàng chỉ có mấy chục mét áo tơi người, đột nhiên run run một chút bạch ngọc cần câu, một cái cổ quái rùa trắng bị hắn câu đi lên về sau, Đông Vân Nhiễm loại thống khổ này cảm giác mới dần dần biến mất không thấy gì nữa, bên tai thì thầm cũng đang chậm rãi biến mất. Nàng cả người giống như là theo trong nước kéo ra đến một dạng, cánh môi đều có chút trắng xám. Chương 33, câu rùa trắng, long mã hiện y đi phục phía sau lưng đã toàn bộ bị đổ mồ hôi cho ướt nhẹp, đem nàng nu mị xinh đẹp dáng người hoàn mỹ phát họa ra đến, nàng đều cánh môi đã bị cắt phá, nhưng bởi vì nàng là trúc cơ nhất trọng thiên tu sĩ, cho nên khép lại tốc độ cũng rất nhanh. Chậm tới về sau, Đông Vân Nhiễm nhanh chóng ngồi xếp bằng, từ trong ngực móc ra một cái bình ngọc nhỏ. Mở ra bình ngọc nhỏ sau, đạm mạc đan hương tuôn ra vào lỗ mũi, để cho nàng ngơ ngơ ngác ngác suy nghĩ thành tỉnh không ít. Đông Vân Nhiễm đổ ra một quả viên thủy tinh lớn nhỏ đan dược về sau, liền hướng chính mình trong miệng đưa đi, đan dược vừa vào miệng thì hóa thành một đoàn năng lượng tràn vào cổ họng, chui vào bụng, cuối cùng đan dược dược lực chảy vào toàn thân bên trong. Nàng sắc mặt tái nhợt dần dần bắt đầu hồng nhuận phất phớt, về bài khí tức cũng dần dần tán đi. Hô, may mà ta là người hai đời, tu vi cũng còn có thể, tinh thần đủ cường đại. Nếu không mà nói, vừa mới thì muốn chết ở cái này kỳ quái bí cảnh bên trong. Đông Vân Nhiễm đến bây giờ đều có chút lòng còn sợ hãi, nàng kinh nghi bất định ánh mắt nhìn chăm chú lên cách đó không xa cái kia áo tơi người. Cái kia áo tơi người tựa hồ cũng không có đụng phải bất luận cái gì phụ diện ảnh hưởng, hoặc là nói đối phương cũng bị phụ diện ảnh hưởng, nhưng là đối phương hoàn toàn không nhìn loại ảnh hưởng này. Đây là được nhiều mạnh tồn tại. Kết đan, hóa nguyên, vẫn là nói là tụ thần đại năng. Đông Vân Nhiễm đôi mắt đẹp không khỏi khẽ hít một cái. Cái kia áo tơi người tuyệt đối không đơn giản. Chờ chút, lại tới. Đông Vân Nhiễm bỗng nhiên sắc mặt lần nữa một biến, bởi vì bên kia loại 5 tháng một hơi ở giữa thì trôi qua mấy trăm năm cảm giác, lại một lần nữa đánh tới. Đầu lại một lần nữa đau đớn muốn nức, đại não đụng phải không gì sánh kịp tinh thần trùng kích. Trong mắt đẹp tròng trắng mắt, không tự chủ được hiện ra một chút tơ máu. Vừa mới ăn một viên thuốc coi là ăn không. Bất quá tựa hồ là trước đó trải qua một lần nguyên nhân. Lần này cảm giác đau đớn tựa hồ không có kịch liệt như vậy. So với vừa mới giống như làm dịu không ít. Đông Vân Nhiễm một bên cố nén đại não đau đớn muốn nức, một bên đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía cái kia áo tơi người, nhưng là một giây sau, nàng đột nhiên sử sốt, nhanh chóng chuyển di tầm mắt, đem ánh mắt nhìn về phía sông lớn không ngừng biến hóa trên mặt sông. Chỉ thấy một con quái dị yêu thú đạp lên mặt sông, dẫm lên thời gian 5 tháng, từng bước một hướng áo tơi người đi đến. Cái kia tướng mạo vô cùng quái dị yêu thú, Đông Vân Nhiễm cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Toàn thân đều hiện lên kết màu trắng, nắm giữ lập tức một dạng thân thể, nhưng trên thân lại trải rộng lân phiến, mạnh mẽ tứ chi cũng không phải là móng ngựa, mà chính là cùng loại với ương chảo. Đến mức cái kia yêu thú đầu lâu, Đông Vân Nhiễm nhận không ra, bởi vì thiên cơ thần châu cũng không có long cái này khái niệm, cho nên nàng không biết đó là một cái đầu rồng. Cũng chính bởi vì nàng không biết long loại sinh vật này, cho nên cảm thấy cái kia bốn cái long chảo là bốn cái ương chảo. Toàn thân trắng loan yêu thú không nhận 5 tháng trói buộc, đi đến áo tơi thân người bên cạnh. Nó cũng không có công kích cái kia áo tơi người, ngược lại là như chó nhà mười phần nhu thuận nằm ở tảng đá phía trên, cái đuôi còn thỉnh thoảng lắc qua lắc lại. Mà lúc này đây, Đông Vân Nhiễm cũng nghe thấy một câu mênh mông như thần hải đại đạo tiên âm, tại bí cảnh bên trong vang lên, càn, khảm, cấn, chấn, tuấn, ly, khôn, mái. Ngươi đã như rồng lại như ngựa, liền xưng hô ngươi long mã như thế nào? Đông Thần Vương Triều, Lĩnh Nam Quận, Ô Tứ Thành, Liễu Thị Nhà Sách. Liễu Nguyên nhìn chăm chú lên phục hy họa quái bí cảnh bên trong cái kia kẻ xông vào, trong đầu của hắn không ngừng chuyển đến điểm chấn kinh 999 nhắc nhở. Liễu Nguyên một thế này đều chưa bao giờ đi ra Ô Tứ Thành, hắn hoặc là có thể nhận được lăng được băng, nhưng hắn không nhận ra Đông Vân Nhiễm. Dù sao Đông Vân Nhiễm là Đông Thần Vương Triều kinh thành nhân sĩ, mà kinh thành khoảng cách Ô Tứ Thành, đây chính là xa đâu. Để Liễu Nguyên có chút kinh ngạc một chút chính là, nữ tử này tựa hồ mới hơn 20 tuổi a, tối đa cũng thì 23, thậm chí khả năng chỉ có 20 tuổi. Ở độ tuổi này cũng đã là trúc cơ cảnh giới. Thiên phú này có phải hay không biến thái có chút quá mức? Phục hy họa quái bí cảnh, Liễu Nguyên thiết lập là chỉ có trúc cơ cảnh giới tu sĩ mới có thể tiến vào, không phải trúc cơ cảnh giới lời nói. Liền xem như hóa nguyên cảnh giới, thậm chí tụ thần cảnh giới tu sĩ, cũng không có cách nào tiến vào bí cảnh này bên trong. Cũng chỉ là bởi vì như thế, hắn mới biết được Đông Vân Nhiễm là trúc cơ cảnh giới tu sĩ. Đến mức là trúc cơ mấy tầng trời, cái này hắn cũng không rõ ràng. Trừ phi Liễu Nguyên cũng là trúc cơ cảnh giới tu sĩ. Dạng này hoặc là còn có thể nhìn ra được. Đinh. Chúc mừng ký chủ theo Đông Vân Nhiễm trên thân thu hoạch được điểm chấn kinh 377. Đinh. Chúc mừng ký chủ theo Đông Vân Nhiễm trên thân thu hoạch được điểm chấn kinh 188. Đinh. Chúc mừng ký chủ theo Đông Vân Nhiễm trên thân thu hoạch được điểm chấn kinh 999. Đinh. chúc mừng ký chủ theo Đông Vân Nhiễm trên thần.
Đinh,
chúc mừng ký chủ. Liên tiếp không ngừng nhắc đến bảy gia âm trong đầu vang lên, Đông Vân Nhiễm từ khi tiến vào phục hy họa quái bí cảnh đến bây giờ, tựa hồ mới đi qua vài phút khoảng chừng thời gian. Thế nhưng là cứ như vậy mấy phút, nàng một người thì cống hiến hơn 2000, tiếp cận 3000 điểm trận kinh. Phải biết phục hy họa quái bí cảnh hình ảnh, hiện tại mới phát ra đến một nửa mà thôi. Sau cùng một nửa, mới là bí cảnh chính thức cao năng thời khắc. Phục Hy thị tại Quái Thai Sơn tu đàn phía trên, nộ thiên địa, diễn văn bật, vẽ bắt quái. Chương 34, Phục Hy thị tại Quái Thai Sơn họa quái Đông Vân Nhiễm. Chưa từng nghe nói cái tên này, có điều nàng tựa hồ là họ Đông. Liêu Nguyên bỗng nhiên hồi tưởng lại cái gì, biểu lộ hơi có vẻ cổ quái, trong kinh thành họ Đông người hoặc là không ít, nhưng là có một phần nhỏ họ Đông người, bọn họ thân phận vô cùng đặc thù. Bởi vì Đông Thần Vương triều Đường Kim bệ hạ cũng họ Đông. Cái này Đông Vân Nhiễm sẽ không cùng hoàng thất có cái gì liên quan a? Liêu Nguyên cũng không phải là đặc biệt xác định, chỉ là có khả năng này mà thôi. Dù sao Đông Vân Nhiễm loại này khủng bố tu luyện thiên phú, tăng thêm nàng cái họ này, thật sự là khiến người ta nhịn không được, hướng cái hướng kia đi mơ màng. Sẽ không phải là hoàng đế tư sinh nữ a? Hoặc là cải trang vi hành công chúa, cũng hoặc là vương thất bên trong cái nào cái vương gia tiểu nữ nhi. Đương nhiên Liễu Nguyên cũng sẽ không bởi vì Đông Vân Nhiễm thân phận, mà đối với nàng có cái gì nghiêm bệ, càng sẽ không đi rất là kỳ lạ muốn lấy lòng một cái, tại phía xa không biết bao nhiêu cây số bên ngoài người xa lạ. Hắn yên tĩnh chú ý lấy Đông Vân Nhiễm, chúc cơ cảnh giới nàng chắc là có thể sống ra ngoài. Chỉ bất quá ra trước khi đi khẳng định là muốn chịu một chút khổ. Vừa mới trong đầu của nàng đau đớn muốn nứt cảm giác, chính là nàng muốn chịu đau khổ một trong. Nếu như nàng nộ tính đầy đủ lời nói, tiếp theo tu đàn họa bắt quái, Đông Vân Nhiễm hẳn là có thể theo ý cảnh kia bên trong, lĩnh ngộ được một ít không được độ vận. Dù sao bí cảnh này, Liễu Nguyên thế nhưng là hoa tốt mấy chục ngàn điểm chấn kinh chế tạo. Đem so sánh với không cho người ta bất luận cái gì thu hoạch hậu nghệ sản nhập bí cảnh, phục hy họa quái bí cảnh sẽ cho xâm nhập bí cảnh người mang đến một phần được lợi trung thân thu hoạch. Điều kiện tiên quyết là ngươi ngộ tính muốn đủ tốt, hơn nữa có thể còn sống ra bí cảnh. Xem ra nàng rất có thể tại phục hy họa quái bí cảnh bên trong được đến ta trước đó để xuống đại đạo cảm ngộ. Đây chính là ta hoa tốt mấy ngàn điểm chấn kinh theo hệ thống khu mua sắm mua lại nha. Liễu Nguyên hơi cảm khái một tiếng, bây giờ trở về còn thật có một chút đau lòng. Bất quá cái này đại đạo cảm ngộ là có thể không hạn chế sử dụng, nói cách khác nó sử dụng số lần là vô hạn. Liễu Nguyên cũng dùng qua cái này đại đạo cảm ngộ, không thể không nói theo hệ thống khu mua sắm cái này hàng hóa tuyệt đối không lỗ. Hoặc là đại đạo cảm ngộ tại hậu thiên cảnh giới thời điểm không có cái gì cái dám dùng, được đến cảm ngộ cũng vô pháp dùng những thứ này cảm ngộ làm cái gì. Nhưng là một khi tu vi đạt đến trúc cơ cùng trúc cơ trở lên, cái kia chính là một phen tình cảnh khác. Có thể nói, Liễu Nguyên theo hệ thống khu mua sắm cái này một phần đại đạo cảm ngộ, thả ra bên ngoài, sợ là tụ thần cảnh giới đều sẽ đoạt mớn. Ánh mắt của hắn tiếp tục đặt ở Đông Vân Nhiễm trên thân. Giờ này khắc này, khoảng cách Liễu Nguyên không biết bao nhiêu cây số có hơn kinh thành phụ cận, phục hy họa quái bí cảnh bên trong, nghe lấy người áo tơi trong miệng nói ra lời nói, Đông Vân Nhiễm cả người đều sửng sốt. Không phải là bởi vì người áo tơi trong lời nói cho có cái gì nghe rợn cả người sự tình, mà là bởi vì đối phương nói lời nói lúc âm thanh kia, cho nàng một loại khó có thể dùng lời nói mà hình dung được cảm giác, giống như là đối mặt trong truyền thuyết tiên thần một dạng. Trong nội tâm nàng không tự chủ được dâng lên quỷ bái là xúc động. Loại cảm giác này để Đông Vân Nhiễm không khỏi hít sâu một hơi, nàng nỗ lực để cho mình suy nghĩ biến đến tỉnh táo một chút, thế nhưng là người áo tơi đại đạo tiên âm lại là dư âm còn văng vẳng bên tai, tại nàng bên tai không ngừng quanh quẩn, dị dầm không rời. Vẹn vẹn là thanh âm thì có loại này khủng bố hiệu quả. Gia hỏa này đến tuột cùng là ai? Cái này người áo tơi tu vi đến tuột cùng đạt đến cái gì tầng thứ? Tụ thần cảnh giới sao? Không đúng, không thể nào là tụ thần cảnh giới. Đông Vân Nhiễm 300 năm sau cũng là tụ thần 10 tầng tu sĩ, nàng tự nhiên rõ ràng tụ thần 10 tầng tuyệt đối làm không được loại chuyện này, loại này tựa hồ ẩn chứa thiên địa pháp tắc đạo âm, nàng 300 năm đến đều chưa từng nghe qua. Chẳng lẽ là tụ thần cảnh giới phía trên tồn tại? Đông Thần Vương triều có loại này ẩn sĩ cao nhân? Không đợi Đông Vân Nhiễm lấy lại tinh thần, bốn phía cảnh sắc đột nhiên lần nữa lại biến. Sông lớn phập phồng dao động âm thanh đã biến mất không thấy gì nữa. Nhìn không thấy bờ bên kia ở đâu, sông lớn cũng vô ảnh vô tung. Thay vào đó là màu xanh biếc núi xanh, cùng quanh quẩn trong núi như có như không mây trắng. Đông Vân Nhiễm biểu lộ biến đến ngạc nhiên lên, nàng kinh nghi bất định đánh giá bốn phía, thuận tiện đem chính mình làm bước trên mặt đất quái dị dao găm nhặt lên. Nàng phát hiện mình thân ở tại một chỗ cao sơn đỉnh núi không có cây cối, quái thạch, 10 phần bằng phẳng. Một cái bạch ngọc chế thành to lớn tu đàn, hiện tại Đông Vân Nhiễm giữa tầm mắt. Bạch ngọc tu đàn trung tâm là to lớn đen trắng âm dương như đồ. Thiên cơ thần châu cũng không có thái cực cái này khái niệm, cho nên nàng không rõ ràng đây là cái gì đồ án. Nhưng là Đông Vân Nhiễm lại là loáng thoáng cảm thấy, cái này đồ án có loại đạo vận ở bên trong, vẹn vẹn là nhìn một chút, liền để nàng có loại kỳ diệu cảm ngộ, rất có loại dư vị vô cùng cảm giác. Đồng thời, nàng lại trông thấy cái kia người áo tơi, chỉ bất quá bây giờ người áo tơi cũng không có mặc lấy áo tơi, cũng không có mang theo mũ rộng vành, mà chính là thân mang một thân màu trắng đế bảo phía trên thêu lên đạm mạc kim văn. Đông Vân Nhiễm rốt cục nhìn ra đối phương là một tên nam tính, nhưng nàng lại thấy không rõ đối phương mặt tựa hồ vô cùng mơ hồ. Chương 35, Càn, Khảm, Cấn, Trấn, Tuấn, Ly, Khôn. Nói Đông Vân Nhiễm đồng tử dần dần thu co rúm lại, nàng hiện tại rốt cục kịp phản ứng, cái kia người áo tơi căn bản cũng không phải là giống như nàng, đều là xâm nhập bí cảnh người, đối phương vốn chính là bí cảnh này bên trong người. Bí cảnh chủ nhân. Bí cảnh chủ nhân còn sống. Đông Vân Nhiễm không khỏi âm thầm liễu lưới. Nếu như là bí cảnh chủ nhân, có thể khai mở loại này bí cảnh. Như vậy, thực lực tuyệt đối là phi thường cường đại không gì so sánh được a. Lấy Đông Vân Nhiễm 300 năm tu vi, nàng cũng có thể chế tạo một cái bí cảnh, nhưng là nàng chế tạo bí cảnh không thể lại lớn như vậy, lớn nhất có lẽ chỉ có thể cái diện tích 1000 mét vuông. Mà lại vừa mới loại kia 5 tháng sông dài điên cuồng trôi qua hình ảnh, nàng cảm thấy mình làm không ra. Nói cách khác, trước mắt cái kia người áo tơi, thực lực so 300 năm sau chính mình càng thêm cường đại, là tụ thần cảnh giới phía trên tồn tại. Đông Thần Vương triều quốc thổ, lại có bực này cường giả khủng bố. Như vậy thân phận của hắn là cái gì? Là Đông Thần Vương triều tu sĩ sao? Nếu như đối phương không phải Đông Thần Vương triều tu sĩ, vậy hắn có thể hay không đối Vương triều làm cái gì có hại sự tình? No, nếu như đối phương thật đối Đông Thần Vương triều xuất thủ, có lẽ Vương triều khả năng cũng ngăn cản không được vị này cường đại tu sĩ. Đông Vân Nhiễm yên tĩnh nhìn chăm chú lên đối phương, nàng có chút không dám nhìn thẳng đối phương mặt, bởi vì bên kia cái người áo tơi mặt xem ra vô cùng mơ hồ. Đối phương hoặc là không muốn để cho mình biết hắn khuôn mặt. Hắn hiện tại không có ra tay với ta, có lẽ là bởi vì đối với ta không có ác ý sao? Đông Vân Nhiễm bên trong lòng không khỏi thì thào một câu, nhưng nàng cũng không có vì vậy buông lòng cảnh giác, bởi vì vừa rồi tại sông lớn bên cạnh thời điểm, nàng kém chút thì đột tử tại bí cảnh bên trong. Loại kia khủng bố tuyệt luân tinh thần trùng kích, cho nàng cực lớn thống khổ. Hắn đây là đang làm gì? Cái kia trắng đen xen kẽ đồ án là cái gì ngụ ý? Vì cái gì ta tại quan sát cái kia đồ án thời điểm, vậy mà lại ẩn ẩn có loại đốn nộ cảm giác, nhưng là chẳng biết tại sao, lại bắt không được cái kia một chút cảm giác. Đông Vân Nhiễm chưa bao giờ thấy qua Thái Cực Âm Dương Ngư, vô luận là hiện tại, cũng hoặc là 300 năm sau. Ngay tại Đông Vân Nhiễm nghi hoặc không hiểu thời khắc, bất ngờ ở giữa, vang vọng đất trời là âm. Tại bí cảnh bên trong, tại thiên địa bên trong, tại vạn vật bên trong, tại Đông Vân Nhiễm bên hai, không ngừng quanh quẩn. Mênh mông như hải tiên âm đạo ngữ, giống như là kéo theo đại đạo 3000 phát tắc. Khi một chữ cản chữ rơi xuống về sau, nói sao làm vậy, trời xanh rung chuyển, một luồng tiên khí thế, ầm vang rơi thẳng xuống, nặng nghề màn nện xuống tại Bạch Ngọc tu đàn phía trên. Thái Cực Âm Dương Ngư một bên, chậm rãi bày biện ra càn bát quái đồ án, cùng càn cái này chữ tượng hình. Đông Vân Nhiễm ánh mắt nhìn chăm chú đến cái kia càn chữ lúc, nàng cả người thần sắc trong nháy mắt ngốc trệ. Vô tận tinh thần trùng kích trong một chớp mắt tràn vào nàng ý thức, để cho nàng cả người sắc mặt đều trong nháy mắt biến đến trắng bệch. Trong lúc nhất thời biểu lộ ngưng kết tại trên gương mặt xinh đẹp. Đại đạo thì thầm tại bên tai điên cuồng tiếng vọng, mỗi một âm thanh thì thầm đều sẽ dành cho nàng cực lớn tinh thần trùng kích, đôi mắt đẹp tròng trắng mắt chỗ dần dần lan tràn ra từng cái tơ máu. Đông Vân Nhiễm gấp rút hô hấp lấy, loại cảm giác này cùng trước đó cảm giác không giống nhau. Trước đó nàng có vẹn vẹn chẳng qua là đau đớn muốn nức. Hiện tại nàng tuy nhiên theo cũ có chút đau đớn muốn nức, nhưng là đồng thời, nàng lại có điểm cảm nộ. Càn. Đông Vân Nhiễm sắc mặt tái nhợt, nàng ma xui quỷ khiến giống như theo người áo tơi một dạng, phun ra một chữ này. Ngay sau đó, thứ hai ẩn chứa vô thượng đạo vật chữ, tại nàng bên tai vang lên. Khôn. Một chữ rơi xuống, bí cảnh bên trong mặt đất điên cuồng rung động, giống như là toàn bộ mặt đất, thậm chí dưới chân mỗi một cụ bùn đất đều có bọn họ sinh mệnh, có bọn họ linh hồn dạng. Một cụ bùn đất từ đằng xa bay tới, rơi vào Bạch Ngọc tu đàn phía trên, dung nhập Bạch Ngọc tu đàn bên trong. Dần dần hiện ra một cái bản đồ mới án, tượng trưng cho khôn. Chấn. Tử Tiêu thần lôi ầm vang bổ xuống, tuy nhiên vẹn vẹn chỉ có một tia chớp rơi xuống, nhưng nương theo lấy là vô tận thiên lôi bị áp, loại này cảm giác gáp bách để Đông Vân Nhiễm mồ hôi lạnh chảy ròng. Khảm. Cấn. Tuấn. Ly. Khôn. Nói. Càn là thiên, khôn là địa, chấn là lôi, khảm là nước, cấn là núi, tuấn là gió, ly là hỏa, nói là trạch. Trời xanh chấn động, mặt đất rung động, lôi đình và quân, khát nước ba ngày, dãy núi nô lên, cuồng phong gào thét, liệt diễm thao thiên, trạch mưa rành rụt. Vạn vật chúng sinh như là cùng một chương đại đạo bức tranh tại Đông Vân Nhiễm trước mắt triển khai. Khủng bố đại đạo thì thầm cùng tinh thần trùng kích, đã hoàn toàn chiếm cứ nàng đại não. Lấy nàng tu vi nếu như có thể tiếp nhận đây hết thảy, cái kia nàng được đến cảm ngộ thì sẽ nương theo nàng cả đời đều lại bởi vì bí cảnh bên trong cảm ngộ mà được đến có lợi chỗ. Nhưng nếu là Đông Vân Nhiễm không chịu nổi đây hết thảy, cái kia nàng chỉ có hai cái hạ tràng. Một, cũng là biến thành một cái lời nói điên của người điên. Bởi vì nàng đại não đã bị loại này tinh thần trùng kích cùng đại đạo thì thầm làm điên. Hai, cũng là trực tiếp đột tử tại bí cảnh bên trong. Thực đối với Đông Vân Nhiễm loại tu sĩ này mà nói, cùng biến thành không để ý tới trí người điên, còn không bằng trực tiếp đột tử cho thỏa đáng. Thời gian từng giây từng phút chết đi, nhẫn lại không biết bao lâu Đông Vân Nhiễm, cuối cùng tại mắt trợn trắng lên, té xỉu đi qua. Bất quá tại nàng ngất đi trước đó, tựa hồ loáng thoáng nghe thấy một câu, thứ 9 kỷ nguyên hậu bối, quá yếu. Chương 36, hoàng thất công chúa một chút hạt mưa rơi vào Đông Vân Nhiễm trên khuôn mặt, để cho nàng cảm giác mình mặt có chút ngứa, chợt ngơ ngơ ngác ngác ý thức trong nháy mắt tỉnh táo lại, nàng trước tiên liền mở ra một đôi thủy linh thanh tịnh nhưng lại hơi có vẻ mỏi mệt đôi mắt đẹp. Nhưng là nàng không có trông thấy tên kia mặc lấy màu trắng đế bào nam nhân, cũng không có trông thấy cái kia quấy động thiên địa vạn vật đại thế. Nàng trông thấy vẹn vẹn chỉ có tối tăm bầu trời, lan lộn mây đen, cùng nước mưa. Đông Vân Nhiễm nhịn không được đội vàng đứng dậy, nàng ánh mắt ngắm nhìn xung quanh, phát hiện mình vậy mà trở lại bên ngoài kinh thành hoang địa, cái kia hố đen cứ như vậy yên tĩnh lơ lửng ở trước mặt nàng. Chỉ bất quá lần này, hố đen đã không còn hấp lực, cái này khiến nàng có chút kinh ngạc không thôi. Ta, theo bí cảnh bên trong đi ra, ta không có chết ở bên trong à? Ta nhớ được ta ý thức sau cùng hình ảnh, là một cái nhìn như rất kỳ quái, nhưng lại tràn ngập đạo vận kỳ quái trận đồ. Đông Vân Nhiễm tự lẩm bẩm một tiếng, nàng không có để ý nước mưa đem chính mình y phục cướp nhẹp. Lấy nàng hiện tại trúc cơ nhất trọng thiên thực lực, căn bản cũng không sợ xối cảm mạo. Nàng không biết bắt quái đồ cụ thể đến tột cùng là tên gọi là gì, nàng chỉ biết là đó là một cái kỳ quái trận đồ. Đến mức cụ thể là cái kỳ quái pháp, nàng cũng không nói ra nguyên do về sau. Từ nơi sâu xa nàng cảm giác mình giống như có cái gì cảm ngộ, nhưng là loại này cảm ngộ Đông Vân Nhiễm rất khó nắm chặt. Chủ yếu là nàng hiện tại suy nghĩ thật sự là quá loạn, bí cảnh bên trong đã phát sinh hết thảy, đều đang trùng kích lấy nàng thế giới quan. Tuy ý nước mưa rơi trên người mình, Đông Vân Nhiễm mắt nhìn trước mặt hố đen, to lớn hố đen, giống như có lẽ đã tại vị trí này cắm rễ một dạng. Một cái chưa từng bị người phát hiện qua bí cảnh sao? Còn có, thứ 9 kỷ nguyên là có ý gì? Đông Vân Nhiễm hồi tưởng lại chính mình đã hôn mê một khắc cuối cùng. Nghe thấy âm thanh kia, thứ 9 kỷ nguyên hậu bối, quá yếu. Trong lời này sở thuyết thứ 9 kỷ nguyên hậu bối, sẽ không phải là đang nói nàng Đông Vân Nhiễm à? Thứ 9 kỷ nguyên? Chẳng lẽ hiện tại là thứ 9 kỷ nguyên? Đông Vân Nhiễm đôi mi thanh tú không khỏi nhẹ nhàng nhíu lên, nàng muốn không rõ lắm bên trong nguyên do. Nàng thậm chí cảm thấy đến cái kia người áo tơi cũng không phải là một người sống, càng giống là một đoạn hình ảnh. Đúng, hình ảnh. Đông Vân Nhiễm trong nháy mắt kịp phản ứng, nàng luôn cảm thấy bí cảnh bên trong là lạ, tuy nhiên hết thảy đồ vật đều vô cùng chân thực, nhưng duy chỉ có cái kia người áo tơi, còn có cái kia rùa trắng, cái kia long mã, lộ ra đến mức dị thường kỳ quái, giống như là hắn, nó, nhóm hoàn toàn không thuộc về thời đại này một dạng, tựa như là bị năm tháng thời đại chỗ vứt bỏ một dạng, hoặc là nói là bọn họ siêu thoát năm tháng, hoặc là bọn họ thoát ly thời đại, bọn họ là người, vẫn là thần. Đông Vân Nhiễm bị nàng chính mình cái này mười phần lớn gan suy đoán giật mình, thần tồn tại tại Thiên Cơ Thần Châu bên trong vẫn luôn không có bị chứng thực qua, có quan hệ với thần truyền thuyết ngược lại là có một ít, nhưng là cụ thể chứng cứ một cái đều không có. Nếu thật là thần thoại, cái kia bí cảnh này mang đến chấn động, tuyệt đối là hội để cho cả Thiên Cơ Thần Châu cũng vì đó chấn động a. Đến lúc đó nếu là có cường đại vương triều ngấp nghé bí cảnh, cái kia Đông Thần Vương triều thì nguy hiểm. Đặc biệt là cùng Đông Thần Vương triều có khúc mắc Bạch Vũ Vương triều, cùng Hắc Tước Vương triều, hai cái này vương triều một cái tại phía bắc, một cái tại phía tây, đều là liên tiếp Đông Thần Vương triều, đồng thời đối Đông Thần Vương triều nhìn chằm chằm cũng không phải một ngày hai ngày. Có điều, nếu như Đông Thần Vương triều có thể mượn bí cảnh này, có lẽ có cơ hội có thể nhất phi trùng thiên. Đến lúc đó, chẳng phải là mảy may đều không e ngại Bạch Vũ Vương triều cùng Hắc Tước Vương triều. Đông Vân Nhiễm bình tĩnh tỉnh táo suy tư một lát sau, nàng quyết định muốn đem bí cảnh tin tức cáo chi cho phụ thân nàng, Đông Thần Vương triều Đường Kim bệ hạ. Là nàng họ Đông, mà Đông Thần Vương triều hoàng thất cũng là họ Đông. Không có người nào sẽ nghĩ tới Đường Kim bệ hạ một vị nữ nhi, vậy mà lại mỗi ngày động một chút lại hướng phía ngoài hoàng cung chạy. Hơn nữa còn là Đông Thần Vương triều quốc thủ đệ nhất tông môn Lôi Tiêu Tông hoạch tâm chân truyền đệ tử. Có điều, qua chút ngày sau, nàng khả năng cũng là Lôi Tiêu Tông chấp sự. Hơn nữa còn là hai mươi mấy tuổi trúc cơ nhất trọng thiên tu sĩ. Hiện tại còn phát hiện hư hư thực thực thần minh, hoặc là viễn cổ đại năng. Còn sót lại bí cảnh. 300 năm sau càng là tụ thần 10 tầng đại năng. Làm thân phận, thiên phú, cơ duyên, nỗ lực, chờ chút. Toàn bộ gia chỉ tại một người trên thân lúc, người kia tuyệt đối là một thời đại con cưng, tuyệt đối là thời đại một trong những nhân vật chính. Đông Vân Nhiễm không chỉ có muốn đem toàn bộ tin tức báo cho nàng phụ hoàng, đồng thời nàng còn muốn sửa sang một chút tại bí cảnh bên trong thu hoạch. Nàng cảm giác mình tại bí cảnh bên trong, giống như lĩnh ngộ được cái gì khó lường đồ vật. Nhưng là loại vật này trước mắt nàng có chút khó có thể nắm giữ, không ổn định lại tâm thần không cách nào bắt lấy loại kia cảm ngộ. Nhưng nơi này cũng không phải có thể tĩnh tâm địa phương. Đông Vân Nhiễm hơi hơi phun một ngụm khí, toàn thân linh lực chấn động, y phục, tóc, trên da thịt nước mưa trực tiếp bị chấn ra, linh lực hình thành một cái hộ cháo, đem nàng cả người bao phủ bên trong. Nước mưa rơi vào linh lực hộ cháo phía trên, lại không cách nào xuyên qua, đây coi như là hạch tâm cây rủ. Đông Vân Nhiễm thân hình lóe lên, chớp mắt liền xuất hiện tại mấy chục mét có hơn, thân thể như nhẹ nhàng chi biến, hướng về kinh thành hoàng cung chỗ phương hướng, bay vút đi. Chương 37, Hậu Thiên bắt trọng thiên Đông Vân Nhiễm, ách, lại là trọng sinh tới a. Liêu thị nhà sách bên trong, Liễu Nguyên không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hắn cũng không nghĩ tới Thiên Cơ Thần Châu nơi này, vậy mà lại có người trọng sinh. Cái này khiến hắn có chút kinh ngạc, về phần khác là làm sao biết. Vậy dĩ nhiên là xâm nhập nàng đại não, trực tiếp xem xét Đông Vân Nhiễm trí nhớ chỗ sâu nhất những vật kia. Dù sao tại bí cảnh bên trong Liễu Nguyên cũng là vô địch, cơ hồ là muốn làm gì thì làm gì. Xâm nhập một người đại não, đồng thời lấy trí nhớ, bí mật, lại cực kỳ đơn giản. Thì ra hóa nguyên phía trên cũng là tụ thần cảnh giới, nàng đã từng là tụ thần 10 tầng tu sĩ, về sau bởi vì bị người ám toán vất lạc, không hiểu trọng sinh đến 300 năm trước. Cũng ngay tại lúc này, đồng thời, nàng vẫn là Đông Thần Vương triều một vị công chúa, tuổi tác nhỏ nhất công chúa, cũng là tu luyện thiên phú thì khủng bố công chúa. Liễu Nguyên không khỏi âm thầm lấy làm kỳ, Đông Vân Nhiễm thân phận quá nhiều, người trọng sinh, từng là tụ thần 10 tầng tu sĩ, Đông Thần Vương triều tiểu công chúa, Lôi Tiêu Tông hoạch tâm chân truyền đệ tử. Cái này, cái kia không phải là trong truyền thuyết vầng sáng a? Nàng có lẽ là thời đại này một trong những nhân vật chính a? Mà nắm giữ tùy thân lão mãi mãi lăng được bằng, tựa hồ cũng là thời đại này một trong những nhân vật chính. Không nghĩ tới phục hy họa quái bí cảnh, vậy mà xâm nhập cái đại nhân vật. Đương nhiên không thể không nói Đông Vân Nhiễm tiên phú thật rất cao. Nàng vậy mà tại bí cảnh bên trong cảm ngộ đến Liễu Nguyên bỏ đồ vật, đồng thời còn thử nghiệm muốn cầm đến cái kia tia cảm ngộ. Đồng thời, Đông Vân Nhiễm cũng lạ thường phối hợp Liễu Nguyên, vậy mà muốn đem bí cảnh tin tức bẩm báo cho nàng phụ hoàng, cũng chính là Đông Thần Vương triều Đường Kim bệ hạ. Nếu như hoàng thất biết được tin tức này, khẳng định sẽ điều động không ít người thăm dò bí cảnh. Nếu như bọn họ biết bí cảnh bên trong thu hoạch, đoán chừng lại phái nhiều người hơn tiến đến lịch luyện. Đương nhiên lịch luyện thất bại hậu quả, đó cũng là vô cùng nghiêm trọng. Nhẹ thì biến người điên, nặng thì trực tiếp chết. Đông Thần Vương triều lão hoàng đế nghe nói năm nay đã hơn 800 tuổi a. Nghe nói hắn lớn nhất con trai trưởng, cũng chính là Đông Thần Vương triều thái tử, đều đã hơn 400 tuổi, mà Đông Vân Nhiễm năm nay mới chỉ có 20 tuổi khoảng chừng. Liêu Nguyên biểu lộ có một chút tiểu cổ quái, vị này lão hoàng đế thực sự là tinh lực dồi dào a. Hơn 800 tuổi cũng còn như thế sinh long hoạt hổ, còn tiếp tục tiến hành tạo người lại nghiệp. Sống nhiều năm như vậy cũng không biết con hắn nữ có bao nhiêu. Công chúa hoàng tử cái gì khả năng cái hơn mấy trăm người a. Càng đừng đề cập những cái kia công chúa hoàng tử cũng có con nối dõi. Con nối dõi lại kết hôn sinh con. Bởi như vậy, cái kia ha không phải liền là nói, Đông Thần Vương triều hoàng thất trực hệ huyết mạch thành viên tối thiểu có mấy ngàn người. Thiên hạ há có làm mấy trăm năm thái tử. Chậc chậc, tại một cái huyền huyễn thế giới bên trong làm thái tử cái gì, không phải bình thường biết quất a. Liêu Nguyên cười cười, liền đem suy nghĩ ném sau. Dù sao đó là hoàng thất sự tình, cùng hắn loại này người không phận sự không có bất kỳ cái gì liên quan. Ngược lại là Đông Vân Nhiễm vị này Đông Thần Vương triều tiểu công chúa, cho hắn đại lượng điểm chấn kinh. Vẹn vẹn là Đông Vân Nhiễm một người, thì cho Liễu Nguyên mang đến 6,500 điểm chấn kinh đích lợi. Nếu là có 10 người chẳng phải là có thể có 6 vạn 5 ngàn, 100 người chẳng phải là sẽ có 65 vạn. Đương nhiên cái này vẹn vẹn Liễu Nguyên là phán đoán thôi. Liễu Nguyên rất rõ ràng nếu như nếu đổi lại là người khác lời nói, một người căn bản không có khả năng mang đến nhiều như vậy đích lợi. Đông Vân Nhiễm là chỗ đặc thù là bởi vì nàng có 300 năm trí nhớ, nàng đã từng có tụ thần cảnh 10 tầng tu vi, nàng thế giới quan xây cố trọn vẹn 300 năm. Bí cảnh là trực tiếp đánh vỡ nàng 300 năm đến thế giới xem, đánh vỡ một cái tụ thần 10 tầng đại năng thế giới quan. Dạng này, nàng mới có thể cho Liễu Nguyên như thế phong phú điểm chấn kinh đích lợi. Đổi thành một người khác, khả năng chỉ có thể mang cống hiến 2-3 ngàn điểm chấn kinh. Còn có hậu nghệ xạ nhật bí cảnh trong kia con tiểu hồ ly, vậy mà mang đến cho ta hơn 1 ngàn điểm chấn kinh, xem ra cái này hậu thiên nhị trọng thiên tiểu hồ ly vẫn là rất không tệ nha. Liễu Nguyên chú ý đặt ở hậu nghệ xạ nhật bí cảnh phía trên, cái kia con tiểu hồ ly đã tại bí cảnh ngốc có một đoạn thời gian. Nó tựa hồ là muốn phải chờ tới chính mình chân sau thương thế khỏi hẳn mới chuẩn bị rời đi. Tiểu hồ ly linh trí hoặc là cũng không như một người trưởng thành, nhưng nó cho Liễu Nguyên điểm chấn kinh cũng không ít. Tiểu hồ ly Đông Vân Nhiễm, lại thêm Liễu Nguyên số dư còn lại bên trong 4000 điểm chấn kinh, ba cái cùng nhau, để Liễu Nguyên hiện tại khiếp sợ điểm số dư còn lại một lần nữa đột phá 10000 đại quan, đạt đến 12,351 điểm. Trên lý luận tới nói những thứ này điểm chấn kinh, lại có thể là một cái tiểu bí cảnh đi ra. Đương nhiên nơi này nói tiểu, là so hậu nghệ xạ nhật bí cảnh càng tiểu bí cảnh. Tính toán, làm loại kia nhỏ đến không thể lại nhỏ bí cảnh đi ra, trên cơ bản cũng là tác dụng không lớn, còn không bằng dùng điểm chấn kinh đến để thăng chính mình thực lực. Hoặc là tồn, sau đó lại chơi đùa một cái bức cách cao bí cảnh đi ra. Cuối cùng, Liễu Nguyên vẫn là quyết định, trước tiên đem chính mình thực lực tăng lên một chút lại nói. Lần này hắn trực tiếp phí tổn trọn vẹn 10000 điểm chấn kinh, đem hậu thiên lục trọng thiên tu vi nâng lên hậu thiên bát trọng thiên. Chương 38, Lĩnh Nam quận Quận Vương. Sáng sớm hôm sau, Liễu Nguyên như thường lệ đem cửa tiệm sách mở ra, nhìn lấy bên ngoài hết sức yên tĩnh phố dài, hắn lắc đầu, bật cười một tiếng, cũng không biết một thế này phụ mẫu nghĩ như thế nào, ở loại địa phương này mở một nhà sách, trên cơ bản không có cái gì khách nhân a. Vẫn là hôm qua Lăng gia đại tiểu thư Lăng Nhược Băng đến, để hắn có 20 kim nguyên thu nhập. Nếu không mà nói tối đa một tháng về sau, nhà sách liền phải muốn triệt để đóng cửa. Bất quá đã có 20 kim nguyên, cái kia nhà sách liền có thể trèo chống một đoạn thời gian. Cái kia Liễu Nguyên cũng không có khả năng tự mình đem sách tứ đóng lại. Nói thế nào cũng là tiện nghi phụ mẫu lưu lại di sản. Chính mình cứ như vậy quan vậy cũng quá không làm người. Đủ kiểu nhàm chán đánh ngáp một cái về sau, Liễu Nguyên mắt nhìn chỉ còn lại 2000 điểm chấn kinh số dư còn lại, ghé vào trần pháp cũ kỹ màu đen nhánh trên quầy, có chút buồn ngủ. Tuy nói hắn có thể đọc sách giết thời gian, nhưng là rất đáng tiếc một chút chính là Tiên Cơ Thần Châu bên trong cũng không có hắn cảm thấy hứng thú sách, phần lớn đều là những cái kia vẻ nho nhã thể văn ôn. Tuy nhiên Liễu Nguyên cũng không phải là xem không hiểu, nhưng là những sách vở kia nội dung quả thực là có chút nhàm chán, cũng chỉ có những cái kia sử thư ghi lại còn có như vậy một chút thú vị, nhưng là Đông Thần Vương triều sách lịch sử hắn những ngày này cơ bản đều xem hết, kết quả là thì biến thành hiện tại như vậy nhàm chán, đứng thẳng lôi kéo mí mắt có chút buồn ngủ. Theo thời gian chậm rãi chết đi, một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân truyền vào Liễu Nguyên bên hai, đạm mạc mùi thơm ngát tuôn ra vào lỗ mũi, lệnh hắn không khỏi nâng lên ghé vào trên quầy đầu. Chỉ thấy một bộ váy trắng Lăng Nhược Băng, mặt không biểu tình đem một cái chiếu nặng túi tiền đặt ở nhà sách trên quầy, dùng lạnh lùng mà dễ nghe thanh âm nói ra, còn thừa 80 kim nguyên ở chỗ này, hôm nay duy nhất một lần thanh toán tiền. Nghe vậy, Liễu Nguyên biểu lộ cổ quái tiếp nhận túi tiền cũng là kết màu trắng, phía trên treo lên một chút tô điểm. Hắn lờ mờ cảm giác được túi tiền có chút ấm áp, đây là Lăng Nhược Băng tùy thân mang theo túi tiền. Liễu Nguyên đem bên trong kim nguyên toàn bộ đổ ra, từng mai kim tệ va chạm nhau, phát ra mỹ rượu nhẹ vang lên. Ê, người túi tiền. Liễu Nguyên đem màu trắng tơ lụa túi tiền đưa trả cho Lăng Nhược Băng, động tác này để Lăng Nhược Băng không khỏi sững sờ một chút, lạnh lùng khuôn mặt mang theo kinh ngạc. Chợt nàng tiếp nhận túi tiền, nói một tiếng cảm ơn về sau, liền xoay người rời đi. Tuy nhiên Liễu Nguyên không hiểu rõ nàng tại sao muốn tạ chính mình, đem tiền túi trả lại không phải rất bình thường sao? hắn cũng không phải là loại kia ưa thích cất giữ nữ hải tử thiếp thân đồ vật tử trạch biến thái. Lăng Nhược Băng còn chưa bước ra nhà sách, chợt nhớ tới cái gì, quay người nói với Liêu Nguyên, nếu là nhà sách ngày sau còn đã mấy trăm năm lịch sử trở lên văn thư lưu trữ lời nói, ngươi có thể đi Lăng gia tìm ta, nhưng cái kia cổ lão văn thư lưu trữ, ta toàn đều muốn. Mấy trăm năm lịch sử trở lên văn thư lưu trữ sao? Tốt, có lời nói ta sẽ đi Lăng gia. Liêu Nguyên tự nhiên sẽ hiểu Lăng Nhược Băng đánh là tính toán gì. Cũng chính vì vậy, hắn mới phát giác được Lăng Nhược Băng là một cái có chút ngây thơ phù bà. Khó nghe một chút lời nói, cũng là một cái dê béo. Bởi vì bí cảnh bên trong hậu nghệ nói chuyện với nàng, để Lăng Nhược Băng cảm thấy thiên cơ thần châu bên trong chắc là còn có nó có quan hệ với thần minh hậu nghệ bí cảnh. Lăng Nhược Băng muốn nhờ sách cổ tìm kiếm những cái kia bí cảnh, dù là chỉ có thể đại khái xác định phương vị cũng có thể. Bởi vì chỉ muốn tìm đến một cái khác bí cảnh, như vậy nàng hiện tại chỗ nỗ lực đều là đáng giá. Đáng tiếc, Lăng Nhược Băng nhất định là bất luận cái gì dấu vết để lại đều khó có khả năng tìm được. Trừ phi là Liễu Nguyên có ý để cho nàng tìm được bí cảnh khác. Nếu không Lăng Nhược Băng tìm mấy trăm năm, mấy ngàn năm đều là không có một chút tác dụng nào, đều là tại uổng phí công phu. Đông Thần Vương Triều, Trung Xu Quận, Kinh Thành. Một bạch kim quang ở giữa không trung lóe lên một cái rồi biến mất, tốc độ nhanh đến làm cho người không khỏi liễu lơi, khiến người ta hoài nghi mình có phải hay không hoa mắt. Rất nhanh, Kinh Thành ngoài hoàng cung, một tên trung niên nhân đột nhiên xuất hiện tại hoàng cung chỗ cửa thành, hấp dẫn sở hữu thị vệ chú ý. Hoàng cung hộ vệ đều là tiên tiên cảnh giới trúc cơ cảnh giới tu sĩ, có thể nói là trong quân tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Bọn họ nhìn thấy đột nhiên xuất hiện trung niên nhân, lập tức từng cái cảnh giác lên. Trong tay Hồng Anh trường thương cấp tốc chỉ vào tên trung niên nhân này. Bên trong một tên hoàng cung thị vệ càng lớn tiếng quát nói, người đến ngừng bước. Nơi đây chính là Đông Thần Vương triều hoàng cung, người không có phận sự, không được đến gần nơi đây. Trung niên nhân không có tức giận, ngược lại cười cười, lẩm bẩm cảm khái một câu, hoàng huynh thủ bút thật đúng là hoàn toàn như trước đây lớn, trúc cơ cảnh giới cũng chỉ là thị vệ. Hắn gỡ xuống bên hông ngọc bội, đem ngọc bội chính diện triển lãm cho những thị vệ kia nhóm nhìn. Bản vương chính là lĩnh nam quận quận vương, có chuyện quan trọng phải bẩm báo hoàng huynh. Trung niên nhân trầm ổn vừa mới nói xong, bọn thị vệ đều là sức sở, bọn họ ánh mắt đặt ở trên ngọc bội, nhất thời cái kia từng đôi cảnh giác đồng tử đều là nhịn không được gấp có rúm người lại. Bọn họ nhanh chóng triển hồi tản ra lý, đứng thẳng người, cung kính hô lớn, cung nên quận vương. Chương 39, Đông Thần Vương triều hoàng đế, Đâu Cơ Hạo hoàng cung trước cửa thành nhóm thị vệ này, từng cái mồ hôi lạnh chảy ròng, trên mặt đều không tự chủ được mang theo một chút khẩn trương, cùng một số hối hận, xấu hổ thân sắc. Khẩn trương là bởi vì bọn hắn hiện tại đối mặt là Đông Thần Vương triều một vị quận vương. Phải biết to như vậy Đông Thần Vương triều, cũng mới chỉ có 4 vị quận vương mà thôi. Bọn họ đều là Đông Thần Vương triều đường kim bệ hạ hoàng đế, đều được bệ hạ sắc phong làm quận vương. Người bình thường gặp phải tương tự quận vương lớn như vậy nhân vật thời điểm, sợ là hận không thể lúc này quỳ xuống dập đầu, không dám nhìn thẳng. Cho dù là bọn họ những thứ này hoàng cung thị vệ, tiên thiên cảnh giới trúc cơ cảnh giới tu sĩ, cũng không khỏi vô cùng khẩn trương. Hối hận cùng xấu hổ thì là bởi vì bọn họ vừa mới vậy mà không có nhận ra quận vương thân phận, đồng thời còn lớn tiếng như vậy quát lớn vị này lĩnh nam quận quận vương. Vẫn là quận vương xuất ra một khối ngọc bội về sau, bọn họ mới nhận ra đối phương là một vị quận vương. Nhóm thị vệ này đều ở trong tối mắng, chính mình không có tí xíu ánh mắt kinh nghiệm, nếu là quận vương đại nhân tại bệ hạ chỗ ấy xách một câu, bọn họ những người này sợ là phải bị cách chức. Tuy nhiên bọn họ đều là tu sĩ, dù là bị cách chức cũng sẽ không có chỗ đi. Nhưng là bọn họ với tư cách là tu sĩ đồng thời cũng đều là quân nhân. Bọn họ đối Đông Thần Vương triều có một loại khác tình cảm. Nếu là bị trục xuất trong quân lời nói, cái kia so chết càng thêm khó chịu. Thế mà sự thực là bọn họ những người này đều nghĩ quá nhiều, với tư cách là lĩnh nam quận quận vương trung nhân, cũng không hề để ý những chuyện này, thu hồi ngọc bội về sau, ngược lại trên mặt ý cười, ngựa khí có chút tán thưởng nói câu, đều nói kinh thành binh ngôn triều từ bé, nhưng bản vương hôm nay xem xét, rõ ràng là chi thiết huyết chi sư a. Nghe vậy, bọn thị vệ lộ ra so với khóc còn khó nhìn hơn nụ cười, bọn họ còn tưởng rằng quận vương ghen ghét phía trên bọn họ. Bọn họ điểm ấy tiểu tâm tư, trung niên nhân làm sao có thể nhìn không ra. Hắn cười cười, nói ra, bản vương cũng không có trách cứ các ngươi ý tứ, thôi. Bản vương hôm nay tới kinh thành, cũng không phải muốn tới chơi một thanh giả heo ăn thịt hổ tiết mục. Vừa mới nói xong, hắn liền hướng trong hoàng cung đi đến, bọn thị vệ nhanh chóng nhường ra một con đường. Với tư cách là Đông Thần Vương triệu một vị quận vương trung nhân, không mang theo bất cứ thị vệ chỉ đi một mình kinh thành, cũng không phải là bởi vì hắn không sợ chết, mà là bởi vì trung nhân đã là toàn bộ lĩnh nam quận quan phương thế lực bên trong mạnh nhất tu sĩ, tụ thần tam trọng thiên tu vi, cho dù là tại toàn bộ Đông Thần Vương triều cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Mà lĩnh nam quận trừ bỏ hắn một cái tụ thần cảnh giới, thì không còn có người khác. Loại tình huống này hắn liền xem như mang thị vệ tới. Thế nhưng là gặp phải nguy hiểm gì lời nói, người nào bảo vệ người nào, thật không nhất định đâu. Đưa mắt nhìn vị này lĩnh nam quận quận vương biến mất không thấy gì nữa về sau, trông coi hoàng cung cổng thành bọn thị vệ hai mặt nhìn nhau, đều có thể nhìn ra được trong mắt đối phương tràn ngập may mắn. May mắn quận vương đại nhân lòng dạ rộng lớn, nếu không mà nói, bọn họ thật có khả năng sẽ bị cách chức. Đông Thần Vương triều, kinh thành, trong hoàng cung, một tên thân mang kim sắc đế bảo nam nhân chính tại xử lý lấy các loại công văn, tấu chương, bên cạnh hắn thì là đang ngồi một tên khuôn mặt tuyệt mỹ dịu dàng cô gái trẻ tuổi. Đương nhiên, hai người cũng không phải là đặc thù nào đó quan hệ, bọn họ là một đôi cha và con gái mà thôi. Chỉ bất quá, bọn họ cũng không phải là một đôi phổ phổ thông thông cha và con gái. Nam nhân là Đông Thần Vương triều đương kim hoàng đế, năm nay đã hơn 800 tuổi, Đông Cơ Hạo. Cô gái trẻ tuổi thì là vị hoàng đế này tiểu nữ nhi, cũng là Đông Cơ Hạo đông đảo con gái bên trong, tu luyện tiên phú kinh khủng nhất, yêu nghiệt nhất một cái tiểu nữ nhi. Năm gần 20 mấy tuổi cũng đã là trúc cơ nhất trọng thiên, chỉ cần nửa đường không có cái gì ngoài ý muốn, ngày sau trở thành tụ thần cảnh giới đại năng, đã là chắc chắn phía trên. Đối với mình cái này tiểu nữ nhi, Đông Cơ Hạo cũng là có chút cảm khái, nha đầu này thiên phú, so lúc tuổi còn trẻ hắn còn kinh khủng hơn không biết bao nhiêu lần. Nếu không phải Thiên Cơ Thần Châu chưa bao giờ có nữ tử làm hoàng đế án lệ, Đông Cơ Hạo đều muốn đem hoàng vị chuyển cho Đông Vân Nhiễm. Bởi vì Đông Vân Nhiễm thật sự là rất thích hợp ngồi lên vị trí này. Thiên phú, thân phận, nỗ lực, học thức chờ chút, Đông Vân Nhiễm có thể nói là một mực không thiếu. So bất luận một vị nào hoàng tử, công chúa đều muốn ưu tú. Duy nhất thiếu hụt chính là nàng quá mức tuổi trẻ, mà lại nàng vẫn là một giới thân nữ nhi. Đông Cơ Hạo nội tâm hơi hơi thở dài, có chút tiếc hận, thả ra trong tay tấu chương về sau, hắn vị này hơn 800 tuổi lão phụ thân, mang trên mặt một chút ý cười, dò hỏi, "Nhiễm, làm sao hôm nay rảnh rỗi đến xem phụ hoàng? Là chuẩn bị tới giúp phụ hoàng xử lý những thứ này làm người đau đầu tấu chương sao?" Đông Vân Nhiễm liếc mắt chồng chất như núi tấu chương, khóe miệng co giật một chút, đây chính là nàng không muốn làm tranh đoạt hoàng vị nguyên do một trong. Nàng lắc đầu, hít sâu một hơi. Nhìn trước mắt vị này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ phụ thân, nàng nhịn không được hồi tưởng lại chính mình trước khi trùng sinh những chuyện kia. Nếu như lịch sử dựa theo thì ra quỹ tích phát triển, phụ hoàng hắn tại 100 năm sau, liền sẽ bị mấy vị tụ thần đại năng vây khốn, huyết chiến 10 ngày 10 đêm về sau, cuối cùng vẫn lạc. Đông Vân Nhiễm sắc mặt có chút phức tạp, có chút nhớ lại, nhưng rất nhanh bị nàng che giấu đi qua. Biểu lộ che giấu tốc độ, thì liền Đông Cơ Hạo đều không có phát hiện. Dù sao Đông Vân Nhiễm cũng là sống 300 năm. Đã từng, Đông Vân Nhiễm càng là tụ thần 10 tầng đại năng, so với nàng phụ hoàng càng thêm cường đại. Phải biết, Đông Cơ Hạo vị này Đông Thần Vương triều đương kim bệ hạ, tu vi chỉ có tụ thần lục trọng thiên, cho dù là 100 năm sau hắn vẫn lạc thời điểm, cũng chỉ là tụ thần thất trọng thiên.